bọn hắn phách lối như vậy. Bách Lý Mập Mạp kinh ngạc mở miệng. Bọn hắn không phải phách lối, vừa vặn tương phản, bọn hắn là truy cầu hồn thỏa. Lâm Thất Dạ lắc đầu. Bách Lý Mập Mạp sững sờ, chỉ xuất 5 người liền muốn đánh ngã chúng ta toàn bộ, cái này còn không phách lối. Trận này đối chiến quy tắc là, bóc bọn hắn tùy ý một người mặt nạ coi như thắng, cho nên bọn hắn ra sân càng nhiều người, ngược lại thua khả năng càng lớn. Lâm Thất Dạ gặp Bách Lý Mập Mạp còn chưa hiểu, tiếp tục nói. Một tiểu đội 7 người, nhất định ai cũng có sở trường riêng, cũng có chỗ ngắn, mà một khi cái này nhược điểm bại lộ, tại 239 người tập thể vây công phía dưới, nhược điểm bị kích phá khả năng rất lớn, nhưng nếu như ngay từ đầu liền đem tất cả nhược điểm lưu tại bên ngoài sân, liền sẽ không có vấn đề này. Người nói là, bọn hắn lo lắng có đội viên không am hiểu chiến đấu, cho nên dứt khoát trực tiếp để bọn hắn không lên trận, dạng này bọn hắn liền không có nhược điểm. Là đạo lý này. Cái tiết như thế nhìn đến, bọn hắn nhưng thật ra là kiêng kỵ chúng ta. Chúng ta phần thắng không nhỏ. Chưa hẳn. Lâm Thất Dạ liếc mắt phía trước kích động đám người, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù từ nhân số trên chúng ta chiếm ưu thế, nhưng đều là một đám không có phối hợp đám ô hợp, loại tình huống này, nhân số ngược lại trở thành chúng ta thế yếu. Mặt nạ 5 người là một thanh bén nhọn lưỡi dao, mà chúng ta cái này 239 người, chỉ là 5 bẻ 7 mảng. Tốt A Bách Lý Mập Mạp thở dài. Có thể hay không thắng mặt nạ, không ở chỗ chúng ta có bao nhiêu người, mà ở chỗ chúng ta có bao nhiêu người thông minh. Lâm Thất Dạ ánh mắt ở chung quanh tân binh trên thân đảo qua. Viên Cương gặp phía dưới đám người khí thế đã tích xúc hoàn tất, mở miệng nói ra, các ngươi cần có vũ khí, tại trong kho hàng đều có thể tìm tới, tiếp xuống 7 giờ chỉ thuộc về các ngươi. Không cần để ý tổn hại nhiều ít công trình, làm hỏng nhiều ít kiến trúc, vô luận các ngươi đem nơi này náo thành cái gì bộ dáng, chúng ta đều có thể phục hồi như cũ. Sau đó, liền để ta mở mang kiến thức một chút, năng lực của các ngươi đi. Viên Cương nói xong câu nói sau cùng, liền dẫn chúng huấn luyện viên quay người rời đi. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch, ta, Tuyền Qua, Savi, Cây Cân, Nguyệt Quỷ 5 người bên trên, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Vương Diện quay người đối mặt khác hai cái thành viên nói hai câu, bọn hắn liền đi theo huấn luyện viên rời đi. Cuối cùng, toàn bộ trong sân chỉ còn lại 239 vị tân binh cùng mặt nạ 5 vị thành viên. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tất cả tân binh đều không có lòng tốt nhìn về phía trên đài 5 vị mặt nạ, đám người bên trong, có người rũa ra tay hỏi. "Xin hỏi, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu?" Tây Cân khẽ mỉm cười, rũa ra một ngón tay, hướng phía đám người xa xa điểm tới. Sau một khắc, kia đặt câu hỏi người liền như là bị một cây vô hình cự truy đâm vào ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Rối loạn bên trong, Vương Diện mở miệng yếu ớt. Vừa mới huấn luyện viên nói còn chưa đủ minh xác sao? Từ 2 điểm đến 9 giờ, nói cách khác, hiện tại đã bắt đầu. Chương 75, đối chiến. Vương Diện tiếng nói vừa mới rơi xuống, mười mấy vị tân binh lập tức xuống tới, hỏa diễm, băng sương, cuồn phong, laser, muôn hình muôn vẻ công kích chen chúc mà tới. Sân huấn luyện bầu không khí liền như là một cái đốt lên kiếp nổ thùng thuốc nổ, ầm vang một phát. Bách Lý Mập Mạp hô to hai tiếng, cất bước liền muốn hướng trên trời sông. Lâm Thất Dạ một thanh níu lại hắn, không nói hai lời, quay đầu liền hướng huấn luyện sân bãi bên ngoài lao nhanh. Thất Dạ, ngươi làm gì a? Ta được a? Hiện tại trên là đi tìm chết sao? Lâm Thất Dạ vừa chạy vừa hô, hiện tại bên trên, ngươi có vũ khí sao? Vũ khí của chúng ta khi tiến vào tập huấn doanh thời điểm liền bị lấy đi, nhưng là mặt nạ tiểu đội 5 người hiện tại đều là võ trang đầy đủ. Ngươi cầm đầu cùng người ta đánh sao? Bách Lý Mập Mạp sững sờ, theo bản năng sờ lên y phục của mình túi, kỳ thật, lại nói, đặc thù tiểu đội sở dĩ được xưng là đặc thù tiểu đội, liền là bởi vì bọn họ chiến lược viễn siêu những người khác, tại không biết bọn hắn cấm khư năng lực cùng am hiểu phương thức chiến đấu tình huống dưới, tùy tiện xông về phía trước liền là chịu chết. Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn lại, tựa hồ chính là vì xác minh ý nghĩ của hắn, đài diễn võ trên đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo sâu màu tím truyền qua đột nhiên ngay tại giữa không trung bên trong tràn ra, nằm ngang ở mặt nạ đám người thân trước, cứ thế mà hút đi tất cả công kích. Sau một khắc, một thanh màu hồng đại truy chống rông xuất hiện, khoảng chừng 2 tầng lâu cao như vậy, cuốn lên cuồng phong gào thét, cứ thế mà đem giữa không trung bên trong tân binh toàn bộ đập bay. Lúc này, đại bộ phận tân binh đã ý thức được sự tình không ổn, lại quay người muốn rời khỏi, đã không còn kịp rồi. Truyền qua ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia màu tím truyền qua lại lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Hiện tại mới chạy, trễ rồi. Truyền qua cười khẩy. Trước đó bị màu tím truyền qua cuốn đi hỏa diễm, băng xương loại hình công kích phun ra, giống như là hạt mưa giống như rơi xuống từ trên không, liên tiếp bạo tạc từ đài diễn võ trên bộ phát. Ngọn lửa nóng bỏng cùng khói đặc quần cuộn dâng lên, đi theo Lâm Thất Dạ phía sau Bách Lý Mập Mạp nuốt ngụm nước bọt, phía sau lưng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này, đây là trận cảnh nên có sức chiến đấu. Nếu là bọn hắn phát huy toàn bộ lực lượng, vậy nên mạnh bao nhiêu? Bằng không người ta như thế nào là đặc thù tiểu đội? Lâm Thất Dạ thở dài, mở màn mới không đến một phút đồng hồ, liền tổn thất gần một nửa nhân số. Phiền toái. Người thông minh không chỉ Lâm Thất Dạ một cái, làm Lâm Thất Dạ mang theo Bách Lý Mập Mạp dẫn đầu xông ra thời điểm, rất nhiều người liền phản ứng lại, đồng dạng ra bên ngoài lao nhanh. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu không phải Lâm Thất Dạ mang theo cái tốt đầu, hiện tại bị loại nhân số sẽ chỉ càng nhiều. Quần quần khói đặc bên trong, năm vị hất lên mũ che màu xám thân ảnh chậm rãi đi ra, truyền qua túi đầu mắt nhìn chung quanh bất tỉnh nhân sự tân binh, nhếch nhếch miệng. Một đám ngu xuẩn. Nhìn đến thắng được cuộc nháo kịch này, là 10 phần chắc chín. Kết luận không muốn hạ quá sớm. Vương Diện bình tĩnh nhìn nơi xa dần dần biến mất các tân binh, quay đầu đối mang theo trang lưỡi liềm mặt nạ nam nhân nói: "Tiếp xuống, mục tiêu của bọn hắn nhất định là nhà kho. Nguyệt Quỷ, ngươi đi trước ngăn cửa, chúng ta từ bên ngoài bọc đánh.
Được.
Nguyệt Quỷ thân hình lay động một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tập huấn doanh trụ sở dưới đất, chúng huấn luyện viên ngồi tại từng chương màn hình trước đó, mỗi người trong tay đều cầm một xấp tư liệu, khẽ lắc đầu. Lúc này mới vừa đối mặt liền bị loại hơn 90 cái, nhìn đến chúng ta là đánh giá cao bọn hắn. Xét đến cùng, vẫn là mặt nạ quá mạnh. Khác một giáo quan thở dài, để một chi đã từng chém giết qua vô lượng cảnh thần bí đỉnh tiêm tiểu đội đến trấn bãi, đối tân binh tới nói hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Không thể nói như thế, bọn hắn cũng đem lực lượng áp chế đến chẳng cảnh, không tính bắt nạt người a. Nhưng kinh nghiệm của bọn hắn cùng ăn ý, lại là bọn này tên lính mới theo không kịp, mà lại bọn hắn bên trong thế nhưng là có 3 cái siêu cao nguy cấm khư, còn có vị kia thần minh người đại diện. Cũng thế, không cần quá bi quan. Ngay tại chúng huấn luyện viên thảo luận thời khắc, Viên Cương chậm rãi mở miệng, tân binh nhìn như tổn thất nặng nề, nhưng kỳ thật chân chính có hy vọng cùng mặt nạ chống lại mấy cái kia người đều đào thoát, dọn sạch một chút đảo loạn tiết tấu ra hỏa đối bọn hắn tới nói có lẽ là chuyện tốt. Bên cạnh huấn luyện viên sững sờ, thủ trưởng, nghe ngươi ý tứ, ngươi còn thật hy vọng các tên lính mới có thể thắng?
Không, có tên kia tại, bọn hắn không thắng được.
Viên Cương lắc đầu, ta chỉ là chờ mong nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu.
Thất Dạ, ngươi chạy chậm một chút,
ta theo không kịp a. Bách Lý Mập Mạp bị Lâm Thất Dạ dắt lấy, chạy mồ hôi đầm địa, ngay cả khí đều nhanh thở không được. Lâm Thất Dạ lông mày nhíu lại, trực tiếp buông lỏng tay ra, vậy ngươi liền sinh tử từ mệnh đi, ta đi trước một bước. Mắt thấy Lâm Thất Dạ cứ như vậy dứt khoát đem hắn để qua một bên, Bách Lý Mập Mạp đầu tiên là sững sờ, sau đó sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực vắt chân lên cổ đuổi theo.
Không,
không được a, ta một cái người lạc đàn khẳng định sẽ bị đuổi kịp.
Thất Dạ,
Thất Dạ huynh, ngươi chờ ta một chút mị. Rốt cục Bách Lý Mập Mạp lộn nhào đi theo Lâm Thất Dạ đi vào cửa nhà kho, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, đột nhiên sững sờ. Cửa này làm sao giam giữ? Không phải để chính chúng ta tới bắt vũ khí sao?
Lâm Thất Dạ nhíu mày, để chúng ta tới bắt, không nói mở cửa để chúng ta đến lĩnh.
Vậy chúng ta còn phải đem cửa này phá vỡ.
Bách Lý Mập Mạp trên trước gõ gõ, đây là tài liệu gì?
Còn giống như rất rắn chắc.
Lâm Thất Dạ vòng quanh nhà kho đi một vòng, sắc mặt có chút khó coi.
Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Mập Mạp, ngươi cấm cư là cái gì?
Ta không cấm cư a.
Bách Lý Mập Mạp lẽ thẳng khí hùng trả lời.
Lâm Thất Dạ,
Mập Mạp này đến cùng là thế nào trà trộn vào người gác đêm?
Phiền toái.
Lâm Thất Dạ thở dài, ta cấm cư không có quy mô lớn năng lực phá hoại, mở không ra cánh cửa này.
Bách Lý Mập Mạp gãi đầu một cái, a, liền việc này a, kỳ thật ta.
Tránh ra. Ngay tại Bách Lý Mập Mạp chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một cái thanh lãnh giọng nữ từ phía sau truyền đến, Bách Lý Mập Mạp sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân chính đứng ở sau lưng hắn, tóc dài đỏ tươi như lửa, tự nhiên rủ xuống đến bên hông, cho dù là một mạc tân binh quân trang, cũng vô pháp che giấu hắn hạ huyện chuyển dáng người. Nàng lướt Bách Lý Mập Mạp một chút, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới nhà kho cửa lớn trước.
Ngươi là Lâm Thất Dạ, con mắt có chút nheo lại.
Hắn nhớ kỹ nữ nhân này, sáng nay Bách Lý Mập Mạp tại đối diện lầu ký túc xá gây sự tình thời điểm, nàng liền đứng tại nữ sinh ký túc xá hành lang bên trên, khinh bỉ nhìn xem đây hết thảy, về sau bọn hắn còn liếc nhau một cái.
Lâm Thất Dạ hiện tại còn nhớ rõ kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt.
Mạc Lệ,
nàng nhàn nhạt trả lời một câu, duỗi ra cặp kia bàn tay trắng loãng, nhẹ nhàng dán tại nhà kho cửa lớn mặt ngoài.
Sau một khắc, cả tòa nhà kho đều kịch liệt rung động.
Chương 76, Nguyệt Quỷ.
Tạch tạch tạch. Tại Mạc Lệ bàn tay chạm đến nhà kho cửa lớn trong nháy mắt, kim loại chất liệu cửa lớn lập tức lấy mắt thường khó mà bắt giữ tần suất chấn động, bén nhọn vù vù từ bên trong cửa truyền ra. Sau một khắc, mấy đạo kinh khủng khe rãnh liền xuất hiện ở cửa lớn mặt ngoài, Mạc Lệ thu về bàn tay, quay người một cái phi cước đạp ở trên cửa, tàn tạ cửa lớn liền vỡ thành vài khúc, ầm vang sụp đổ.
Bụi mù bên trong, Mạc Lệ phủi tay trên cho bụi, mặt không thay đổi đi vào nhà kho bên trong.
Thật mạnh lực phá hoại. Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào đầy đất kim loại khối vụn bên trên, sờ lên cằm tự lẩm bẩm.
Ngoài cửa, Bách Lý Mập Mạp con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Mạc Lệ bóng lưng, nuốt ngụm nước bọt.
Ngươi thế nào?
Lâm Thất Dạ gặp hắn biểu lộ cổ quái, nghi hoặc hỏi.
Thất Dạ Bách Lý Mập Mạp tiến đến Lâm Thất Dạ bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi có cảm giác hay không đến?
Nàng rất tuân tu a.
Lâm Thất Dạ liếc mắt, căn bản không có cùng Bách Lý Mập Mạp tiếp tục thảo luận ý tứ, đi thẳng tới nhà kho giá vũ khí bên trên, tiện tay chọn lấy một thanh chế thức đao thẳng.
Tại đến tập huấn doanh trước đó, Trần Mục Giã cũng đã nói tập huấn trong doanh không tất yếu tình huống, không được mang binh khí tiến vào, cho nên trước đó đem Triệu Không Thành đao đặt ở Hồng Anh trong nhà. Cũng may loại này người gác đêm thống nhất chế thức trang bị, tại trong kho hàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lâm Thất Dạ một bên cầm đao, một bên dùng tinh thần lực chú ý đến Mạc Lệ cử động.
Ngoài ý liệu, nữ nhân này nhìn cũng chưa từng nhìn hai bên giá vũ khí trên đao thương kiếm kích một chút, đi thẳng tới nhà kho chỗ sâu nhất, từ ngóc ngách móc ra một thanh to lớn thái đao, vác tại trên người mình, quay người liền hướng nhà kho đi ra ngoài.
Thái đao loại vũ khí này cũng không phổ biến.
Tại nàng trải qua Lâm Thất Dạ bên người thời điểm, Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng.
Mạc Lệ bước chân dừng lại, lườm Lâm Thất Dạ một chút, ta thích cái này, có vấn đề gì không?
Lâm Thất Dạ xoay người, nhìn xem Mạc Lệ con mắt, đưa tay phải ra.
Ta gọi Lâm Thất Dạ.
Nha.
Mạc Lệ nhàn nhạt trả lời một câu, không có chút nào cùng Lâm Thất Dạ nắm tay ý tứ.
Lâm Thất Dạ con mắt có chút nheo lại.
Siêu cao nguy cấm khư.
Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?
Ngươi không muốn thắng sao?
Nói cho ngươi liền có thể thắng.
Ngươi cho là mình là ai?
Mặt nạ 5 người bên trong, chỉ ít có 3 cái siêu cao nguy cấp cấm khư, mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp cực kỳ mật thiết, nếu như chúng ta nơi này siêu cao nguy cấp không đoàn kết lại, căn bản không có mảy may phần thắng. Lâm Thất Dạ bình tĩnh nói. Mạc Lệ nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thất Dạ, ngươi cũng là siêu cao nguy?
Không phải.
Lâm Thất Dạ lắc đầu, đang lúc Mạc Lệ quay đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại chậm rãi mở miệng, ta là Xí Thiên Sứ người đại diện.
Mạc Lệ bước chân bỗng nhiên một trận,
nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, ngươi là thần minh người đại diện?
Không sai.
Mạc Lệ quan sát tỉ mỉ Lâm Thất Dạ một phen, do dự một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Cấm khư danh sách 076, vạn tượng nhiều lần động, có thể tại cấm khư phạm vi bên trong khống chế hết thảy cùng ta trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc vật thể chấn động tần suất. Lâm Thất Dạ lông mày dương lên, rất nhanh liền liên tưởng đến vừa mới nàng tùy tiện phá vỡ cửa lớn một màn, khẽ gật đầu, cực kỳ mạnh. Khó trách ngươi muốn sử dụng thái đao. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Bách Lý Mập Mạp vội vàng chạy tới, ho nhẹ hai người, trịnh trọng đối Mạc Lệ đưa tay ra.
Ngươi tốt, Mạc Lệ tiểu thư, ta gọi Bách Lý Đồ Minh, sinh ra ở Quảng Thâm thành phố một cái bình thường gia đình.
Mạc Lệ lông mày đột nhiên nhăn lại, chán ghét nhìn Bách Lý Mập Mạp một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người liền hướng nhà kho đi ra ngoài.
Ta ghét nhất liền là các ngươi loại này công tử ca.
Ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút.
Bách Lý Mập Mạp sững sờ, vội vàng mở miệng, không phải, ta không phải công tử ca a. Ta thật đến từ gia đình bình thường.
Vũ khí của ngươi đâu?
Lâm Thất Dạ gặp Bách Lý Mập Mạp trên tay trống rỗng, nghi hoặc mở miệng.
Ta vũ khí gì cũng sẽ không dùng a, liền không cầm.
Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, vỗ vỗ bờ vai của hắn, như vậy đi, ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi tìm một chỗ không người trốn đi.
Chờ đối chiến kết thúc trở ra, tỉnh bị đánh.
Bách Lý Mập Mạp dứt khoát quyết nhiên lắc đầu, không được.
Ta không làm con rùa đen rút đầu.
Ta muốn chiến đấu.
Lâm Thất Dạ lắc đầu, trực tiếp hướng nhà kho đi ra ngoài, tùy ngươi vậy, ngươi vui vẻ là được rồi.
Lúc này, đến nhà kho cầm trang bị tân binh càng ngày càng nhiều. Lâm Thất Dạ cùng Bách Lý Mập Mạp đi ra nhà kho cửa lớn, chỉ thấy người đeo thái đao Mạc Lệ chính tựa ở bên tường, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì.
Người đang chờ cái gì?
Lâm Thất Dạ đi đến bên cạnh nàng, hỏi.
Chờ.
Mạc Lệ bình tĩnh mở miệng, nếu như ta không đoán sai, còn có một cái người cũng là siêu cao nguy.
Ai?
Vừa mới tại tổng huấn luyện viên lúc nói chuyện, cái thứ nhất đứng ra phản đối nam nhân, ngươi còn có ấn tượng sao?
Ngươi nói là cái kia phản mang mũ, quân trang rộng mở, miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su nhìn cực kỳ.
Gì cái kia?
Bách Lý Mập Mạp nhớ lại một hồi, chen miệng nói.
Ta nhớ được hắn.
Lâm Thất Dạ đồng dạng gật đầu.
Nếu như có thể đem hắn.
Bang.
Mạc Lệ lời còn chưa nói hết, Lâm Thất Dạ con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như thiểm điện rút ra đao thẳng, chém về phía Mạc Lệ phía sau.
Keng.
Một tiếng tiếng va chạm giòn giã truyền đến, Mạc Lệ phản ứng cực kỳ cấp tốc, phi tốc lật về phía trước, đứng lên, tay phải giữ tại sau lưng thái đao trên chôi đao. Chỉ thấy hư vô bên trong, một thanh đoạn kiếm mơ hồ chớp động, mà Lâm Thất Dạ đao thẳng gắt gao chống đỡ đoạn kiếm kiếm phong.
Lâm Thất Dạ hai con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước hư vô, biểu lộ dần dần ngưng trọng lên.
Hư vô bên trong, một cái mang theo trang lưỡi liềm mặt nạ nam nhân lặng yên hiện hiện.
Hắn cầm ngược đoạn kiếm, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thất Dạ, ngươi có thể nhìn thấy ta?
May mắn có thể.
Lâm Thất Dạ nhàn nhạt trả lời.
Nguyệt Quỷ nhìn chăm chú lên Lâm Thất Dạ con mắt, sau một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói,
ta đã biết, ngươi chính là cái kia Xí Thiên Sứ người đại diện, ngươi khí tức trên thân cùng đội trưởng rất giống.
Lâm Thất Dạ phía sau, Mạc Lệ biểu lộ 10 phần tức giận, vừa mới nếu không phải Lâm Thất Dạ ra tay giúp nàng ngăn trở ám sát, hiện tại nàng đoán chừng đã không minh bạch bị loại.
Nghĩ đến cái này, nàng liền giận tùy tâm sinh, bỗng nhiên rút ra phía sau thái đao, thân đao lấy một loại kinh khủng tần suất rung động bắt đầu.
Lâm Thất Dạ trong tay đao thẳng đẩy ra Nguyệt Quỷ đoạn kiếm, không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên hướng về sau nhảy ra.
Sau một khắc, Mạc Lệ trong tay thái đao vung xuống.
Thái đao phía trước không khí rung động kịch liệt bắt đầu, ngay sau đó một cỗ kinh khủng chấn động lưỡi đao lấy không khí làm môi giới, bắn ra, chém rách mặt đất mặt ngoài đồng thời trực tiếp đụng phải nhà kho vết tường, trực tiếp đánh ra một cái dữ tợn vết đao.
Quần quần bụi mù đập vào mặt, tại kia vết dạn phía trên, Nguyệt Quỷ đứng bình tĩnh tại kia, cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa.
Quả nhiên là nguy hiểm cấm cư đâu.
Nguyệt Quỷ nhàn nhạt mở miệng, mông lung ánh trăng tại không trung phun trào, rất nhanh liền ngưng kết thành một cánh tay.
Chương 77, phá vây.
Mạc Lệ khiêng thái đao, nhìn về phía Nguyệt Quỷ mắt bên trong tràn đầy chấn kinh.
Cái này sao có thể?
Đây là
tái sinh.
Không phải, tại lưỡi đao chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn nửa người phân giải thành ánh trăng, tránh đi công kích của ngươi.
Lâm Thất Dạ dùng tinh thần lực đem vừa mới phát sinh hết thể nhìn rõ rõ ràng ràng, nhíu mày hồi đáp.
Khó giải quyết cấm khư.
Hiện tại tựa hồ chỉ hắn một cái.
Lâm Thất Dạ ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ánh mắt càng ngày càng sáng, đây là một cái cơ hội.
Chỉ cần có thể bóc mặt nạ của hắn, chúng ta liền thắng.
Nghe được Lâm Thất Dạ câu nói này, Mạc Lệ ánh mắt lập tức lửa nóng lên, còn có mới vừa từ trong kho hàng cầm vũ khí ra hơn 10 vị tân binh, đồng loạt nhìn về phía lẻ loi trơ trọi Nguyệt Quỷ.
Đây là một cái lạc đàn mặt nạ thành viên.
Nguyệt Quỷ phát giác được chung quanh quăng tới ánh mắt không có hảo ý, khóe miệng có chút run rẩy, cái này cùng ta trong tưởng tượng không giống a.
Dựa theo Nguyệt Quỷ lúc đầu tưởng tượng, hắn hẳn là tại trong kho hàng bồi hồi, giống như là một con trong bóng tối quỷ mị, lặng yên thu hoạch tân binh mới là.
Làm sao?
Cứ như vậy bại lộ.
Nhưng vào lúc này, Bách Lý Mập Mạp vung tay lên, chỉ vào Nguyệt Quỷ, hô lớn:
"Các huynh đệ,
chơi hắn!"
Tiếng nói vừa ra, chung quanh các tân binh cùng nhau tiến lên,
các loại vũ khí cùng cấm khư đồng loạt lộ ra, thanh thế to lớn. Nguyệt Quỷ thầm mắng một tiếng, thân hình đột nhiên mơ hồ, tiêu tán tại không khí bên trong. Đã mất đi mục tiêu, chúng tân binh đều là sương sở, mờ mịt nhìn bốn phía bắt đầu. Lâm Thất dạ động. Hắn giống như thiểm điện phóng tới bên cạnh một mảnh hư vô, hai con ngươi sáng rực, trong tay đao thẳng phi tốc chém về phía không khí, sau một khắc một thanh đoạn kiếm hiện hiện mà ra, chặn đao thẳng. Nguyệt Quỷ bị ép lộ ra thân hình, nhìn về phía Lâm Thất Dạ ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. "Huynh đệ, không cần làm như vậy ta đi." Lâm Thất Dạ khẽ mỉm cười, hai con ngươi bên trong đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim mang, một cỗ mênh mông thần uy từ trên người hắn bộc phát ra, bay thẳng Nguyệt Quỷ tâm thần. Nhưng mà, Nguyệt Quỷ mặc dù đem tự thân cảnh giới áp chế đến chẳng cảnh, nhưng trên bản chất vẫn là xuyên cảnh thể phách, xí thiên sứ thần uy đối với hắn hiệu quả cũng không rõ ràng. "Thần minh uy áp, chẳng cảnh liền có uy lực như thế, đây chính là xí thiên sứ à?" Nguyệt Quỷ chỉ là có chút thất thần, liền kịp phản ứng, đoạn kiếm trong tay liền phi tốc múa, cùng Lâm Thất Dạ đao thẳng đụng vào nhau. Ken ken ken. Liên tục mấy đạo hoa lửa tràn ra, một đao kia một kiếm tốc độ đều mau kinh người, nhưng mấy giây về sau, Lâm Thất Dạ liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Nguyệt Quỷ dù sao cũng là mặt nạ thành viên, kiếm kỹ cũng không phải đùa giỡn, mà Lâm Thất Dạ học đao mới đã học bao lâu, hai người như thế giao thủ một cái, Lâm Thất Dạ lập tức đã rơi vào hạ phong. Cũng may hắn không phải một cái người tại chiến đấu, Lâm Thất Dạ ngăn chặn Nguyệt Quỷ cái này vài giây đồng hồ, các tân binh lại lần nữa vây quanh đi lên, đóng chặt hoàn toàn Nguyệt Quỷ tất cả đường lui, bắt đầu không giảng đạo lý quần đầu. Tại giống như hạt mưa dày đặc công kích bên trong, Nguyệt Quỷ chỉ có thể bằng vào mình ánh trăng hóa năng lực, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú miễn cưỡng chèo chống, cũng may hắn còn có thể đem tự thân mặt nạ cùng nhau ánh trăng hóa, nếu không mặt nạ sớm đã bị liên tiếp bạo tạc đánh nát. Bốn tên kia người đâu? Đã nói xong đánh đoàn, làm sao biến thành ta một chọi một bầy? Đám người bên trong, Nguyệt Quỷ chật vật tránh né lấy đám người công kích, hùng hùng hổ hổ mở miệng. Vừa dứt lời, một bóng người liền lặng yên xuất hiện tại phía đông trên phong ốc. Kia là cái mang theo thiên bình mặt nạ nam nhân, cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Lâm Thất Dạ liền chú ý tới hắn, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Nóc nhà, Thiên Bình yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới hỗn loạn chiến trường, hai tay nhẹ nhàng gõ, thấp giọng tự nói. Lực trường chuyển đổi. Ngay sau đó, đám người phụ cận rơi vãi xuống đất mảnh vụn kim loại, bã vụn, vũ khí, tường gạch hết thảy trôi nổi bắt đầu, giống như là một con cự bắt móc ngược ở đỉnh đầu mọi người, tựa hồ tùy thời có thể lấy bắn ra. Trọng lực gấp bội. Thiên Bình hai tay lại lần nữa vỗ, bị các loại mảnh vỡ vây quanh đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, suýt nữa mới ngã xuống đất, tại cái này nặng nề áp bách phía dưới, tốc độ di chuyển lập tức chậm lại rất nhiều. Đám người bên trong, Nguyệt Quỷ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại đến muộn vài phút, ta liền thật tắm. Thùng cơm Nguyệt Quỷ, làm sao như thế đồ ăn? Mặt phía nam trên đường, Tuyền Qua không nhanh không chậm đi tới, ngạo lớn mở miệng. Ngay sau đó, Sắc Vi xuất hiện ở phía tây con đường bên trên, trong tay một cây truy nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, cấp tốc phóng đại, trong chốc lát liền có ba tầng lầu cao, một truy này từ xuống dưới, cơ hồ có thể trực tiếp đem nhà kho đập nát nhừ. Phía bắc, Vương Diện hai tay đút túi, chẳng biết lúc nào đứng ở nơi nào. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây hơn 10 vị tân binh, bình tĩnh mở miệng. Thật đáng tiếc, các ngươi bị chúng ta bao vây. Vây quanh. Bốn người, bao vây gần 40 người. Mặc dù nhìn cực kỳ nói nhảm, nhưng hiện trường tất cả tân binh, nhưng không ai cảm thấy đây là một chuyện cười. Bọn hắn thật bị bao vây. Đám người bên trong, Lâm Thất Dạ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Làm sao bây giờ? Mạc Lệ khiêng thái đao, sắc mặt đồng dạng khó coi, liều mạng với bọn hắn. Chỉ bằng chúng ta những người này, không đấu lại. Lâm Thất Dạ lắc đầu, đại não phi tốc vận chuyển. Hắn có chút chuyển qua, ánh mắt xuyên qua nửa bên sụp đổ nhà kho, rơi vào phía nam nhà kho cái khắc Tuyền Qua trên thân. Một hồi, nhìn ta hành động. Lâm Thất Dạ hạ giọng. Mạc Lệ cùng Bách Lý Mập Mạp ánh mắt đồng thời ngưng tụ, khẽ gật đầu. Bọn hắn chỉ có bốn người, phong tỏa bốn phương tám hướng, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực hướng một cái phương hướng phá vây, có thể vượt qua khả năng rất lớn. Lâm Thất Dạ thanh âm cao một chút, để ở đây tất cả tân binh đều nghe rõ ràng. Một hồi, cái kia Thiên Bình động thủ thời điểm, chúng ta liền tập thể hướng phía tây nữ nhân nơi nào xông. Chúng tân binh ánh mắt lấp lóe, không nói gì, nhưng trong lòng đã nắm chắc. Ngồi ngay ngắn ở trên nóc nhà, Thiên Bình ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Rơi. Trong chốc lát, vây quanh ở đỉnh đầu mọi người mảnh kim loại cùng kiến trúc cặn bã bỗng nhiên rơi xuống, xâm nhiên bén nhọn góc cạnh chiếu lấp lánh. Gần như đồng thời, theo đại bộ phận tân binh khiêng gấp đôi trọng lực, co cẳng liền hướng Sắc Vi phương hướng chạy, mà Mạc Lệ mắt bên trong hàn mang lóe lên, trong tay thái đao lại lần nữa rung động. Nàng gầm nhẹ một tiếng, vung đao hướng lên trời. Một đạo hùng hồn vô hình chấn văn từ thân đao khuyết tán mà ra, trung điệp đâm vào rơi xuống đầy trời sắc bén bên trên, vậy mà cứ thế mà đưa chúng nó vênh thành bã vụn, từ khắc một bên rải rác rơi xuống. Cùng lúc đó, tay cầm ba tầng lầu cao cự truy Sắc Vi lông mày nhíu lại, nhìn xem Ố Minh mông vọt tới một đám người lớn, cười lạnh. Muốn chết. Trên tay nàng truy kích thước lại lần nữa tăng vọt, cơ hồ biến thành nguyên một tòa nhà cư dân lâu lớn nhỏ, kinh khủng như vậy kích thước lại bị nàng nhẹ nhõm giơ lên, cuốn lên gió, hướng phía một mặt mộng bức chúng tân binh ầm vang đệ xuống, che khuất bầu trời. Chương 78, bạo tạc. Sắc Vi truy rất đáng sợ, nhưng các tân binh cũng không phải ăn chay. Tại truy sắc nện trên người bọn hắn trong nháy mắt, mấy đạo quang mang đột nhiên tuôn ra, cùng cự truy đụng vào nhau, gắt gao đứng vững truy ngọn nguồn mặt. Vù vù tiếng nổ từ cả hai va chạm chỗ truyền đến, cuồn phong càn quét. Cái này hai cố lực lượng rằng co cùng một chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà tương xứng. Nhưng vào lúc này, mặt khác bốn vị mặt nạ đội viên động, bọn hắn cực tốc hướng về phía tây chạy tới, vòng vây ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Chạy. Đứng tại đối với phía sau nhất Lâm Thất Dạ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mặc kệ phía trước hỗn loạn chiến trường, quay đầu liền hướng mặt phía nam chạy tới. Mà Mạc Lệ cùng Bách Lý Mập Mạp cũng còn chuyên chú vào trước mắt đại chiến, nghe được Lâm Thất Dạ gọi hàng đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, theo sát lấy Lâm Thất Dạ hướng nam mặt phá vây. Đội trưởng, có mấy cái người quay người đi về phía nam mặt chạy. Thiên Bình nhìn một màn này, nao nao. Vương Diện chỉ là hơi chút do dự, liền mở miệng nói ra, trước tiên đem mắt trước cái này mười mấy cái tân binh đưa ra cục, mặt phía nam nơi nào tuyển qua trước kéo một chút. Thu được. Tuyển qua bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng đang theo mặt phía nam phá vòng vây ba người đuổi theo. Lúc này cũng có khác tân binh kịp phản ứng, Học Lâm Thất Dạ thừa dịp loạn hướng những phương hướng khác phá vây, đáng tiếc lúc này vòng vây đã triệt để thành hình, vừa mới chạy đến một nửa liền bị mặt nạ đội viên khác trực tiếp đưa ra cục. Lâm Thất Dạ dưới chân không có dừng chút nào trệ, trực tiếp vọt vào đã sụp đổ nửa bên nhà kho, Bách Lý Mập Mạp cùng Mạc Lệ cũng theo sát phía sau. Tuyền qua thân hình lấp lóe, rất nhanh liền tới đến cửa kho hàng trước, bằng tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn tiếp cận. Hoa. Ngay tại Tuyền qua tiến vào nhà kho trong nháy mắt, một cỗ xe đẩy đột ngột hướng phía hắn chở đến. Tuyền qua đầu tiên là khẽ giật mình, theo bản năng lệch thân mà qua tránh ra xe đẩy, nhưng sau một khắc, một viên tròn vo đổ vật nhẹ nhàng từ đỉnh rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào xe đẩy bên trong. Tuyền qua ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Thất Dạ đang đứng tại trên xà nhà, khẽ mỉm cười. Sau đó quay người nhảy tới phụ cận giá vũ khí bên trên, thật nhanh chạy đi. Tuyền qua cúi đầu nhìn lại, mượn ngoài cửa ánh sáng yếu ớt, thấy rõ xe đẩy bên trong đồ vật. Kia là nguyên một xe bày ra tinh tế túi thuốc nổ. Mà tại túi thuốc nổ phía trên, là một cái đếm ngược còn sót lại 2 giây bom. Tuyền qua con ngươi bỗng nhiên co vào. Oeng. Chói mắt ánh lửa hỗn tạp quần quần khói đặc, đem còn lại nửa cái nhà kho trực tiếp nổ bay, vù vù tiếng nổ vang vọng toàn bộ trụ sở huấn luyện. Nương theo lấy cả xe túi thuốc nổ dẫn bạo, trong kho hàng cái khác lựu đạn, ngoài nổ, thuốc nổ cũng hết thảy bộc phát, tới một lần kinh thiên động địa 2 lần bạo tạc. Vừa mới đào thải hơn 10 vị tân binh mặt nạ tiểu đội mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hỏa diễm như trụ, khói đặc cuồn cuộn. Mặt nạ tiểu đội 4 người nhanh chóng chạy đến nhà kho hải cốt trước, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Hỏa diễm bên trong, một cái chật vật bóng người lảo đảo từ phế tích đi ra, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Chật vật không chịu nổi Tuyền qua kịch liệt ho khan vài tiếng, đặt ngông ngồi dưới đất, hùng hùng hổ hổ mở miệng. Mẹ nó, tiểu tử này tâm thật hắc. Nếu không phải lão tử phản ứng nhanh, kịp thời mở ra thôn vệ Tuyền qua, lần này đoán chừng trực tiếp ở ra giấm. Hắn sờ lên mặt nạ trên mặt, đã bị thiêu đốt không còn hình dáng, mặt trên còn có từng đạo tinh mịn vết rạn, chỉ sợ lại dùng một điểm lực, liền muốn từ bên trong vỡ ra. Còn tốt, mặt nạ vẫn còn, không lật xe. Tuyền qua, ngươi quá bất cẩn. Thiên Bình thở dài. Cái này có thể trách ta sao? Tuyền qua yếu ớt mở miệng. Một bên Nguyệt Quỷ nhún vai, nói, vừa mới liền muốn nhắc nhở các ngươi, cái kia sĩ thiên sứ người đại diện khó đối phó, không nghĩ tới chúng ta bày ra nghiêm mật như vậy cục, đều bị hắn cứ thế mà xông ra đi. Vương Diện trầm mặc nhìn xem Lâm Thất Dạ ba người rời đi phương hướng, ánh mắt chớp động. Không hổ là người đại diện, quả nhiên không giống đồng dạng. Tuyền qua gãi đầu một cái, đội trưởng, ngươi là đang khen mình sao? Lâm Thất Dạ quay đầu mắt nhìn ánh lửa ngút trời nhà kho, bình tĩnh mở miệng. An toàn, bọn hắn không đuổi kịp đến. Bách Lý Mập Mạp thở hổn hộc, Thất Dạ, ngươi ra tay ác như vậy, hắn sẽ không trực tiếp bị tạc chết à? Nếu là dạng này liền không có, vậy hắn không có khả năng tiến vào đặc thù tiểu đội. Lâm Thất Dạ lắc đầu, có chút tiếc nuối mở miệng, đáng tiếc, tựa hồ lần này vẫn không thể nào nổ rớt mặt nạ của hắn. Không phải chúng ta đã thắng, cứ như vậy bỏ xuống những người khác, có phải hay không không tốt lắm. Mạc Lệ cong thái đao, nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Bọn hắn vốn là trốn không thoát. Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, mục tiêu của bọn hắn quá lớn, chúng ta sở dĩ có thể phá vây ra, là bởi vì chúng ta chỉ có 3 cái người, mà mặt nạ người tại 3 cái nhân hòa hơn 40 người ở giữa, lựa chọn vây công đa số người. Mà một khi chúng ta phá vòng vây nhân số lại nhiều một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ thay đổi chủ lực đến chặn đường chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền không cách nào rời đi. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là lợi dụng tự thân cùng giá trị của bọn hắn kém, bước mặt nạ tiểu đội làm một lựa chọn, nếu như chúng ta kiên trì cùng những người khác cùng một chỗ phá vây, ngược lại một cái người đều không trốn thoát được. Mạc Lệ trầm mặc không nói. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bách Lý Mập Mạp hỏi. Sự tình phát triển đến bây giờ, tân binh bên trong tên ngu xuẩn hẳn là đều đã bị loại, còn lại tân binh hơn phân nửa lẫn nhau ở giữa đã chia cắt thành từng cái tiểu đoàn thể, phân tán tại tập huấn doanh các ngóc ngách, thử tìm cơ hội xử lý mặt nạ tiểu đội. Lâm Thất Dạ ngồi xổm người xuống, dùng trong tay nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Cho đến bây giờ, còn tại trên trận tân binh đại khái tại khoảng 100 người, bỏ đi một chút mất đi đấu trí, trốn ở trong góc chờ đợi đối chiến kết thúc người, thực tế chiến lược hẳn là có 90 người. Vô luận là từ chính diện vẫn là đánh lén, muốn đánh ngã mặt nạ tiểu đội, ít nhất phải 10 cái người đồng thời ra tay, giả thiết cái này 90 người đã bị chia làm 4 đến 8 tổ, phân bố ở trường học các ngóc ngách. Lâm Thất Dạ trên mặt đất đơn giản vẽ lên một bộ tập huấn doanh địa đồ, đem nó bên trong mấy nơi câu lên. Nếu như ta là mặt nạ tiểu đội, nhất định sẽ nắm chặt thời gian đem những này tiểu đoàn thể tiêu diệt từng bộ phận, nếu như ta không đoán sai, tiếp xuống hẳn là hao phí lượng lớn thời gian cứ điểm chiến, cùng xa luôn chiến. Muốn tiến hành cứ điểm chiến lời nói, tập huấn doanh có thể mai phục địa phương cũng không nhiều, nhà ăn, phòng học, lầu ký túc xá, chiến thuật phòng nghiên cứu. Ta suy đoán, tiếp xuống mặt nạ tiểu đội muốn đi, hẳn là lầu ký túc xá. Lâm Thất Dạ tại túc xá lâu vị trí vẽ lên cái ngôi sao 5 cánh. Vì cái gì? Bách Lý Mập Mạp không thể nào hiểu được. Tất cả những địa điểm này bên trong, chỉ có túc xá lâu diện tích lớn nhất, mai phục điểm nhiều nhất, tính bí mật tối cao. Ta đoán, nơi nào nhất định có không chỉ một binh đoàn mới thể tại mai phục, mà mặt nạ tiểu đội. Cân nhắc đến kéo tới thời gian quá dài, tự thân tinh thần lực lại bởi vì xa luân chiến mà hao tổn, bọn hắn tất nhiên sẽ ở ngay từ đầu liền lựa chọn khó khăn nhất gặm khối kia xương cốt. Cho nên, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đi đánh lầu ký túc xá. Lâm Thất Dạ mắt bên trong ánh sáng chớp động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy Bách Lý Mập Mạp cùng Mạc Lệ đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Thế nào? Ta suy luận nơi nào có vấn đề sao? Lâm Thất Dạ nghi hoặc không thôi. Bách Lý Mập Mạp cùng Mạc Lệ nhìn xem Lâm Thất Dạ, chậm rãi mở miệng. Biến thái. Chương 79, ngạt thở. Lầu ký túc xá. Tại sao muốn đi trước kia? Truyền qua sững sờ, sờ lên bụng của mình, ta nghĩ đi trước nhà ăn cơm khô. Hiện tại nhà ăn không cung cấp đồ ăn. Thiên Bình liếc mắt, ta đã nói rất rõ ràng, nhân số là chúng ta thế yếu. Cảnh giới bị áp chế đến trạng cảnh chúng ta không có ứng đối xa luân chiến năng lực, cho nên nhất định phải ngay từ đầu liền đi trừ uy hiếp lớn nhất. Nha. Kia đánh xong lầu ký túc xá, có thể đi nhà ăn cơm khô sao? Liên theo Thiên Bình kế hoạch đến, đánh trước lầu ký túc xá. Vương Diện chậm rãi mở miệng, bất quá nhất định phải cẩn thận, hiện tại ở đâu cũng đã biến thành bọn hắn sân nhà, không muốn lật thuyền trong mương. Đúng. Trụ sở dưới đất. Cái này Lâm Thất Dạ có thể à, dạng này đều có thể pha bay, còn kém chút nổ rất truyền qua mặt nạ. Một giáo quan cảm khái nói, rốt cuộc không có chút tài năng, làm sao đương đại lý người? Hắn năng lực cận chiến rất mạnh, nhưng là đến bây giờ đều không có hiện lộ ra sĩ thiên sứ đặc tính a. Đây chính là danh sách 003 phàm trần thần vực, nếu như hắn vừa mới thi triển lời nói, không cần dẫn bạo thuốc nổ hẳn là cũng có thể xông ra đi thôi. Trên tình báo biểu hiện, hắn thần khư tựa hồ cũng không hoàn toàn. Bất quá bằng vào hắn kinh khủng năng lực trinh thám, cùng cận chiến tiêu chuẩn, cũng đủ để đứng hàng toàn bộ trại tân binh bên trong tiềm lực cao nhất đám người kia. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, hắn cùng Vương Diện giao thủ thời điểm, sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh. Viên Cương nhìn chăm chú lên màn hình, đốt ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thủ trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Viên Cương rối ra tay, chỉ hướng màn hình bên trong cái nào đó ôm đao ngồi tại nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên. Nhìn hắn. Hắn. Huấn luyện viên kia gãi đầu một cái, ta nhớ được hắn từ đối chiến bắt đầu vẫn ngồi ở kia à. Hắn có cái gì đặc thù sao? Viên Cương đem tài liệu trong tay bỏ trên bàn, các ngươi xem một chút đi. Bên cạnh mấy vị huấn luyện viên cầm lấy tư liệu, con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng hít sâu một hơi. Hắn chính là. Tạ Huyên, ngươi làm sao một mực ngồi tại cái này? Đến cùng chúng ta tâm sự một hồi chiến thuật đi. Một người trẻ tuổi đẩy ra cửa túc xá, nhìn xem vị này ngồi một mình ở nơi hẻo lánh thiếu niên, thở dài. Tạ Huyên từ từ mở mắt, bình tĩnh mở miệng, các ngươi trò chuyện đi, không cần mang ta. Không phải, Tạ Huyên, ngươi liền không muốn thắng qua mặt nạ, trực tiếp kết thúc tập huấn sao? Ngay tại cái này ngồi không, cũng quá tiêu cực a. Người trẻ tuổi một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Một hồi mặt nạ tiểu đội giết đi lên, ngươi liền ngồi như vậy chờ bọn hắn đem ngươi đào thải ra khỏi cục sao? Đúng. Người trẻ tuổi gặp căn bản là không có cách cùng hắn giao lưu, dứt khoát trực tiếp khép cửa phòng lại, quay người hướng hành lang đi đến. Thầm ca, hắn vẫn là không chịu qua đến. Hành lang bên trong, 10 cái tân binh tụ tập cùng một chỗ, trung ương nhất đứng đấy, chính là vị kia phản mang ngũ, nhai lấy kẹo cao su một vị khác siêu cao nguy cấm khư người sở hữu. Thẩm Thanh Trúc khoát tay áo, khinh thường mở miệng, vậy cũng chớ quản hắn, lại là người nhát gan sợ phiền phức hèn nhát, coi như gọi tới hơn phân nửa cũng không có tác dụng gì. Thầm ca, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngay tại cái này mai phục. Một hồi mặt nạ tiểu đội đám người kia sau khi đến, chờ lầu đối diện đám người kia động thủ trước tiêu hao, sau đó chúng ta lại xuất kỳ bất ý, nhất cử đánh tan mặt nạ tiểu đội. Tốt. Ừm. Nói đúng. Ngu xuẩn. Diệu A. Liên tiếp ứng hợp âm thanh bên trong, tựa hồ lẫn vào cái gì thanh âm kỳ quái. Đám người hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào tại phía sau bọn hắn, đứng đấy một cái tay cầm đoạn kiếm, mang theo trăng lưỡi liềm mặt nạ nam nhân. Nguyệt Quỷ dưới mặt nạ khẽ miệng có chút dương lên. Ngươi. Phanh phanh. Nguyệt Quỷ giống như thiểm điện ra tay. Dùng đoạn kiếm chui kiếm liên tiếp đánh cho bất tỉnh hai vị tân binh, xem như bị loại, ngay sau đó những người khác rốt cục phản ứng lại, đồng thời rút đao chém tới. Không đợi đao rơi vào Nguyệt Quỷ trên thân, cái sau thân hình liền một trận mơ hồ, hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắn có thể ẩn thân. Đều cẩn thận. Các tân binh kịp phản ứng, liên tiếp hô to. Thẩm Thanh Trúc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn thật nhanh giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. 3. Trong chốc lát, phương viên 10 mét phạm vi bên trong, tất cả khí thể đều bị rút ra, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Mà vây quanh ở Thẩm Thanh Trúc chung quanh cái khác tân binh, hai con ngươi đột nhiên co vào, nắm chắc cổ họng của mình, biểu lộ cực độ bắt đầu vặn mèo. Bọn hắn thống khổ còn xuống trên mặt đất, ý đồ hướng nơi xa bỏ, nhưng khi bọn hắn chạm đến chân không khu vực biên giới thời điểm, tựa hồ lại có một đạo vô hình khí tường đem bọn hắn cách trở, căn bản là không có cách chạy ra. Thẩm Thanh Trúc biểu lộ lạnh lùng, không nhìn thẳng đồng bạn thống khổ, ánh mắt đảo qua chung quanh. Ta biết ngươi nghe không được thanh âm của ta, nhưng ngươi hẳn là có thể xem hiểu miệng của ta hình. Chân không hoàn cảnh dưới, nhân loại cũng sẽ không lập tức tử vong, là ngoại giới khí thể áp lực biến mất về sau. Trong thân thể khí thể liền sẽ bành trướng, từ miệng mũi, hậu môn bài xuất, từng chút bị ép khô. Đồng thời trong mạch máu hơi bọt khí sẽ bành trướng, sinh ra bọt biển hình dáng huyết dịch ngăn chặn mạch máu, dẫn đến xuất huyết bên trong. Nhân loại tại chân không hoàn cảnh hạ nhiều nhất chỉ có thể sống 16 giây, hiện tại đã qua 7 giây. Hiện tại, ngươi tốt nhất mình tháo mặt nạ xuống, nếu không, ta không ngại đem ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ giết chết ở chỗ này. Thẩm Thanh Trúc mắt bên trong sát ý nổi lên, đúng lúc này, một chùm kiếm mang đột nhiên xuất hiện tại cổ của hắn trước. Thẩm Thanh Trúc con ngươi đột nhiên co lại, theo bản năng rút đao đón đỡ, nhưng vào lúc này Nguyệt Quỷ thân hình hiện hiện, đột nhiên một cước đá vào lồng ngực của hắn, đem nó trực tiếp đập bay. Thẩm Thanh Trúc thân hình ngã xuống tại cấm khu bên ngoài, bên trong vùng không gian này khí thể lại lần nữa trở về, còn xuống tại các tân binh bỗng nhiên hít một hơi, ho kịch liệt bắt đầu. Khu khu cụ. Người cái tên điên này. Nguyệt Quỷ tay cầm đoạn kiếm, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh Trúc, ánh mắt sâu nhiên, một lần đối chiến, ngươi vậy mà hạ như thế ngoan thủ. Thẩm Thanh Trúc cười hắc hắc, từ dưới đất bò dậy, không dạng này, làm sao đem ngươi bước đi ra. Hiện tại, sự tình liền dễ làm. Phúc. Thẩm Thanh Trúc đưa tay tại không khí bên trong một chảo, không khí chung quanh lập tức cấp tốc hướng Nguyệt Quỷ áp xúc, tạo thành một cái cao áp lồng giam, tại khóa lại Nguyệt Quỷ đồng thời, không ngừng hướng hắn trong cơ thể áp bách. Nguyệt Quỷ mắt bên trong lành ý bùng lên, nửa người hóa thành ánh trăng, cứ thế mà xuyên qua không khí lồng giam, đoạn kiếm trong tay giống như thiểm điện đâm về Thẩm Trúc Thanh. Thẩm Thanh Trúc hai tay vỗ, lớp kín khí tường nằm ngang ở hắn thân trước, đồng thời thân thể cấp tốc lùi lại, lôi kéo mấy cái tân binh cổ áo đem bọn hắn toàn bộ ném chắp sau lưng lầu ký túc xá nói bên trong. Cùng lúc đó Nguyệt Quỷ đoạn kiếm cơ hồ đã cắt khí tường, Thẩm Thanh Trúc hít sâu một hơi, dùng miệng bên trong kẹo cao su phun ra một cái bong bóng, nôn hướng Nguyệt Quỷ. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc cầm vang một phát. Chương 80, tướng quân. Tiếng nổ. Một tòa khác lầu ký túc xá bên trong, mấy vị tân binh bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía bạo tạc truyền đến phương hướng, biến sắc. Bên kia trước tao ngộ, chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Một người trong đó nhíu mày hỏi. Các ngươi vẫn là trước chiếu cố tốt mình đi. Một thanh âm từ đằng xa ung dung truyền đến, ngay sau đó, một đạo màu tím truyền qua dưới lầu phi tốc thành hình. Vâng. Vừa mới tại nhà kho bị truyền qua hút đi bộ phận bạo tạc, từ đạo này truyền qua bên trong phun ra ngoài, quyền mang theo kinh khủng mảnh đạn cùng hỏa diễm, trong chốc lát liền đem nửa cái lầu ký túc xá nổ thành bã vụn. Tàn tạ phế tích bên trong, một đạo bê tông viên cầu chậm rãi tràn ra, mười mấy tên tân binh từ bên trong bắn ra. Chúng ta bị phản bao hết. Cùng tiến lên. Cầm đầu tân binh hét lớn một tiếng, trường đao trong tay tách ra hở mang, kéo lấy thật dài rắc đuôi hướng tuyển qua phóng đi, sau lưng đủ mọi màu sắc công kích theo nhau mà tới. Lực trường đảo ngược. Một tiếng thanh thúy vỗ tay âm thanh từ đằng xa truyền đến, thiên bình quanh chân lơ lửng tại không trung, đối đám người xa xa một chỉ. Trên thân mọi người trọng lực trong nháy mắt điên đảo, chỉ cảm thấy tự thân đột nhiên chậm nhẹ, liền bị một cỗ lực lượng dắt lấy hướng lên bầu trời bay đi, toàn bộ trận hình công kích trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn truy ảnh từ giữa không trung bên trong gào thét mà đến. Sắc vi đồng dạng lơ lửng tại không trung, tay cầm đại truy, hô to một tiếng. Đi ngươi. Phanh. Đại truy trực tiếp đem lơ lửng không trung mười mấy vị tân binh đập bay, cho dù có bằng vào năng lực bản thân miễn cưỡng né tránh một kích này, cũng đều bị thiên bình lực trường giam cầm, sau đó lại bị đập bay một lần. Từ tuyển qua ra sân đến bây giờ, bất quá nửa phút, cái này một chi mười mấy người tân binh tiểu đội liền bị đoàn diệt. Phanh. Chói mắt hỏa quang từ một cái khác tòa nhà lầu ký túc xá lại lần nữa tuôn ra, thiên bình mang theo sắc vi chậm rãi rơi xuống, đồng thời quay đầu nhìn lại. Nguyệt Quỷ không phải liền là đi kiềm chế một chút một đạo khác người sao? Làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Tuyển qua lẩm bẩm một câu. Một bên Vương Diện con mắt có chút nheo lại, nhìn đến Nguyệt Quỷ bên kia gặp được khó giải quyết địch nhân rồi, chúng ta cũng đi qua đi. Bốn người thân hình lay động một cái, liền hướng phía bạo tạc chuyển đến phương hướng tránh đi. Đợi đến bọn hắn rời đi, xa xa Lâm Thất Dạ chậm rãi để tay xuống bên trong kính viễn vọng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Quả nhiên, bọn hắn vất bại, mà lại căn bản không có lực trở tay. Mạc Lệ bình tĩnh mở miệng. Hiện tại mặt nạ tiểu đội quyết tâm muốn chấp nhận chiến, tại như thế lăng lệ thế công dưới, bọn hắn bọn này lâm thời gom lại tiểu đội không ngăn nổi. Lâm Thất Dạ lắc đầu. Tiếp xuống đâu? Chúng ta vẫn là khoanh tay đứng nhìn sao? Bách Lý mập mạp nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Không, hiện tại chúng ta nhất định phải ra tay rồi. Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào nơi xa cái kia bạo tạc không ngừng lầu ký túc xá. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại cùng Nguyệt Quỷ giao thủ liền là một cái khác siêu cao nguy, làm trên trận là số không nhiều có thể cùng mặt nạ chống lại chiến lược, không thể để cho hắn cứ như vậy đào thải. Chúng ta quấn tại mặt nạ đằng sau quá khứ, có cơ hội liền phối hợp cái kia siêu cao nguy thử đánh một đợt, không có cơ hội, liền cứu người chạy trốn, có thể cứu nhiều ít cứu bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cam đoan chính chúng ta sẽ không ra cục. Vâng. Một đoàn chói mắt hỏa cầu từ lầu ký túc xá bên trong nổ tung, vỡ nát cả tầng lầu pha lê, một đạo mơ hồ như nguyệt quang thân ảnh từ phế tích bên trong lóe ra, một người trẻ tuổi theo sát phía sau. Nguyệt Quỷ hai chân tại bức tường trên nhẹ nhàng đập mạnh, toàn bộ người quay người vọt lên, đoạn kiếm trong tay đột nhiên ném ra, vẽ qua nhàn nhạt tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía Thẩm Thanh Trúc cái cổ. Thẩm Thanh Trúc con ngươi hơi co lại, thật nhanh giỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Không khí chung quanh như là tấm sắt đồng dạng ngưng kết tại hắn thân trước, gắt gao kẹp lại gần trong gang tấc đoạn kiếm, đầu ngón tay hơi gãy, liền đem đoạn kiếm văng đến ngoài mấy chục thước. Nguyệt Quỷ đưa tay tại áo choàng tiếp theo sở, lại là hai thanh đoạn kiếm tới tay, hắn đang muốn có hành động, Thẩm Thanh Trúc lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Giữa hai người khí thể cấp tốc áp xúc, cùng lúc đó, một vòng điện hoa lửa từ Thẩm Thanh Trúc trên mặt nhận bắn ra. Oeng! Ngọn lửa nóng bỏng ầm vang bộc phát, Nguyệt Quỷ thân thể lại lần nữa ánh trắng hóa, thân hình lắc lư, liền lui về sau mười mấy mét. Làm không khí bên trong dưỡng khí cùng khí nitơ hàm lượng bị áp xúc đến nhất định tỷ lệ, liền sẽ có bạo đốt điều kiện, chỉ cần thoáng gia nhập một chút hoa lửa, liền có thể dẫn phát bạo tạc. Thẩm Thanh Trúc đưa tay cắm vào túi, bình tĩnh nói, ta loại này phạm vi lớn không khác biệt sát thương năng lực, là ngươi thiên địch. Nhưng ngươi chỉ có thể điều động chung quanh bán kính 10 mét phạm vi bên trong không khí, không phải sao? Nguyệt Quỷ cầm đoản kiếm, nhìn xem Thẩm Thanh Trúc con mắt, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, cách phạm vi lớn không khác biệt sát thương còn kém cách xa vạn dặm. Thẩm Thanh Trúc ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra một vòng tức giận, đối phó ngươi, đầy đủ. Hai người đồng thời hướng lẫn nhau phóng đi. Nhưng vào lúc này, một cây đại truy từ trên trời giáng xuống. Thẩm Thanh Trúc con ngươi bỗng nhiên co vào, đột nhiên dừng bước lại, hai tay hơi nâng, hướng về trực tiếp hướng hắn đập tới đại truy đánh tới. Trung quanh hắn 10 mét không khí bị phi tốc áp xúc, ngưng tụ thành lớp kín tường không khí, ngăn tại đỉnh đầu của hắn. Keng. Một truy rơi xuống, lấy Thẩm Thanh Trúc làm trung tâm, trung quanh mặt đất bỗng nhiên chìm xuống một chút, Thẩm Thanh Trúc dưới chân từng đầu dạn nước mương ngấn phi tốc quyết tán. Thẩm Thanh Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lay nhẹ, lảo đảo ngã nhào trên đất. Tường không khí từng khúc phá toái, mà Thẩm Thanh Trúc đỉnh đầu kia cán đại truy cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trở xuống sắc vi trong tay, giống như là đồ chơi giống như bị nàng thưởng thức bắt đầu. Cấm khư danh sách 068, khí mân, lại là một cái siêu cao nguy cấm khư thiên bình chậm rãi đi tại tuyển qua bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, khó trách viên huấn luyện viên muốn chúng ta ra tay, đây quả thật là cực kỳ khó giải quyết. Nghe nói lần này tân binh bên trong, ngoại trừ người đại diện bên ngoài, còn có ba cái siêu cao nguy, vừa mới cái kia cầm thái đao nữ nhân, cái này điều khiển không khí nam nhân, còn có một cái ở đâu? Tuyển qua nhìn bốn phía bắt đầu, hẳn là tại phụ cận mai phục, đều cẩn thận chút. Vương Diện từ tốn nói. Vương Diện vừa dứt lời, hai bên túc xá lâu cửa sổ đột nhiên sụp đổ, từng nhánh họng súng đen ngòm từ bên trong nô ra, súng trường, súng tiểu liên, đánh lén pháo, thậm chí còn có ít chuôi máy phóng lựu đạn. Tại hành lang bên trên, còn đứng lấy hơn 21 tân binh, đầu ngón tay tản ra các loại ánh sáng, thần sắc bất thiện nhìn xem mặt nạ đám người. Cùng lúc đó, bốn vị tân binh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai tòa nhà hậu phương, đồng thời đưa tay ấn về phía mặt đất. Tường đất, bình chướng, dây leo, gai sắt, từng đạo hoàn toàn khác biệt vách tường từ mặt đất dâng lên, gắt gao ngăn chặn ba người lúc đến giao lộ, phối hợp phía trước hiện lên phẩm chữ hình phân bố lầu ký túc xá, đóng chặt hoàn toàn mặt nạ tiểu đội tất cả đường lui. Phế tích bên trong, Thẩm Thanh Trúc lay động đứng người lên, đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem năm người cười lạnh. Tướng quân, mặt nạ. Chương 81, Già quên. Các ngươi coi là, ta cùng cái kia mang mặt trăng mặt nạ thích khách chiến đấu lâu như vậy, là vì cái gì? Thẩm Thanh Trúc híp mắt nhìn xem trước mắt mặt nạ tiểu đội, chậm rãi mở miệng. Ta thừa nhận, luận chính diện chiến đấu, chúng ta những tân binh này không thắng được các ngươi, nhưng bây giờ chúng ta đã bố trí xong thiên la địa võng, ở chỗ này, chúng ta mãi cũng có thể mãi chết các ngươi. Thẩm Thanh Trúc thân ảnh đột nhiên phi tốc lui lại, trốn vào sau lưng lầu ký túc xá, ngay sau đó một đạo nặng nề tường không khí liền ngăn ở lầu ký túc xá trước, phòng ngừa mặt nạ tiểu đội xung trận. Có chút khó làm. Tuyền qua nhìn xem mai phục tại bốn phương tám hướng tân binh, gãi đầu một cái. Hơn 50 người sao? Nhìn đến nơi này mai phục quả nhiên không chỉ hai đội người, trên cơ bản ở đây tân binh bên trong, có một nửa đều tụ tập đến đây, thật sự là đại trận chiến. Thiên Bình cảm khái nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Diện. Đội trưởng, lần này ngươi cũng nên ra tay rồi a. Vương Diện đứng bình tĩnh tại kia, không nói một lời. Lầu ký túc xá bên trong, Thẩm Thanh Trúc túi đầu nhìn phía dưới năm người, nhẹ nhàng phất phất tay. Động thủ. Cộc 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 cộc. Gác ở chung quanh trên cửa sổ súng ống đồng thời khai hỏa, họng súng đen nhánh phun ra chói mắt hỏa diễm, từng viên đạn giống như là thủy triều đổ xuống ra, hướng phía trung ương năm người vọt tới. Ngoại trừ lựu đạn cùng đạn, có công kích cấm khư tân binh đồng thời ra tay. Cùng bạo nguyên tố hôn tạp các loại kỳ dị công kích, như là giống như hạt mưa rơi xuống. Tuyền qua hít sâu một hơi, tại đỉnh đầu của mọi người mở ra một đạo cự hình màu tím tuyền qua, thôn vệ lấy tất cả công kích. Hắn chỉ có chẳng cảnh, không kiên trì được bao lâu. Thẩm Thanh Trúc túi đầu nhìn xem một màn này, từ tốn nói. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, đám người đỉnh đầu màu tím tuyền qua kịch liệt sóng gió nổi lên. Đội trưởng, ta muốn không chịu nổi. Tuyền qua sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn về phía Vương Diện. Đầy trời công kích đan dệt ra chói lọi ánh sáng, tỏa ra Vương Diện mặt nạ màu trắng, dưới mặt nạ Vương Diện cổ sóng không sợ hãi hai con ngươi hiện lên một sợi quang hoa. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi đao. Đột nhiên dùng sức. Bang. Thân đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Chỉ một thoáng, đầy trời công kích liền phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trệ chậm tại không trung, lấy tốc độ như rùa hướng phía mặt nạ đám người di động. Không chỉ có như thế, chung quanh mặt nạ tiểu đội thành viên khác, cùng mai phục tại ba tòa lầu ký túc xá trên các tân binh, đều giống như bị ném vào vũng bùn giống như, động tác chậm chạp đến cực điểm. Mà tại cái này trệ chậm thế giới bên trong, Vương Diện yên tĩnh rút ra bên hông hắc đao. Theo Vương Diện động tác, hắc đao mặt ngoài quang hoa càng phát ra sáng tỏ, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên thân đao dập dờn mà ra. Vương Diện hướng nửa trước bước, chớp mắt vung đao. Xen lẫn ánh đao tại Vương Diện thân trước hội tụ thành đao võng, lại đồng dạng lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi dừng lại tại bên cạnh hắn, đem hắn bao khỏa hắn bên trong. Hắc đao vào vỏ. Hết thể trung quanh lập tức hồi phục bình thường. Sau một khắc, từng đạo giữ tợn vết đao lấy Vương Diện làm trung tâm nổ bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc đem chúng quanh ba tòa nhà lầu ký túc xá cắt thành khối vụn, nhưng lại tinh chuẩn tránh đi mỗi một vị tân binh. Không có thương tổn đến tính mạng của bọn hắn. Oeng, bị cắt thành mấy chục đoạn ba tòa lầu ký túc xá, ầm vang sụp đổ. Nâng lên quần quần khói đặc chìm trung ương mặt nạ tiểu đội 5 người thân hình, nương theo lấy từng đợt kinh hô, toàn bộ khu ký túc xá đã biến thành phế tích. Nơi xa, đang chuẩn bị bọc đánh mặt nạ Lâm Thất Dạ ba người, trợn mắt hốt mồm.
cái này, đây là chẳng cảnh. Mạc Lệ ngơ ngác nhìn qua phía trước, tự lẩm bẩm. Một bên trệ chậm thời gian, một bên lại chém ra ngoại hạng như vậy đao mang. Hắn thần khư đến cùng là cái gì? Lâm Thất Dạ cau mày, mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ là vừa mới bọn hắn cách túc xá lâu khoảng cách vẫn còn tương đối xa, không có bị cuốn vào cái kia quỷ dị thời gian trệ chậm phạm vi, cho nên thấy rõ ràng vương diện vùng đao toàn bộ quá trình. Nhưng vấn đề là, một cái trạng cảnh ra hỏa, coi như hắn là thần minh người đại diện, cũng không có khả năng đồng thời thể hiện ra hai loại không hề quan hệ năng lực a. Kỳ thật, hắn thần khư liền là khống chế thời gian mà thôi. Bách Lý mập mạp gãi đầu một cái, về phần kia mấy đạo mạnh đến mức không còn gì để nói đau mang. Các ngươi có thể hiểu thành hắn gian lận. Gian lận. Trong tay hắn chuôi này hắc đao là một kiện cấm vật, có thể triển khai danh sách 301 cấm khư giặc quyền, có thể đem tự thân tốc độ ngưng tụ thành đao cương, tốc độ càng nhanh, đao cương càng mạnh. Mặc dù cái này cấm vật tự thân nguy hiểm đẳng cấp không cao, nhưng ở vị kia trong tay, lại có được có thể so với siêu cao nguy lực sát thương, mà lại vương diện chỉ dùng tràn cảnh gia tốc, liền có thể vung ra có thể so với xuyên cảnh đao cương. Cho nên, dù là đem tự thân cảnh giới áp chế đến chẳng cảnh, hắn cũng có được xuyên cảnh lực sát thương. Đây cũng quá biến thái đi. Lâm Thất Dạ nhịn không được nhà rẽn. Còn có, nếu như vương diện chỉ dùng tràn cảnh liền có thể vung ra như thế không hợp thói thường công kích, nếu là giải phóng toàn bộ cảnh giới, hắn sẽ có mạnh cỡ nào? Đây chính là đặc thù tiểu đội trưởng cấp sao? Quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vậy hắn phía sau thần minh, là Lâm Thất Dạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thần minh danh hiệu 017, thời gian chi thần, giò nọ. Mạc Lệ nhìn chăm chú phương xa phía tích, chậm rãi nói, bởi vì bản thân hắn là mặt nạ tiểu đội trưởng, mang theo vương mặt chữ cố, lại là thời gian chi thần người đại diện. Cho nên, hắn có đôi khi cũng sẽ được xưng là mặt nạ lúc vương. Lâm Thất Dạ biểu lộ ngưng trọng lên. Trước đó hắn nghiên cứu hắc dạ nữ thần Mix thời điểm, tiện thể lấy nghiên cứu một chút thần thoại Hy Lạp bên trong cái khác thần, do nọ làm thần thoại Hy Lạp đời thứ hai thần vương, hắn thần lực tuyệt đối là chúng thần bên trong đỉnh cao nhất một nhóm kia một trong. Tương ứng, làm hắn người đại diện, vương diện thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Bất quá do nọ mặc dù châu, nhưng hắn bệnh viện bên trong Mix lại là thuộc về sáng thế thần, từ bối phận trên tới nói, xem như do nọ trưởng bối, nếu là hoàn chỉnh đạt được Mix năng lực, hắn tất nhiên không phải là Lâm Thất Dạ đối thủ. Đúng rồi, ngươi làm sao đối vương diện hiểu rõ như vậy? Lâm Thất Dạ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Mập Mạp. Tay Bách Lý Mập Mạp ho nhẹ hai tiếng, bởi vì trong tay hắn chuôi này giả quên là nhà chúng ta trước đó vì lôi kéo hắn, cố ý đưa cho hắn, khi còn bé ta thường xuyên dùng cây đao kia tới chém con muỗi. Lâm Thất Dạ, nhà các ngươi. Mạc Lệ chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mắt bên trong hiện ra một vòng chấn kinh, ngươi vừa mới nói ngươi tên là gì tới? Bách Lý Mập Mạp sững sờ, sau đó mở cờ trong bụng, trịnh trọng nhìn xem Mạc Lệ con mắt, lại lần nữa vươn mình tay. Mạc Lệ tiểu thư, xin cho phép ta lại tự giới thiệu một lần, ta gọi Bách Lý Đồ Minh. Bách Lý Mạc Lệ tự lẩm bẩm, được xưng là cấm vật nhà bảo tàng. Bách Lý Thế Gia. Bách Lý Mập Mạp ho khan hai tiếng, hạ giọng, nhẹ nhàng khoát tay. Đừng rêu rao, điệu thấp, điệu thấp. Ta chỉ là cái gia đình bình thường hải tử. Mạc Lệ nhìn hắn con mắt, mắt bên trong vẻ khinh bị càng đậm, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, không nhìn thẳng Bách Lý Mập Mạp duỗi ra tay. Ta ghét nhất phú gia công tử ca, càng giàu càng chán ghét. Bách Lý Mập Mạp biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Chương 82, nhanh chặt ta. Dựa vào tự thân thần khư cùng món kia cấm vật, chiến lực của hắn đã vượt xa chẳng cảnh, có lẽ một cái người đơn đấu chúng ta tất cả 239 vị tân binh đều không là vấn đề. Hoa Nhải sắc mặt có chút khó coi. Lần này đối chiến, chúng ta căn bản không có phần thắng. Không nhất định nha. Bách Lý Mập Mạp sờ lên bụng của mình, cười ha hả mở miệng. Lâm Thất Dạ nói, ngươi có biện pháp. Hắn giặc quên là nhà chúng ta tặng, ta tự nhiên có hạn chế thủ đoạn của nó. Bách Lý Mập Mạp đưa tay trong túi móc móc, từ bên trong lấy ra một quyển băng dán. Đây là cấm vật phong cấm chi quyển, danh sách 343. Chỉ cần tại trôi đao kia thân đao dán lên một đoạn, liền có thể triệt để đem đao cùng hoàn cảnh cách trở, dạng này vương diện thời gian thần khư liền không cách nào ảnh hưởng nó, uy lực cũng liền cùng một thanh phổ thông đao không sai biệt lắm. Lâm Thất Dạ tiếp nhận băng dán, kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Mập Mạp túi. Ngươi còn mang theo trong người thứ này? Chẳng lẽ ngươi sớm biết vương diện muốn tới? Bách Lý Mập Mạp cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến. Gặp hắn không có trả lời ý tứ, Lâm Thất Dạ cũng không muốn lại truy vấn, túi đầu nhìn về phía trong tay của phim, ánh mắt lấp loé. Chỉ cần có thể phong ấn lại trôi đao kia, chúng ta liền còn có hy vọng. Vâng. Từng tiếng bạo tạc từ phế tích bên trong truyền ra, dây đặc bóng người từ bốn phương tám hướng phóng tới mặt nạ tiểu đội, chói mắt ánh lửa liên tiếp tuôn ra. Lâu ký túc xá bị chặt sụp đổ, nhưng cũng không phải là tất cả tân binh đều bị ép bị loại, có thể chống đỡ đến bây giờ, đại bộ phận đều là từ năm sông bốn biển tới thiên tài, từ loạn cảnh người trung gian được từ thân an toàn, cũng không phải là rất khó khăn. Thẩm ca, người không sao chứ? Một cái tân binh lảo đảo từ phế tích bên trong bò lên, đối bên cạnh hô. Sau một khắc, bên cạnh hắn nặng nề tường tấm liền ầm vang sụp đổ. Đầy người bụi đất Thẩm Thanh Trúc mặt đen lên từ bên trong leo ra, ho khan hai tiếng. Ta không sao. Vừa mới kia là thứ quỷ gì? Loại kia công kích thật sự là chản cảnh có thể làm ra. Thẩm Thanh Trúc ánh mắt rơi vào nơi xa cùng chúng tân binh hôn chiến mặt nạ tiểu đội trên thân, sắc mặt nghiêm túc. Thẩm ca, hiện tại đại khái còn có hơn 30 người có thể đánh, chúng ta là trên vẫn là. Lên. Thẩm Thanh Trúc nổ một cái, mang trên đầu phản mang nón lính bỏ qua một bên, trên mặt hiện ra ngon ý.
mai phục không có, liền cùng bọn hắn chính diện cứng rắn. Ta cũng không tin, bọn hắn đánh lâu như vậy, còn có thể còn lại nhiều ít tinh thần lực. Nói xong, một cỗ gió lốc từ dưới chân của hắn tuôn ra, toàn bộ người phi tốc hướng hỗn loạn chiến trường di động. Truyền qua, cái kia khó giải quyết ra hỏa tới. Nguyệt Quỷ dùng đoạn kiếm chui kiếm đánh cho bất tỉnh hai vị tân binh, dư quang liếc về chạy vội tới Thẩm Thanh Trúc, đối Truyền qua hô: "Làm gì gọi ta đi? Ta cấm cư không thích hợp cùng hắn đánh, ngươi đi." "Thôi đi, liền sẽ sai xử người." Truyền qua lẩm bẩm một tiếng, quay người đón chạy nhanh đến Thẩm Thanh Trúc phóng đi. Hai thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, ngay sau đó, kịch liệt không khí bạo tạc cẩm vàng bộc phát, từng đạo mỹ lệ màu tím truyền qua tràn ra, cả hai va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ. Thiên Bình hai tay vỗ nhẹ, trung quanh phế tích bên trong đá vụn đột nhiên phiêu khởi, thuận đầu ngón tay của hắn phương hướng bay vụt hướng bắn vọt tới các tân binh, rất nhanh liền đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục phát huy viễn trình pháo đài tác dụng lúc, một cái đầu đột nhiên từ dưới chân hắn phế tích bên trong ló ra. Thiên Bình biến sắc, không nói hai lời, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Đầu ngón tay hơi câu, từng khối bén nhọn đá vụn liền đem người kia triệt để vây quanh. Có ý tứ, thế mà ở chỗ này mai phục ta. Thiên Bình có chút nheo mắt lại. Người kia chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra, lay hai lần trên mặt cho bụi, lộ ra một trường tuổi trẻ quá phận thiếu niên gương mặt. Hắn ôm nao, bình tĩnh lắc đầu, ta không có mai phục ngươi, ta chỉ là trong phòng nghỉ ngơi, sau đó lâu liền sợ. Vừa leo ra, liền thấy ngươi. Thiên Bình. Tào Huyên nhìn bốn phía một vòng, đầu ngón tay ở bên cạnh đá vụn trên nhẹ nhàng đụng một cái, nhẹ gật đầu, ừm, không sai, đào thải ta đi. Thiên Bình sững sờ, ngươi nói cái gì? Đào thải ta? Ngươi liền không muốn phản kháng một chút? Không có ý nghĩa. Tào Huyên ôm nao, nhún vai, mà lại ta sợ ta phản kháng về sau, ngươi chịu không nổi. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói bổ sung. Các ngươi đều chịu không nổi. Ngươi là đang xem thường ta sao? Thiên Bình phát phì cười, ngươi một cái tân binh, khẩu khí vẫn còn không nhỏ. Ngươi còn có thể giết ta sao? Tào Huyên sờ một cái ba, cẩn thận suy tư một trận, nghiêm túc gật đầu. Nói không chừng có thể. Ồ. Thiên Bình con mắt híp thành một cái nguy hiểm độ cong, vậy ngươi đi thử một chút. Ta không. Tào Huyên quả quyết lắc đầu, ta rút đao về sau, chính ta đều khống chế không nổi, ta đã không muốn tái tạo sát nghiệt. Nói xong, Tào Huyên đem trong ngực đao vứt trên mặt đất, chắp tay trước ngực, thành kính túi đầu nói câu a di đà phật. Không được, ngươi đến thử một chút. Thiên Bình thấy cảnh này, lòng hiếu kỳ triệt để bị cong lên. Ta không. Thử một chút. Thử một chút lại không sẽ như thế nào. Ta cam đoan, ngươi thương không được ta. Ta không thể mạo hiểm. Đừng a. Nhanh rút đao. Mau tới chặt ta. A di đà phật. Thiên Bình đang muốn nói cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lại lần nữa hướng về sau nhẹ nhàng mấy mét. Một đạo kinh khủng chấn văn gào thét mà qua, đem dưới chân động đất từng khúc rạn nứt, văng khắp nơi gạch đá vừa mới dâng lên, liền bị một cỗ kỳ dị lực trường giam cầm giữa không trung bên trong. Thiên Bình nhíu mày nhìn về phía bên phải, ngón tay hơi cầu, lơ lửng gạch đá tựa như cùng một căn căn mũi tên bắn ra. Cách đó không xa, Mạc Lệ tay cầm thái đao, đột nhiên một cước đạp về mặt đất, vô hình chấn văn lấy nàng làm trung tâm nổ tung, giữa không trung bên trong liền làm vỡ nát tất cả gạch đá. A, là cái kia ngự tỷ. Một bên vung lấy đại truy sắc vì dư quang liếc về đang cùng Thiên Bình giằng co Mạc Lệ, ánh mắt sáng lên. Nàng trực tiếp bỏ xuống trước mặt mình mấy cái tân binh, khiêng đại truy, quay người liền hướng phía Mạc Lệ phóng đi. Thiên Bình, cái này ngự tỷ giao cho ta. Sắc vi ánh mắt sáng như tuyết, nhìn về phía Mạc Lệ dáng vẻ giống như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, trong tay đại truy cấp tốc phóng đại, vòng quanh cuồng phong đánh tới hướng Mạc Lệ. Mạc Lệ mắt bên trong sát ý bùng lên, tay cầm thái đao, đón đại truy đục vào. Đông. Cùng lúc đó, Lâm Thất Dạ thân hình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vọt tới Tào Huyền phía sau, một thanh níu lại cổ áo của hắn, mang theo hắn phi tốc rời xa Thiên Bình. Tào Huyền lấy lại tinh thần, trở tay cầm Lâm Thất Dạ thủ đoạn, hai người lập tức ngừng lại. Ngươi làm gì? Tào Huyền nhíu mày mở miệng. Đương nhiên là mang ngươi rời đi. Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, ngươi cảm thấy mình có thể thắng hắn? Ta không nghĩ thắng, ta chỉ là nghĩ sớm một chút bị đào thải. Lâm Thất Dạ liếc mắt, thật vất vả xông vào trận, vừa cứu cái thứ nhất người, kết quả người ta vẫn là cái một lòng cầu đào thải tiêu cực kỳ hoa. A, kia tùy ngươi vậy. Lâm Thất Dạ lạnh lùng bỏ câu nói tiếp theo. Đối với loại này cá ướp muối, Lâm Thất Dạ không muốn ở trên người hắn nhiều lãng phí thời gian, quay người liền muốn đi những chiến trường khác. Thất Dạ, Thất Dạ, nơi này có người, chúng ta kéo không ra a. Bách Lý mập mạp dắt lấy một cái nửa người kẹt tại phế tích bên trong tân binh, đối Lâm Thất Dạ hô. Nghe được câu này, đang muốn quay đầu tìm Thiên Bình Tào Huyền thân thể chấn động. Thất Dạ, Thất Dạ, hắn cúi đầu, tự lẩm bẩm. Chương 83, ngươi có nắm chắc sống sót sao? Chờ một chút. Tào Huyền đột nhiên mở miệng, gọi lại sắp rời đi Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ nhíu mày quay đầu. Ngươi họ gì? Dừng, Song Mục Lâm. Lâm Thất Dạ nghi hoặc nhìn Tào Huyền, có vấn đề gì không? Song Mục Lập Thân, bắt thần đi một, vào đêm 10 năm, độ ta thế nhân. Nguyên lai là ngươi. Tào Huyền kinh ngạc nhìn Lâm Thất Dạ, tự lẩm bẩm. Lâm Thất Dạ không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ xem bản thân hắn một cái người lại nhải, liếc mắt. Bệnh tâm thần. Lâm Thất Dạ không tiếp tục dây dưa với hắn, quay người hướng một chỗ khác chiến trường chạy tới. Tào Huyền trầm mặc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, có người từ phía sau lưng vô vô bờ vai của hắn. Tào Huyên quay đầu, chỉ thấy Thiên Bình đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn. Tới chém ta đi, ta rất hiếu kỳ. Tào Huyên nhìn xem hắn, lại quay đầu nhìn một chút ngay tại chiến trường bên trong chiến đấu Lâm Thất Dạ, do dự một chút, chậm rãi xoay người, nhặt lên trên đất đao. Thiên Bình mắt sáng rực lên. Nhìn đến, hiện tại hắn là coi ta là đạo binh. Cái này ấn tượng xấu, ta phải đảo ngược. Tào Uyên bên cạnh cầm đao, bên cạnh tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Thiên Bình có chút không nghe rõ. Ngươi xác định có nắm chắc sống sót sao? Tào Uyên một tay cầm vào đao, một cái tay khác chậm rãi hướng chuôi đao sờ soạng, hai con ngươi nhìn xem Thiên Bình, nói nghiêm túc. Nếu như ngươi không nắm chắc, ta có thể đi tìm bên kia cái kia mang vương mặt chữ cố nam nhân. Thiên Bình quả quyết lắc đầu, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này không cần dùng đội trưởng ra mặt. A, vậy ta rút đao. Tào Uyên hít sâu một hơi, đem mình tay rơi vào trên chuôi đao. Đầu ngón tay của hắn chạm đến chuôi đao trong nháy mắt. Không hiểu kinh dị cảm giác từ Thiên Bình trong lòng dâng lên. Cùng lúc đó, một bên yên tĩnh quan chiến Vương Diện bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào xa xa Tào Uyên, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Thân đao ra khỏi vỏ, màu đen sát khí giống như tuôn ra của lửa, phóng lên tận trời. Từng sợi ngọn lửa đen kịt từ Tào Uyên ra thịt bên trong thoát ra, trong chốc lát đem áo của hắn thiêu đốt hầu như không còn, lộ ra rắn chắc lại trải rộng vết sẹo thân thể, màu đen sát khí hỏa diễm xen lẫn tại hắn bên ngoài cơ thể, dần dần ngưng kết thành một cái quỷ dị hình người áo ngoài. Giống như người, giống như ma. Xoẹt xẹt. Khóe miệng của hắn có chút toát ra, một sợi khói trắng từ trong cơ thể tràn ra, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, lộ ra một đối huyết sắc yêu dị trùng đồng. Mắt của hắn bên trong đã mảy may nhìn không ra lý trí cùng tỉnh táo, hắn tựa như là một tôn dạ thú. Thiên Bình con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng kia cố bất an cảm giác càng phát ra mãnh liệt, lúc này liền hướng về sau phiêu khởi, chuẩn bị cùng Tào Uyên kéo dài khoảng cách. Hắn hai chân vừa mới cách mặt đất, Tào Uyên liền thân hình lóe lên, giống như quỷ mị giống như thoáng hiện tại hắn thân trước. Đối cổ của hắn, cười gần một đao vung ra. Ngọn lửa màu đen lượn lờ tại trên thân ao, tùy tiện phá vỡ Thiên Bình quanh thân từ trường phòng ngự, thẳng đến Thiên Bình đầu người. Thiên Bình trong lòng lộ bộ một tiếng. Trong chốc ngắn này, hắn phảng phất lại nghĩ tới, vừa mới thiếu niên này chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, hỏi ra một câu kia. Ngươi xác định, có nắm chắc sống sót sao? Có nắm chắc? Có cái rắm. Một đao kia, rõ ràng để Thiên Bình cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Hắn lại không giải phóng cảnh giới, chỉ dựa vào trạng cảnh hắn, tuyệt đối không cách nào từ một đao kia hạ sống sót. Ngay tại Thiên Bình chuẩn bị giải phóng cảnh giới trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mắt trước một trận mơ hồ, một bóng người đột ngột xuất hiện tại hắn thân trước. Kia là một cái mang theo vương chữ mặt nạ trong tay cầm hắc đao nam nhân. Keng. Bén nhọn tiếng va chạm vang lên, chói mắt hoa lửa tại hoàng hôn hạ bắn ra, Vương Diện Giặc Uyên cùng Tào Uyên đao chạm tại cùng một chỗ, một cơn gió lớn lấy hai người làm trung tâm bộc phát. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng đao cương từ Giặc Uyên bên trong chém ra, đem Tào Uyên cả người lẫn đao trực tiếp ném bay, trực tiếp nhập vào xa xa phế tích bên trong. Vương Diện thu đao vào vỏ, quay đầu nhìn về phía Thiên Bình, có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Thiên Bình, ngươi quá khinh địch." Không phải Thiên Bình rủi rủi khóe mắt, đến bây giờ còn không tỉnh táo lại, kia rốt cuộc là thứ gì? Cấm cư danh sách 031, Hắc Vương Trảm Diệt. Hắc Vương Trảm Diệt. Có được danh sách như thế dựa vào trước cấm cư nhân loại, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Xác thực, cấm cư danh sách trước 30, được xưng là thần minh lĩnh vực, ý tứ không chỉ có là nói cái này 30 cái cấm cư bên trong, tuyệt đại bộ phận thuộc về thần minh, còn có một tầng ý là, có được cái này 30 cái cấm cư tồn tại, đã bước vào thần minh phạm chủ. Mà danh sách 031 Hắc Vương Trảm Diệt, thì là đúng nghĩa thần minh phía dưới, chúng sinh phía trên. Vương Diện nhìn phía xa từ phế tích bên trong đứng người lên Tào Uyên, nhàn nhạt mở miệng. Phần này lực lượng quá mạnh, mà hắn quá yếu, đến mức tự thân tại sử dụng cấm khư về sau liền sẽ triệt để đánh mất ý thức, dựa vào bản năng chiến đấu thúc đẩy thân thể, cái này nhưng là chân chính không khác biệt công kích, điên lên ngay cả đồng đội mình đều chặn. Ta đã biết Thiên Bình thân thể từ từ đi lên, hắn nhìn chăm chú lên mắt trước lâm vào phong ma Tào Uyên, nghiêm túc mở miệng, vừa mới là ta chủ quan, hiện tại ta muốn toàn lực ứng phó, thật tốt chiếu cố cái tên điên này. Hắn năm ngón tay đan sen, chung quanh tản mát tại vũ khí cùng tường gạch đồng thời phiêu khởi, che ngập bầu trời treo tại không trung, khóa chặt trên mặt đất Tào Uyên. Tào Uyên cầm đao, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm không trung Thiên Bình, màu đen sát khí hỏa diễm lan lột, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, quỷ mị giống như qua lại phế tích bên trong. Đi. Thiên Bình ngón tay điểm nhẹ, đầy trời gạch đá vũ khí đồng loạt thay đổi phương hướng, như là súng máy giống như bắn ra, đem mặt đất chấn có chút rung động. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu đen bắn ra, đao mang lấp lóe phía dưới, Tào Uyên nhẹ nhõm chém ra rơi xuống vật thể, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới đến Thiên Bình dưới thân. Hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao. Ngay tại đao của hắn sắp tiếp xúc đến Thiên Bình thân thể trong nháy mắt, Thiên Bình lắc cung dung lắc lư lại đi trên bay mấy chục mét. Thế là, điên dại trạng thái dưới Tào Uyên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn đủ không đến. Hắc hắc hắc, Thiên Bình một bên bay, vừa hướng phía dưới ngây ngốc lấy Tào Uyên cười nói, ngươi không biết bay, có tức hay không? Tào Uyên, xoa, tên kia cũng qua không biết xấu hổ đi. Nơi xa quan sát chiến đấu Bách Lý Mập Mạp nhịn không được mắng. Tên kia quá mạnh, nếu là thật trên mặt đất một đối một đơn đấu, ngoại trừ Vương Diện, những người khác không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể như thế kéo lấy hắn. Lâm Thất Dạ sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Vừa mới tên kia, thế mà mạnh như vậy. Hắn do dự một chút, ánh mắt rơi vào xa xa Vương Diện trên thân, hai mắt có chút nheo lại. Chính ngươi bảo trọng. Lâm Thất Dạ vỗ vỗ Bách Lý Mập Mạp bả vai, thân hình lóe lên, liền rời đi tại chỗ. Bách Lý Mập Mạp đang muốn nói cái gì, Lâm Thất Dạ đã triệt để chạy xa. Hắn gãi đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đúng lúc này, một đạo mơ hồ ánh trăng lén lén lút lút chạy đến phía sau hắn. Đoạn kiếm chui kiếm giơ lên cao cao, bỗng nhiên đánh về phía Bách Lý Mập Mạp sau gáy. Ba. Một cái sáng mù người mắt kim quang che đậy đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Mập Mạp trung quanh, trực tiếp bắn bay Nguyệt Quỷ đoạn kiếm trong tay. Bách Lý Mập Mạp sững sờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lung Túng Nguyệt Quỷ, méo một chút đầu. Hở? Ngươi vừa mới là muốn đánh lén ta? Chương 84, đại thời đại. Nguyệt Quỷ không tin tà, móc ra một cái khác chui đoạn kiếm, lại lần nữa đánh tới hướng kim quang cháo. Lần này, hắn dùng chính là mũi kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, đoạn kiếm mũi kiếm sụp ra một khối lỗ hổng, mà kim quang cháo hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyệt Quỷ, không có ý tư à, ta có cái này giao quang hộ thể, loại vật này là không gây thương tổn được ta tích. Bách Lý Mập Mạp vui vẻ chỉ mình ngực trước dây chuyền, sau đó lại bổ sung một câu. Tiện thể nói một chút, nó danh sách là 171, đứng hàng cao nguy cấm cư nha. Sau một khắc, vờn quanh tại Bách Lý Mập Mạp chung quanh kim quang cháo tụ tập cùng một chỗ, biến thành hai đạo phi tốc xoay tròn vòng ánh sáng, từ hai bên gào thét lên chém về phía Nguyệt Quỷ. Nguyệt Quỷ thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời thân thể một trận mơ hồ, biến mất tại không khí bên trong. Ẩn thân. Bách Lý Mập Mạp lông mày nhíu lại, đưa tay từ trong túi móc ra một khối cũ kỹ đơn mảnh kính mắt, đeo ở trên sống mũi. Đơn mảnh kính mắt mặt kính hiện lên một đạo nhạt ánh sáng màu xanh lam, Bách Lý Mập Mạp nghiêng đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, hai đạo ánh sáng vòng liền phá không mà đi. Keng keng. Hai thanh đoạn kiếm từ hư vô bên trong nô ra, đón đỡ ở vòng ánh sáng, Nguyệt Quỷ thân hình một cái lảo đảo, kinh ngạc nhìn xem Bách Lý Mập Mạp. Ngươi cũng có thể trông thấy ta. Chân thị chi nhãn, danh sách 315, chuyên phá huyễn cảnh hư ảo. Bách Lý Mập Mạp đẩy xuống đơn mảnh kính mắt, cười hắc hắc. Nguyệt Quỷ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngươi chính là Bách Lý gia tiểu thái gia. Xin đừng nên dùng tiểu thái gia danh xưng như thế này đến gọi ta, ta chỉ là người bình thường nhà hải tử. Bách Lý Mập Mạp chỉnh trọng mở miệng. Nguyệt Quỷ, khụ khụ, xem bọn hắn đều đánh như vậy hăng say, ta. À không đúng, ta cũng nên ra thêm chút sức. Bách Lý Mập Mạp đưa tay rỗi vào trong túi, tại Nguyệt Quỷ trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, móc ra một cái cây chổi. Không phải trong nhà bình thường quét rác tiểu cây chổi, mà là kia loại dùng để quét lớn đường cái, dùng cành cây nhỏ trói thành cây chổi lớn. Bách Lý Mập Mạp nắm lấy cây chổi, hướng phía cách đó không xa Nguyệt Quỷ hung hăng vung lên. Một cơn gió lớn quyển mang theo tinh mịn hồ quang điện, trực tiếp đem phía trước gạch cặn bã phế tích vang sụp đổ. Dù vậy, cuồng phong vẫn không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng thêm hung mãnh nào về phía Nguyệt Quỷ. Nguyệt Quỷ, nằm, xoa. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyệt Quỷ thân thể tan thành ánh trăng, miễn cưỡng tránh đi một kích này, nhưng cuồng phong vẫn không có suy giảm, trực tiếp xông về phía hôn chiến bên trong Mạc Lệ cùng Sát Vi. Đại Truy cùng Thái Đao ngay cả đụng mấy cái, hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy khí thế hung hăng lôi đỉnh cuồng phong, ngọa tào một tiếng, lập tức hướng phương hướng ngược nhau chạy đi. Mập Mạp chết bẩm, ngươi có thể hay không nhắm ngay đánh? Mạc Lệ hướng phía Bách Lý Mập Mạp giống to, khu khu cụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bách Lý Mập Mạp liên tục cúc cung xin lỗi, trở tay cây chổi nhét trở về túi, lại móc móc, móc ra một thanh đại bảo kiếm. Nguyệt Quỷ, ngươi mẹ nó là thuộc đỏ ra ẹ mần sao? Lôi quyển phong không thể dùng, vậy cũng chỉ có thể dùng cái này. Bách Lý Mập Mạp học đỏ dạ ẹ mẩn tư thế, cao cao giơ tay lên bên trong đại bảo kiếm, nhất hóa tam thiên. Bá. Bách Lý Mập Mạp trong tay đại bảo kiếm đột nhiên phân ra vô số bóng chồng, lít nha lít nhít treo ở trên trời, mũi kiếm nhắm ngay mặt đất Nguyệt Quỷ, tản ra sâm nhiên hàn mang. Nguyệt Quỷ nhìn xem một màn này, nuốt ngụm nước bọt. Cái này, liên la cấm vật nhà bảo tàng nội tình. Đây không phải gian lận sao? Bách Lý Mập Mạp đem kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, hít sâu một hơi, giết. 3000 kiếm mang như là giống như hạt mưa rơi xuống, hội tụ thành một đầu kiếm trường long, gầm thét hướng Nguyệt Quỷ phóng đi. Nguyệt Quỷ đồng dạng hít sâu một hơi, hô to, "Tuyền Qua cứu ta." Đang cùng Thẩm Thanh Trúc đánh khó bỏ khó phân, Tuyền Qua khỏe miệng điên cuồng run rẩy, nắm lấy cơ hội hướng phía Nguyệt Quỷ phương hướng chạy như điên, Thẩm Thanh Trúc trong mắt hơi híp, ngự phong đuổi theo. Ngay tại kiếm long sắp nuốt hết Nguyệt Quỷ thời điểm, một đạo màu tím Tuyền Qua chẳng ra, nuốt lấy phần lớn kiếm ảnh, Nguyệt Quỷ nắm lấy cơ hội, lách mình mà ra. Nhưng sau một khắc, một đạo tản ra ngọn lửa màu đen đao liền sát ra đầu của hắn bay qua. Nguyệt Quỷ xoay người, phát hiện hình như ác ma Tảo Uyên đang đứng ở sau lưng của hắn, lộ ra nhe răng cười. "Thiên Bình cứu ta." Dưới mặt đất, chúng huấn luyện viên nhìn xem giống như thần tiên đánh nhau ký túc xá phế tích, lâm vào yên tĩnh như chết. Tuyền Qua, Sát Vi, Thiên Bình, Nguyệt Quỷ cùng Bách Lý Mập Mạp, Mạc Lệ, Thẩm Thanh Trúc, Tào Huyên tám người triệt để loạn chiến cùng một chỗ, đầy màn hình đều là gào thét công kích, thỉnh thoảng liên bình màn tín hiệu đều bị bọn hắn đánh run lên một cái. Đông, đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn, tất tiếng sột soạt tốt cho bụi liền từ trên trần nhà rơi xuống, phòng quan sát bên trong đèn tối ám. Chúng huấn luyện viên, chúng ta phải không chuyển sang nơi khác, bọn hắn sẽ không đem cái này đánh sập a? Hẳn là không thể nào. Nơi này chính là dưới mặt đất 10 mét, bọn hắn một đám chẳng cảnh, làm sao có thể? Các ngươi cảm thấy, loại cấp bậc này chiến đấu là một đám chẳng cảnh có thể đánh ra tới. Một giáo quan chỉ màn hình, tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ta đột nhiên cảm thấy, thủ trưởng để mặt nạ tiểu đội đến chấn bãi, thật là một cái quyết định anh minh. Chúng huấn luyện viên điên cuồng gật đầu. Nếu là thật theo lấy trước cách làm, tổ chức huấn luyện viên cùng những học sinh mới đối chiến, kia việc vui nhưng lớn lắm. Một lần tân binh tập huấn, vậy mà hiện ra nhiều như vậy thiên tài viên cương chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng hiện ra nụ cười, nói không chính xác tiếp qua mấy năm, trong chống chỗ thứ 5 chi đặc thù tiểu đội liền muốn xuất thế. Thủ trưởng, ngài là cảm thấy bọn hắn về sau có thể trở thành thứ 5 chi đặc thù tiểu đội? Một vị huấn luyện viên chấn kinh mở miệng, ngài đối bọn hắn đánh giá cao như vậy. Hai năm này, ta đại hạ giáng lâm thần bí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, ngoại trừ các thành thị đóng giữ người gác đêm bên ngoài, bốn chi đặc thù tiểu đội đã dần dần phí sức, hiện tại người gác đêm cao tầng đã bắt đầu kế hoạch, muốn gây dựng lại thứ 5 chi đặc thù tiểu đội. Viên Cương đốt ngón tay chụp lấy cái bàn, tiếp tục nói, năm đó Lam Vũ tiểu đội hủy diệt về sau, thứ 5 chi đặc thù tiểu đội cũng bởi vì không có nhân tuyển, một mực trống chỗ, hiện tại, ta tại trên người của bọn hắn thấy được hy vọng. Vận mệnh loại vật này, luôn luôn là không thể ước đoán, bọn hắn những hải tử này, tương lai có lẽ có người sẽ chết trận xa trường, có lẽ có người sẽ thối lui về phía xa một phương, nhưng nhất định có mấy cái như vậy người, có thể trưởng thành là chân chính quốc gia của trụ, thành lập thứ 5 chi đặc thù tiểu đội. Viên Cương nói xong, đem ánh mắt rơi vào cái nào đó trên màn hình. Có lẽ, một cái đại thời đại liền muốn tới. Hoàng hôn dần dần ảm đạm, đêm tối bao phủ bầu trời. Hỗn loạn chiến trường bên ngoài, Vương Diện tựa như là một người ngoài cuộc, đứng tại phế tích tít ngoài rìa, nhìn chăm chú lên phương xa. Nơi nào, một thiếu niên mang theo một thanh đao, ngay tại chậm rãi đi tới. Vương Diện nhìn thấy người tới, khóe miệng có chút dương lên. Ta chờ ngươi đã lâu. Chương 85, người đại diện chi chiến. Lâm Thất Dạ dừng bước lại, nhìn chăm chú lên Vương Diện con mắt, chậm rãi mở miệng. Từ bỏ vây công nào đó một vị đội viên, ngược lại lựa chọn đến cùng ngươi vị đội trưởng này đơn đấu, đây là ta trận này đối chiến bên trong tối quyết định ngu xuẩn. Nhưng, ngẫu nhiên tùy hứng một lần cũng không tệ. Thắng được trận này đối chiến mấu chốt ở chỗ bóc nào đó một vị mặt nạ, mà không phải đem bọn hắn toàn bộ đào thải ra khỏi cục, cho nên lúc này sáng suốt nhất biện pháp hẳn là toàn thể vây công một cái yếu kém điểm, mà không phải vô não tìm người đơn đấu, điểm này Lâm Thất Dạ trong lòng rất rõ ràng. Thế nhưng là, so với thắng được trận này đối chiến, Lâm Thất Dạ càng hy vọng hiểu rõ hơn một chút liên quan tới thần minh người đại diện sự tình. 10 năm trước, Xí Thiên Sứ không hiểu thấu nhìn hắn một cái, không có để lại bất luận cái gì một câu, để hắn trở thành người đại diện, nhưng hết lần này tới lần khác tự thân thần khư lại không hoàn toàn. Đây hết thể nghi vấn đặt ở Lâm Thất Dạ trong lòng, cũng không người nào có thể giải đáp. Mà Vương Diện thì là cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn thần minh đại diện, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Vương Diện đưa tay khoác lên trên chuôi đao, bình tĩnh mở miệng, chờ lần này đối chiến kết thúc, vô luận thắng thua, ngươi cũng có thể tới tìm ta tâm sự. Tạ ơn. Lâm Thất Dạ thành khẩn nói tiếng cảm ơn, đồng dạng đưa tay khoác lên trên chuôi đao. Giữa chúng ta đơn đấu, ngươi xác định còn muốn dùng cái kia máy gian lận? Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào Vương Diện bên hông hắc đao bên trên. Vương Diện lông mày nhíu lại, ta dùng ta chính mình vũ khí, sao có thể tính gian lận đâu? Vô sỉ. Tạ ơn khích lệ. Bang. Lâm Thất Dạ động trước, đao thẳng ra khỏi vỏ, Lâm Thất Dạ thân hình cực nhanh, giống như là một đạo mị ảnh xuyên qua tại phế tích bên trong. Khoảng cách đối chiến bắt đầu đã qua hơn nửa thiên, bóng đêm đã giáng lâm, tại tinh dạ vũ giả tăng thêm dưới, Lâm Thất Dạ tốc độ nhanh đến kinh người. Vương Diện gặp Lâm Thất Dạ tốc độ nhanh như vậy, khẽ di một tiếng, sau một lát, bên hông giả quyền chậm rãi ra khỏi vỏ. Bá. Vô hình thần khư mở ra, tại Lâm Thất Dạ mắt bên trong, Vương Diện rút đao tốc độ đã nhanh đến mơ hồ, nếu không phải hắn có tinh thần lực cảm giác, chỉ sợ ngay cả Vương Diện ra tay đều không nhìn thấy. Ngay sau đó, một đạo khoa trương đao cương cấp tốc mở ra không khí, hướng phía Lâm Thất Dạ tránh đến. Tại Vương Diện rút đao trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ kinh khủng động thái thị giác đã dự phán đến vung đao quy tích, thật sớm làm ra né tránh tư thái, bởi vậy mặc dù đao cương tốc độ nhanh đến kinh người, Lâm Thất Dạ y nguyên có thể kịp thời lệch thân mà qua, hiểm lại càng hiểm đem nó tránh đi. Đao cương lướt qua Lâm Thất Dạ lọn tóc, cắt rơi một sợi tóc đen, tại có thể xương sách giáo khoa cấp bậc sách trước né tránh về sau, Lâm Thất Dạ trực tiếp thẳng hướng lấy Vương Diện lao nhanh. A. Vương Diện tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Thất Dạ thân thủ vậy mà như thế nhanh nhẹn, dừng lại một lát, mới tiếp tục vung ra đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao. Dây đặc đao cương tại Vương Diện thân trước sen lẫn thành một mảnh đao võng, Lâm Thất Dạ con mắt có chút nheo lại, đem tự thân động thái thị giác thôi phát đến cực hạn. Tại mắt của hắn bên trong, Vương Diện động tác từng chút chậm lại, hắn tựa hồ miễn cưỡng có thể thấy rõ đao cùng đao ở giữa khe hở. Chỉ là thời gian qua một lát, ánh mắt của hắn liền bắt đầu đau nhức. Lâm Thất Dạ dùng sức nháy mắt hai cái, sau một khắc đạo kia dày đặc đao cương lưới đã đi tới mặt của hắn trước. Lâm Thất Dạ không có chút nào do dự, thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi, giống như là trượt chân giống như, lập tức liền muốn trùng điệp ngã trên đất. Cùng lúc đó, Lâm Thất Dạ trong tay đao thẳng trở tay đâm vào mặt đất, miễn cưỡng ổn định ngửa ra sau thân đao hình, từ đao cương lưới trong cùng nhất tránh đi, sắc bén đao cương sát chóp mũi của hắn vẽ qua, Lâm Thất Dạ thậm chí có thể cảm giác được đao cương bên trên truyền đến xâm nhiên hàn ý. Tránh đi đao cương lưới về sau, Lâm Thất Dạ cầm ngược đao thẳng tay bỗng nhiên dùng sức, đem hắn toàn bộ người từ dưới đất chống lên, sau đó phi tốc hướng Vương Diện tiếp cận. Đao cương sát qua Lâm Thất Dạ về sau, hắn rõ ràng cảm giác thân thể bùng lỏng, trong mắt Vương Diện tốc độ chậm lại. Thời gian thần khư giải trừ. Lâm Thất Dạ mắt bên trong tinh mang bùng lên, quả nhiên không ra hắn sở liệu, bằng Vương Diện cảnh giới bây giờ, căn bản không có khả năng thời gian dài trèo chống thời gian thần khư. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Diện ngay tại thực lực, gặp được chiến đấu cũng đều là mặt khác bốn vị đội viên ra tay, thẳng đến bị Thẩm Thanh Trúc bọn người mai phục, bất đắc dĩ mới ra tay qua một lần. Mà một lần kia, thời gian thần khư cũng chỉ kéo dài 3 giây tả hữu. Nếu như Lâm Thất Dạ đoán không lầm, Vương Diện hiện tại thời gian thần khư tiếp tục thời gian cũng không vượt qua 5 giây, mà lại mỗi một lần sử dụng đều tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, cho nên không phải thời khắc tất yếu, Vương Diện cũng sẽ không ra tay. Thời gian thần khư quá mạnh, mà Vương Diện cảnh giới bây giờ không đủ, có thể tiếp tục lâu như vậy đã rất tốt. Đồng dạng là thần khư, nhưng Lâm Thất Dạ phàm trần thần vực tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, tinh thần lực cảm giác cùng động thái thị giác hắn dù là một ngày 24 giờ đều mở ra cũng cảm giác không thấy mệt mỏi, bởi vậy có thể thấy được, không hoàn chỉnh cũng có không hoàn chỉnh chỗ tốt. Không phải hắn cũng chỉ có thể giống Vương Diện như thế, mỗi lần ra tay đều chỉ có thể làm 5 giây thật nam nhân. Thừa dịp lần này thời gian thần khư khe hở, Lâm Thất Dạ vọt thẳng đến Vương Diện thân trước, trong tay đao thẳng đống nhiên vung ra. Keng. Vương Diện trong tay giặc quên đón đỡ ở Lâm Thất Dạ đao thẳng, một cô rất nhỏ chấn lực từ thân đao truyền lại đến Lâm Thất Dạ trên tay, nhưng cũng giới hạn nơi này. Không có tốc độ tăng thêm giặc quên, cũng chính là trôi có thể ma ma địch nhân ngón tay phổ thông lưới đao. Phàm chân thần vực còn có gia tốc năng lực. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Hai đao chạm vào nhau, Vương Diện nghi ngờ hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng dựa vào bản thân kia mấy đao, đã đủ đem Lâm Thất Dạ trực tiếp đánh ra cục, không nghĩ tới Lâm Thất Dạ vậy mà tại thời gian thần khư bên trong đuổi theo tốc độ của hắn. Dù sao cũng là 003, lợi hại một điểm rất bình thường. Lâm Thất Dạ mập mờ suy đoán. Cũng thế. Vương Diện không nghi ngờ gì, sau một khắc, thời gian thần khư lại lần nữa triển khai. Thời gian thần khư mỗi lần thời gian kéo dài không lâu, nhưng chỉ cần ở giữa khoảng cách một đoạn thời gian, liên tục triển khai cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hiện tại, Vương Diện thời gian thần khư thời gian cuốn đầu qua. Tại Lâm Thất Dạ mắt bên trong, Vương Diện tốc độ lại lần nữa tăng tốc, động tác đều xuất hiện tàn ảnh. Vương Diện đẩy ra Lâm Thất Dạ đao thẳng, trong tay giặc quyền vừa mới giơ lên. Sau đó nhẹ nhàng một chạm. Lần này, ngươi tránh không thoát. Vương Diện nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Thất Dạ, bình tĩnh nói. Keng. Lâm Thất Dạ trong tay đao thẳng nhẹ nhõm chặn giặc quyền. Vương Diện sững sờ. Đao cương đâu? Ta lớn như vậy một cái đao cương đâu? Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay giặc quyền, tại giặc quyền trên thân đao, không biết lúc nào dán lên một đoạn băng dán. Phong cấm chi quyền. Vương Diện sắc mặt biến hóa. Vương Diện mắt bên trong, Lâm Thất Dạ khỏe miệng chậm chạp dương lên. Hiện tại, người máy gian lận vô dụng. Chúng ta tới thật tốt đánh một trận. Sau một khắc, Lâm Thất Dạ trong tay đao thẳng lưỡi đao chuyển một cái, chủ động chém về phía Vương Diện. Chương 86, lên tiếng ủng hộ. Tại thời gian thần khư bên trong, Vương Diện tốc độ nhanh kinh người, nhẹ nhõm tránh đi Lâm Thất Dạ đao thẳng. Ta hiểu được, đây là cái kia Bách Lý gia tiểu mập mạp đưa cho ngươi chỉ là thời gian qua một lát, Vương Diện liền nghĩ minh bạch này bên trong quan hệ, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, ánh mắt của hắn bên trong lại không có chút nào tiếc nuối, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Cũng tốt, vậy ta liền cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận. Hắn triệt để từ bỏ vung ra đao cương chiến pháp, dẫn theo Giặc Uyên cận thân cùng Lâm Thất Dạ chiến đấu, màu đen lưỡi đao cùng màu lam nhạt lưỡi đao tại không khí bên trong liên tiếp đụng nhau, cọ sát ra chói mắt hoa lửa. Tại thời gian thần khư dưới, chuyên chú vào tiến công Vương Diện tốc độ đã hoàn toàn thoát ly nhân loại cấp độ, nếu là đổi một cái người đứng tại Lâm Thất Dạ vị trí, có lẽ ngay cả tay của hắn đều thấy không rõ, lại càng không cần phải nói thấy rõ đao quy tích. Cho dù là Lâm Thất Dạ, cũng nhất định phải hết sức chăm chú sử dụng động thái thị giác, lại thêm kinh khủng phản xạ thần kinh, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Vương Diện thế công. Hiện tại Lâm Thất Dạ vạn phần may mắn đến trước đó Trần Mục Giã bọn người mở cho hắn trường luyện thi, nếu là không có chịu qua Trần Mục Giã đao gỗ đánh đập, nếu là không có trải qua né tránh đạn huấn luyện, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả 5 giây đều chống đỡ không xuống. Tại một trận làm người hoa mắt ánh đao bên trong, Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lại khôi phục bình thường. Tương đối, Lâm Thất Dạ mắt bên trong Vương Diện tốc độ cũng chậm lại. Đến phiên ta. Lâm Thất Dạ cười cười, nhấc lên trong tay đao thẳng, điên cuồng bổ về phía mất đi thời gian tăng thêm Vương Diện. Thời gian thần khư bên trong, Lâm Thất Dạ chặt bất quá Vương Diện, mà thời gian thần khư tiêu tán về sau, có được tinh dạ vũ giả tăng thêm Lâm Thất Dạ có thể đem Vương Diện treo lên đánh. Thế cục trong nháy mắt liền thay đổi, Lâm Thất Dạ thế công liền như là mưa to gió lớn, ép Vương Diện liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải Vương Diện đao pháp tinh xảo, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Vài giây đồng hồ thoáng qua một cái, Vương Diện lại mở ra thời gian thần khư, trái lại chặt Lâm Thất Dạ. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, thay phiên chiếm thượng phòng, cứ thế mà đối chặt hơn 3 phút đồng hồ. Bọn hắn không mệt mỏi sao? Đã ngưng chiến nghỉ ngơi Bách Lý mập mạp ngồi tại trên tảng đá, trà sắt đem trên trán mồ hôi, cảm khái nói. Ngồi tại bên cạnh hắn Nguyệt Quỷ thở dài, bọn hắn có mệt hay không ta là không biết, dù sao ta đã chịu một ngày đánh, ta là thật mệt mỏi. Bách Lý mập mạp vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không có việc gì huynh đệ, ta tại cái này nghỉ ngơi cũng rất tốt, để bọn hắn đả sinh đả tử đi thôi, về sau không có việc gì có thể đi nhà ta làm khách. Nguyệt Quỷ. Vâng. Một cái pháo không khí đánh vào hai người trước người trên mặt đất, nhấc lên sóng khí thổi Bách Lý mập mạp thần trí mơ hồ. Uy. Bên kia đánh nhau, có thể hay không đi xa điểm địa phương, không muốn thương tới vô tội a huy. Bách Lý mập mạp hướng về phía nơi xa đánh đỏ mắt Thẩm Thanh Trúc cùng Tuyền Qua hô. Nói xong, hắn xoay người, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Nguyệt Quỷ huynh, không có sao chứ? Khu khu cụ, không có việc gì không có việc gì. Xa xa Tuyền Qua gặp cái này hai tên dở hơi an nhàn ở bên cạnh nghỉ ngơi, nhếch nhếch miệng, lộ ra biểu tình hâm mộ, ta nói, phải không ta cũng ngưng chiến, đi qua nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Trúc nghĩ, cũng không phải không được. Đi, đi. Một bên khác, lắc lắc cũng dung tung bay ở trên trời thiên bình mắt nhìn trên đất điên dại Tào Huyên, thở dài. Ta nói, muốn hay không liều mạng như vậy a? Ngươi giống lâu như vậy không mệt mỏi sao? Ta cũng đi nghỉ một lát đi. Hống hống hống. Giống giống. Giống cụ cụ cụ. Cũng họng đều giống câm. Tào Huyên ho khan vài tiếng, trên thân tiêu đốt ngọn lửa màu đen dần dần rút đi, huyết hồng hai con ngươi cũng dần dần khôi phục thần trí. Khu khu cụ. Đi, đi đi đi, A Di Đà Phật, mệt chết ta. Tào Huyên cuống họng đều giống câm, chỉ có thể nhỏ giọng dắt cuống họng hô hai câu, cho Thiên Bình một ánh mắt, tập tễnh hướng bên cạnh đi đến. Chỉ chốc lát, Sắc Vi cùng Mạc Lệ tay nắm tay, vừa nói vừa cười từ một bên khác đi tới. Hở? Các ngươi làm sao cũng không đánh? Ta còn dự định thật tốt thưởng thức một chút. Truyền qua gặp đây, có chút tiếc nuối mở miệng. Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi lười biếng. Sắc Vi lườm hắn một cái, sáng gấp Mạc Lệ cánh tay, khó được đụng phải cái như thế táp lự tỷ, ta nhưng không nỡ. Sắc Vi, ngươi bộ dáng này, rất dễ dàng để người khác hiểu lầm chúng ta mặt nạ đều là biến thái. Thiên Bình bất đắc dĩ che lấy cái chán. Truy cầu chân ái làm sao lại biến thái? Sắc Vi hừ một tiếng, lần này trở về, ta liền phải đem danh hiệu sửa lại. Đổi danh hiệu. Không gọi Sắc Vi rồi. Về sau, ta liền muốn gọi Bách Hợp. Đám người nhìn về phía ánh mắt hai người trong nháy mắt liền quỷ dị lên, Bách Lý mập mạp tay run một cái, trong ngực đại bảo kiếm trực tiếp bị dọa rơi trên mặt đất. Mạc Lệ yên lặng nắm tay từ Sắc Vi cánh tay bên trong rút ra, đi đến Bách Lý mập mạp bên người, thình lình mở miệng. Nhường một chút, cho ta đằng cái địa phương. A, tốt. Thế là, cái này tám người đồng loạt chen tại trên một tảng đá, hữu tư hữu vị nhìn phía xa đã sinh đã tử hai người. Đội trưởng cố lên. Đội trưởng đẹp trai nhất. Truyền qua rắc cuống họng hô to. Bách Lý mập mạp không cam lòng yếu thế, thất dạ cố lên. Đánh ngã hắn. Đội trưởng chém hắn. Sắc Vi đồng dạng hô to. Bách Lý mập mạp, thất dạ uy vũ. Đội trưởng nhu bức. Nguyệt quỷ theo sát. Thất dạ. Khu 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 Bách Lý mập mạp vướt vướt cuống họng, quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc không nói Mạc Lệ, Thẩm Thanh Trúc cùng Tào Uyên, các ngươi cũng hô một hô à, ta một cái người liệu bất quá bọn hắn. Thẩm Thanh Trúc trực tiếp nghiêng đầu đi, không nhìn Bách Lý mập mạp, Mạc Lệ thì sờ lên cái mũi, nửa ngày nghẹn ra đến một câu. Ta cùng hắn không quen. Ngược lại là phía sau Tào Uyên, do dự một lát, rắc khàn khàn cuống họng quát lên. Lâm thất dạ. Khu khu. Châu. Khu khu khu. Bức. Huynh đệ. Huynh đệ, được rồi, vẫn là ta tới đi. Bách Lý mập mạp không đành lòng. Không được, ngươi thả ta ra. Khu khu khu. Thất dạng như bức. Và, có cần hay không liều mạng như vậy á huynh đệ. Thất dạng. Châu. Như bức. Ken 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 ken. Hoa lửa liên tiếp bắn ra, chuyên tâm đối chặt hai người nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, toàn thân chấn động. Do dự một chút, Vương Diện Dương lên cái cằm, ngạo nghễ mở miệng. Ngươi nghe, ta lên tiếng ủng hộ so ngươi ra sức. Lâm Thất Dạ, liên tục nhiều lần như vậy triển khai thần hư, tinh thần lực của ngươi đã nhanh đến cực hạn a. Lâm Thất Dạ không nhìn thẳng hắn quét quang, chậm rãi mở miệng. Thân thể của ngươi cũng nhanh mệnh không được a. Vương Diện lông mày nhíu lại, ta chinh chiến lâu như vậy, tố chất thân thể đã sớm viễn siêu thường nhân, mà ngươi chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3, có thể kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ vượt quá dự liệu của ta. Ta còn có thể đánh thắng được trận này đối chiến, đối với ngươi mà nói có trọng yếu như vậy sao? Ta không quan tâm đối chiến thắng thua. Lâm Thất Dạ lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Ta chỉ là nghĩ toàn lực ứng phó. Chương 87, chơi xấu. Thủ trưởng, ngươi nói, hai người bọn họ ai có thể thắng? Dưới mặt đất, hai mươi mấy vị huấn luyện viên vây quanh ở một cái kia màn hình trước, con mắt đều không nháy mắt một chút. Không đợi Viên Cương trả lời, một vị khác huấn luyện viên liền nói, đó còn cần phải nói sao? Lâm Thất Dạ mặc dù cũng là thần minh người đại diện, nhưng là dù sao cũng là cái người mới, hắn không thắng được. Vậy cũng không nhất định, nói thật, Vương Diện Thần Khư mặc dù mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng đó là tại cảnh giới đề lên về sau, tại chẳng cảnh, hắn có thể phát huy ra lực lượng quá có hạn. Lại thêm Giặc Uyên bị phong ấn, cùng Lâm Thất Dạ phần thắng thật sự là chia 5 năm. Nói đúng, nếu là đem Vương Diện đổi thành Phượng Hoàng tiểu đội vị kia Adena người đại diện, Lâm Thất Dạ hơn phân nửa sống không qua năm chiêu. Rốt cuộc kia là hình người bạo long, trên lực lượng trên lệch không phải dựa vào tốc độ liền có thể bù đắp. Nhìn như vậy đến, vạn nhất Lâm Thất Dạ thật thắng làm sao bây giờ? Một giáo quan không nhịn được cô, thật chẳng lẽ theo thủ trưởng nói, để bọn hắn trực tiếp kết thúc tập huấn. Muốn thật sự là dạng này, cao tầng hơn phân nửa phải đem chúng ta đầu góc đều đánh ra đến. Viên Cương yên lặng nhìn chăm chú lên hai người chiến trường. Chậm rãi mở miệng, trước xem tiếp đi đi, hai người này không phân ra thắng bại trước đó, hiện tại nói cái gì đều vì lúc còn sớm. Toàn lực ứng phó sao? Nghe được Lâm Thất Dạ lời nói, Vương Diện mắt bên trong hiện ra một vòng tán thưởng, khẽ gật đầu. Cực kỳ tốt. Keng. Hai người đao trong tay va chạm, cùng lúc đó, thời gian thần khư lại lần nữa mở ra. Lâm Thất Dạ hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái tinh thần điều động đến đỉnh phong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đấu giữa bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả. Giá quên lưới đao vẽ qua không khí, phát ra nhàn nhạt vụ vụ. Lâm Thất Dạ theo bản năng nâng lên đao, đón Giặc Uyên chém tới. Đúng lúc này, Vương Diện dưới mặt nạ hai mắt đột nhiên tạo nên từng đợt vô hình gợn sóng, một cỗ cường hoành thần minh uy áp từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, mạnh liệt đụng vào Lâm Thất Dạ đầu góc. Lâm Thất Dạ dùng Xí Thiên Sứ thần uy chấn nhiếp ở vô số người, nhưng bị người khác dùng thần uy chấn nhiếp còn là lần đầu tiên, cơ hội tại thời gian chi thần thần uy bộc phát trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ hai con ngươi đồng dạng co vào. Hai con mắt của hắn bên trong, hai đạo chói mắt kim mang hiện lên mà ra, phản phất là một đối cháy hừng hực lò luyện, tản ra kinh khủng thần uy. Giữa không trung bên trong, hai đạo ánh mắt đụng vào nhau, một cơn gió lớn từ hai người trong ánh mắt tầm vang bộc phát, tứ ngược thần uy lấy hai người làm trung tâm, ngang ép toàn trường. Ngoa tạo, hai cái này người lẫn nhau trừng mắt liếc, làm sao lại gió thổi? Bách Lý mập mạp kinh hô. Thiên Bình mắt không chấp nhìn chằm chằm xa xa hai người, tự lẩm bẩm, hiện tại là hai người phía sau thần minh tại giao phong. Xí Thiên Sứ thần uy cùng thời gian chi thần thần uy hung hãn đụng nhau mấy giây, hai người ánh mắt cũng bắt đầu trải rộng tơ máu, hiện tại bọn hắn so đấu không phải tự thân lực lượng, mà là trong cơ thể của bọn họ tích chứa thần lực. Oeng! Một tiếng vang nhỏ, Vương Diện đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau nửa bước. Cùng lúc đó, quanh người hắn thời gian thần khư từng khúc vỡ nát. Lâm Thất Dạ mắt bên trong tinh mang bùng lên, dậm chân hướng trước. Đột nhiên vung đao. Lần này, Vương Diện chưa kịp xuất đao đón đỡ. Màu lam nhạt lưỡi đao vẽ qua Vương Diện mặt nạ, đem phía trên Vương chữ một chém làm hai. Giang giác. Vương Diện mặt nạ nắt. Dưới mặt nạ, một trương thanh tú mà trầm ổn gương mặt lộ ra, bất đắc dĩ nhìn trước mắt trước Lâm Thất Dạ. Mọi người vây xem vụt một chút đứng lên, hít sâu một hơi. Bao quát ngồi tại màn hình trước chúng huấn luyện viên, trong lòng đống nhiên lộ bột một tiếng, thầm nghĩ không được, thật có lỗi. Vương Diện nhìn chăm chú lên Lâm Thất Dạ con mắt, nhỏ giọng nói một câu. Ngay sau đó, hắn trong mắt gợn sóng lại lần nữa nhộn nhạo lên. Thời gian thần hư triển khai, vỡ nát giữa không trung bên trong mặt nạ mảnh vỡ phi tốc đảo lưu về Vương Diện trên mặt, hắn ngửa ra sau thân hình dần dần trở về vị trí cũ. Trung quanh đứng lên đám người lại nguyên dạng ngồi xuống lại, mắt bên trong hiện ra một vòng mê mang. Lâm Thất Dạ thân thể khống chế không nổi quay lại, đao thẳng đường cũ đổ về, mặt nạ trên vết dạn bắt đầu khôi phục, hắn thân thể lại về tới vung đao trước vị trí. Lâm Thất Dạ mở to hai mắt nhìn, mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thời gian đảo lưu trở về 3 giây trước đó. Khi đó, hai người thần uy quyết đấu còn không phân ra thắng bại, hắn còn không có vung đao, Vương Diện mặt nạ cũng còn không có nát. Trung quanh mọi người vây xem tựa hồ quên đi vừa mới một màn kia, còn đang nỗ lực thay hai người cố lên lớn tiếng khen hay, chỉ có Lâm Thất Dạ nhớ kỹ vừa mới phát sinh qua cái gì. Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Lâm Thất Dạ bên ngoài, còn có thời khắc gấp chằm chằm màn hình chúng huấn luyện viên. Hắn chém xuống Vương Diện mặt nạ. Ngoa tạo. May mắn Vương Diện quay lại thời gian, bằng không chúng ta thật liền chơi thoát. Thế nhưng là thời gian quay lại loại vật này là chẳng cảnh có thể dùng ra tới. Không, vừa mới Vương Diện giải phong cảnh giới, trong khoảnh khắc đó hắn chí ít đã tới xuyên cảnh, đây chẳng phải là coi như chúng ta thua. Khu khu, hiện tại Lâm Thất Dạ không có chém ra Vương Diện mặt nạ, cho nên chúng ta không có thua. Thế nhưng là hắn thời ra cảnh giới a, đây không phải chơi xấu mà. Người đọc sách sự tình sao có thể gọi chơi xấu đâu. Thật chẳng lẽ muốn trận này tập huấn như vậy kết thúc ngươi liền vui vẻ? Chúng huấn luyện viên lập tức nhao nhao lật trời. Đúng lúc này, Viên Cương chậm rãi từ vị trí bên trên đứng lên, mắt nhìn thời gian, đã 9 giờ, đối chiến kết thúc. Thủ trưởng, kia thắng thua. Viên Cương nhìn hắn một cái, bình tĩnh mở miệng, tập huấn nhất định phải tiến hành, cái này không phải là vì chúng ta mặt mũi, đây là vì những hải tử này tương lai. Là mặt đất. Lâm Thất Dạ túi đầu nhìn một chút đao trong tay mình, lại nhìn về phía trước mắt Vương Diện, qua nửa ngày rốt cục phản ứng lại. Người chơi xấu. Xuyệt. Vương Diện đem ngón tay ngả vào miệng trước, sau đó tiến đến Lâm Thất Dạ bên hai, nhỏ giọng nói, Lâm Thất Dạ, ta thừa nhận ta vừa mới thua ngươi, nhưng lần này tân binh tập huấn nhất định phải tiến hành, ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Thất Dạ biểu lộ lập tức cổ quái. Ngươi là muốn ta làm bộ không thắng, làm vừa mới hết thệ cũng chưa từng xảy ra, là ý tứ này? Vương Diện gật gật đầu, ngay sau đó nói bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, biểu hiện của ngươi các vị huấn luyện viên đều nhìn ở trong mắt, lần này đối chiến kết thúc về sau, ngươi có thể lấy bên thắng thân phận để bọn hắn cho ngươi một chút đền bù. Lâm Thất Dạ nhíu mày, ta là có nguyên tắc người, ta đoán chừng bọn hắn cho ngươi phát cái 50 vạn hồng bao hẳn không có vấn đề. Nguyên tắc của ta, nói không chừng bọn hắn sẽ còn đưa ngươi một kiện cấm vật phòng thân. Khu khu, ta như vậy đi, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Vương Diện nhìn chăm chú lên Lâm Thất Dạ con mắt, lấy mặt nạ tiểu đội trưởng thân phận, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thành giao. Chương 88, hậu sinh khả úy. Thời gian hết hạn, đối chiến kết thúc. Viên Cương thanh âm của huấn luyện viên từ trong căn cứ loa bên trong truyền ra, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái góc. Ngồi ở một bên lo lắng để phòng mặt nạ tiểu đội thành viên rốt cục thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta kém chút coi là đội trưởng phải thua. Truyền qua vô bộ ngực, có chút nghĩ mà sợ nói. Nguyệt Quỷ trầm mặc một lát, ta thế nào cảm giác? Là lạ, ta cũng có loại cảm giác này. Sắc Vi biểu lộ có chút cổ quái, loại cảm giác này tựa như là bị đội trưởng thời gian. Khu khu khu. Thiên Bình ho kịch liệt vài tiếng, cho mấy người một ánh mắt. Mặt nạ đám người đồng loạt ngậm miệng lại, trong lòng tựa hồ là minh bạch cái gì, sắc mặt có chút xấu hổ. Bách Lý mập mạp gãi đầu một cái gì? Không phải Thất Dạ thắng sao? Không, đã đến giờ, hắn không thể chém xuống Vương Diện mặt nạ. Mạc Lý lắc đầu. Bách Lý mập mạp mờ mịt trừng mắt nhìn, chỉ mình trên sống mũi đơn mảnh kính mắt, nói: "Thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy Thất Dạ một đao." Ô ô ô. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Lâm Thất Dạ gắt gao che Bách Lý mập mạp miệng, mà không thay đổi đem hắn kéo tới nơi hẻo lánh. Bách Lý mập mạp tựa như là cái bị ác nhân bắt đi hoa quý thiếu nữ, muốn nói gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Người cũng nhìn thấy. Nơi hẻo lánh, Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ nhìn xem Bách Lý mập mạp. Đúng a, làm bộ không nhìn thấy đi. Bách Lý mập mạp sững sờ, thế nhưng là Bách Lý mập mạp, ngươi cảm thấy những tân binh này thế nào? Bách Lý mập mạp nghĩ, ngoại trừ mấy cái kia, cái khác đều rất món ăn. Vậy ngươi cảm thấy trận này tập huấn như vậy hủy bỏ, để bọn hắn cứ như vậy lao tới các nơi trực diện những cái kia thần bí, là chuyện tốt sao? Hẳn không phải là. Cho nên a, Lâm Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy mà đầy cõi lòng thương xót. Coi như ta thắng, ta cũng phải làm bộ mình không có thắng. Ta không phải là vì mình, ta là vì cái này hơn 200 người tương lai. Cái này, liền là cách cục. Bách Lý Mập Mạp hổ khu chấn động, ngơ ngác nhìn Lâm Thất Dạ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thì ra là thế. Thất Dạ huynh, nghĩ không ra ngươi chẳng những thông minh, có thể đánh, mà lại tư tưởng cảnh giới đều cao đến trình độ này. Ta, là ta cách cục nhỏ. Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, cái này sự tình, không thể nói ra đi. Ngươi yên tâm, ta hiểu. Bách Lý Mập Mạp trùng điệp đập hai lần lồng ngực của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Đi thôi, đối chiến kết thúc, nên tập hợp. Nửa giờ sau, đài diễn võ bên trên, hơn 20 vị huấn luyện viên lưỡn lên đứng tại kia, tại bên cạnh của bọn hắn, là mặt nạ tiểu đội toàn bộ thành viên. Viên Cương đứng tại phía trước nhất, nhìn xuống phía dưới túi đầu không nói các tân binh, khóe miệng một vòng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đối với các ngươi rất thất vọng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp tại dưới bầu trời đêm quanh quẩn. Nghe được câu này, đứng ở bên cạnh mặt nạ tiểu đội thành viên thân thể khẽ run lên, yên lặng túi đầu xuống. 239 cá nhân đối chiến 5 người, ngoại trừ như vậy giải rác mấy người, cái khác tuyệt đại bộ phận người ngay cả mặt nạ tiểu đội góc áo đều không có sờ đến. Hành động kéo dài, suy nghĩ hỗn loạn, không có kết cấu gì. Ta trước đó nói một chút cũng không sai. Các ngươi liền là phế vật. Các ngươi dạng này sẽ chỉ hại chết mình đồng đội. Viên Cương rắc cuống họng mắng nửa ngày, tựa hồ là cảm thấy lương tâm có chút quá không đi, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, một số nhỏ người ngoại trừ. Đã các ngươi thua, vậy liền dựa theo ta trước đó nói, vứt bỏ các ngươi hết thảy tự tôn, kiêu ngạo, quên quá khứ của mình, đem toàn thân tâm đầu nhập tập huấn bên trong. Lần này tập huấn trong vòng một năm, tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thuần túy nhất huấn luyện thân thể. Tại trong nửa năm này, chúng ta sẽ vận dụng một kiện cấm vật, trấn áp các ngươi trong cơ thể cấm khư, các ngươi làm mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc thù lực lượng, triệt để luân là người bình thường. Trong thời gian này, chúng ta sẽ dùng đủ loại phương thức tra tấn các ngươi, để các ngươi thể xác tinh thần đều mệt, để các ngươi thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Các ngươi sẽ tuyệt vọng, sẽ thống khổ, thậm chí sẽ nghĩ đi tìm chết. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ở chỗ này, các ngươi ngay cả tìm chết đều làm không được. Về phần bộ phận thứ hai, thì là cấm khư cùng lý luận chiến thuật thực tiễn, chờ các ngươi sống qua nửa năm này, ta lại hướng các ngươi chậm rãi giải thích. Viên Cương ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới tân binh, sau một lát, quay người rời đi. Thật tốt hưởng thụ cuối cùng này an nhàn thời gian đi, đám thái điểu, ngày mai bắt đầu. Chính là các ngươi ác ngộng. Chúng huấn luyện viên đi theo Viên Cương sau lưng, quay người rời đi, mặt nạ tiểu đội đám người cũng bày ra cao lạnh tư thế, biến mất tại bóng đêm bên trong. Chúng tân binh lập tức châu đầu ghé tai bắt đầu. Huấn luyện thân thể. Ta giống như có chút hối hận tới chỗ này. Bách Lý Mập Mạp sờ lên mình bụng nạm, vẻ mặt cầu xin nói. So với cái này, ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm là một vấn đề khác. Lâm Thất Dạ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Vừa mới lầu ký túc xá đã bị nổ sụt, chúng ta đêm nay ở đâu? Không chỉ là Lâm Thất Dạ, cái khác tân binh rất nhanh cũng ý thức được vấn đề này, bọn hắn chạy vội trở lại khu ký túc xá, sau đó trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Vừa mới vỡ thành cặn bã lầu ký túc xá đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên tường không có một tơ một hào vết rạn, liền ngay cả mặt đất đều không có nửa khối bã vụn, mà lại đám người hành lý cùng ga giường đều hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản chưa từng xảy ra một trận đại chiến vết tích. Cái này sao có thể? Chúng tân binh thấy cảnh này, hoàn toàn sợ ngây người. Từ bọn hắn rời đi nơi này về đến cũng bất quá thời gian nửa tiếng, cái này làm sao làm được? Một bên, Lâm Thất Dạ như có điều suy nghĩ sờ lấy cằm của mình, quay đầu nhìn về phía xa xa đêm tối. Khu khu cụ, mau đỡ ta một chút. Vương Diện đã tháo xuống mặt nạ, đi tới một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Tuyền Qua cùng Thái Bình một trái một phải giơ lên hắn, thở dài một hơi. Đội trưởng, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lầu ký túc xá để hậu cần đội đi sửa liền tốt, làm gì nhất định phải vận dụng thời gian quay lại, đem lầu ký túc xá lại liệu trở về. Tuyền Qua nhíu mày mở miệng. Không thể nói như thế, kia ba tòa nhà là ta chặt sập, ai làm lấy chịu? Khuôn mặt thanh tú Vương Diện lắc đầu, bờ môi có chút trắng bệnh. Mặc dù bên trong không có vật sống, nhưng là một hơi đem thời gian quay lại hơn nửa giờ, cái này đối tinh thần lực gánh vác quá lớn. Thiên Bình đồng dạng cao mày. Không có việc gì, trở về để đồ ăn cho ta nấu chén canh liền tốt. Đúng rồi đội trưởng. Hôm nay, chúng ta là thua sao? Sắc Vi nhịn không được hỏi. Thiên Bình cho Sắc Vi một ánh mắt, ra hiệu nàng hiện tại đừng bảo là cái đề tài này. Vương Diện thân thể dừng lại, nửa ngày về sau chậm rãi đứng thẳng người. Quay đầu nhìn về phía sau lưng huyên náo lầu ký túc xá, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười. Đúng vậy a, chúng ta thua, còn thiếu một cái nhân tình. Hậu sinh khả úy a. Chương 89, địa ngục. Đinh đinh đinh. Bén nhọn tiếng còi quanh quẩn tại đêm đen như mực không, triệt để phá vỡ khu ký túc xá yên tĩnh. Lâm Thất Dạ bỗng nhiên từ mộng bên trong bừng tỉnh, mắt nhìn bị dùng để đệm góc bàn rồ lẹt, chân mày hơi nhíu lại. 3 giờ sáng, ác như vậy sao? Hắn thật nhanh xuống giường thay xong quần trang, trở tay đem dép lê đập vào ngủ say Bách Lý Mập Mạp trên mặt, cái sau thở hổn hển hai tiếng. Liếm môi một cái, vẻ vải lật ra cái mặt ngủ tiếp. Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ cũng lười để ý đến hắn, vừa sửa sang lại ăn mặc bên cạnh đẩy cửa đi ra ngoài, tại cửa phòng sắp đóng lại thời điểm, mở miệng yếu ớt. Nghe nói Mạc Lệ thích nữ nhân. Bách Lý Mập Mạp giống như thiểm điện từ trên giường ngồi dậy, giống như là làm cái gì ác ngộng, ngẩng đầu nhìn về phía một cái khác trương trống rỗng giường chiếu, mới rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn hắn là điên rồi sao? tiểu gia ta mới ngủ 4 giờ. Thất dạ huynh, người chờ ta một chút.
Bách Lý Mập Mạp một bên mặc quần bên cạnh đẩy cửa ra, mới phát hiện đã có thật nhiều người bắt đầu hướng huấn luyện sân bãi bắn vọt, ảo não gãi đầu một cái, thoải mái đuổi theo.
Ở dưới bóng đêm, Lâm Thất Dạ tốc độ nhanh kinh người, chờ hắn đến sân huấn luyện thời điểm, toàn bộ huấn luyện sân bãi ngoại trừ thế đứng ngưỡng lên 3 vị huấn luyện viên, không còn có cái khác tân binh.
Hồng huấn luyện viên nhìn xem cái thứ nhất đến Lâm Thất Dạ, mắt bên trong hiện ra một vòng tán thưởng.
Tại Lâm Thất Dạ về sau, phía sau tân binh cũng lần lượt đến, Hồng huấn luyện viên nắm trong tay lấy đồng hồ bấm giây, tựa hồ đang đợi cái gì.
Đợi đến cuối cùng mới mấy cái tân binh đến, Hồng huấn luyện viên mặt không thay đổi nhìn phía dưới mắt ngái ngủ mông lung đám người, trầm giọng mở miệng.
Hôm nay là các ngươi tập huấn chính thức bắt đầu ngày đầu tiên.
Liên từ ta đến dạy dỗ ngươi nhóm, cái gì là kỷ luật, cái gì là lực chấp hành.
Nghe được tiếng còi vang lên, vô luận các ngươi đang làm gì, nhất định phải tại trong vòng 3 phút đuổi tới huấn luyện sân bãi tập hợp.
Hồng huấn luyện viên ánh mắt đảo qua đám người, hai con ngươi có chút nheo lại.
Hiện tại, tất cả thời gian sử dụng vượt qua 3 phút người, tự động ra khỏi hàng.
Đại diện võ hạ tân binh bên trong, chỉ có mấy cái người tự động ra khỏi hàng, còn lại một bộ phận lớn người đều đang thì thầm nói chuyện.
Huấn luyện viên không có nhìn thời gian, không biết mình dùng thêm vài phút đồng hồ làm sao bây giờ.
Một cái tân binh nhấc tay hỏi.
Hồng huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, ngươi đi trước chạy 10 vòng.
Tân binh, ta chỉ là hỏi một chút.
Ta cho ngươi đi chạy 10 vòng.
Nghe không hiểu sao?
Là.
Phía dưới các tân binh lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu, tựa hồ là hoàn toàn không cách nào lý giải Hồng huấn luyện viên hành vi. Đúng lúc này, tân binh bên trong một cái quân dung trang nghiêm trung niên nam nhân đột nhiên cao giọng mở miệng.
Báo cáo.
Hồng huấn luyện viên con mắt có chút sáng lên, giảng.
Nếu như không biết mình thời gian sử dụng nhiều ít làm sao bây giờ?
Vậy liên bằng cảm giác.
Liên cược.
Các ngươi tất cả mọi người đến thời gian ta chỗ này đều có ghi chép, các ngươi có thể đánh cược một eo, cược chính mình là tại trong vòng 3 phút đến, cược đúng, liền không có việc gì, cược sai, gấp đôi trừng phạt.
Đúng.
Ngươi làm qua binh.
Nguyên lục quân tác chiến lữ lính đặc chủng, chính trung.
Lâm Thất Dạ dư quang nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân, ánh mắt có chút phức tạp.
Cũng là chuyển tới người gác đêm lính đặc chủng sao?
Năm đó Lao Triệu lần thứ nhất tiến tân binh tập huấn thời điểm, có phải hay không cũng là dạng này?
Hồng huấn luyện viên khẽ gật đầu, ánh mắt từ Trịnh Trung trên thân rời, ta nói lại lần nữa, quá thời gian.
Tự động ra khỏi hàng.
Câu nói này nói xong, phía dưới tân binh bên trong lập tức ra khỏi hàng hơn phân nửa, Bách Lý Mập Mạp cũng vẻ mặt đau khổ ra khỏi hàng, mặc dù hắn cũng không rõ ràng mình dùng bao lâu, nhưng đoán chừng là vượt qua 3 phút.
Về phần Lâm Thất Dạng, y nguyên đứng tại trong đội ngũ không nhúc nhích, mặc dù hắn cũng không biết mình cụ thể thời gian sử dụng, nhưng tuyệt đối không cao hơn 2 phút đồng hồ.
Chờ tất cả mọi người đứng vững, Hồng huấn luyện viên lại duỗi ra tay, tại nguyên đội ngũ ngón giữa mấy lần.
Ngươi, còn có ngươi, đều ra khỏi hàng, đứng cuối cùng đi.
Bị điểm đến mấy vị tân binh mặt tối sầm, bất đắc dĩ đi đến cuối cùng mới, tự thành một hàng.
Vừa mới tự động ra khỏi hàng, trên lưng phụ trọng, vòng quanh huấn luyện sân bãi trung quanh chạy 10 vòng, bị ta điểm đến ra khỏi hàng, trên lưng phụ trọng chạy 20 vòng, chạy không hết không cho phép nghỉ ngơi.
Trong vòng 3 phút đến, nghỉ ngơi tại chỗ.
Trận tiếng kêu rên từ đội ngũ bên trong truyền đến, bọn hắn bất đắc dĩ đi đến đài diễn võ bên cạnh, một người trên lưng một bao phụ trọng. Vòng quanh yên tĩnh huấn luyện sân bãi chạy.
Về phần Lâm Thất Dạ thì thảnh thơi ngồi tại chỗ, nhìn xem bọn hắn chạy.
Ừm. Ta cảm giác không đến mình cấm khư.
Đột nhiên, Lâm Thất Dạ bên người một cái tân binh kinh hô mở miệng.
Ta cũng vậy.
Ngươi không nói ta cũng không phát hiện.
Cái này, đây là tình huống như thế nào?
Hẳn là bởi vì trước đó viên huấn luyện viên nói, có thể trấn áp cấm khư cấm vật a.
Thật một chút cũng không cảm giác được, loại cảm giác này thật là khó chịu.
Lâm Thất Dạ sững sờ.
Cái gì?
Các ngươi cảm giác không thấy cấm khư rồi?
Ta vừa mới còn cần tinh dạ vũ giả ra trì chạy tới.
Lâm Thất Dạ cẩn thận cảm giác một lát, lông mày cũng hơi nhíu lên.
Cùng những người khác không giống, Lâm Thất Dạ y nguyên có thể cảm giác được mình cấm khư, vô luận là phàm trần thần bực vẫn là tinh dạ vũ giả, cũng còn tồn tại ở hắn thân thể.
Chỉ bất quá, bọn chúng hiệu quả tựa hồ bị trên phạm vi lớn giảm bớt.
Tinh thần lực cảm giác phạm vi từ bán kính 20m giảm bớt đến 2m, động thái thị giác cũng suy yếu hơn phân nửa, mà tinh dạ vũ giả tăng thêm ngược lại là bị suy yếu nhỏ nhất, Lâm Thất Dạ cơ hồ cảm giác không ra cái gì dị dạng.
Hắn suy đoán tập huấn trong doanh món kia cấm vật mặc dù có thể chấn áp cấm khư, nhưng đối thần khư tác dụng liền không có rõ ràng như vậy, chỉ có thể đem nó suy yếu.
Cùng sử dụng tự thân tinh thần lực phàm trần thần vực khác biệt, tinh dạ vũ giả lực lượng lại khởi nguồn tại đêm tối bản thân, cho nên món kia cấm vật đối với nó suy yếu càng là cực kỳ bé nhỏ.
Nói cách khác, hiện tại Lâm Thất Dạ có lẽ là tập huấn doanh bên trong duy nhất có thể sử dụng cấm khư tân binh.
Đương nhiên, Lâm Thất Dạ phân rõ nặng nhẹ, sẽ không chút kiêng kỵ lợi dụng thần khư đến giảm bớt chính mình thân thể gánh vác, đến tập huấn doanh chính là vì rèn luyện tự thân, nếu là dạng này còn muốn dựa vào thần khư gian lận, kia đến nơi này còn có ý nghĩa gì?
Xa xa chạy bộ đội ngũ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một tên mập suýt tại phía sau cùng, chật vật nện bước hai chân, một chút xíu xê dịch. Mà tại trước mặt hắn cách đó không xa, liền là Thẩm Thanh Trúc. Thẩm Thanh Trúc không giống như là không chạy nổi, nhưng toàn bộ người bề ngoài, nếu không phải ngẫu nhiên còn bước cái nhanh chân, Lâm Thất Dạ đều coi là gia hỏa này tại nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ.
Chạy trước, Thẩm Thanh Trúc lại ngáp một cái.
Cái kia ai?
Con mẹ nó ngươi đang tản bộ sao?
Chạy.
Hồng huấn luyện viên nhíu mày nhìn xem Thẩm Thanh Trúc, chửi ầm lên.
Thẩm Thanh Trúc tượng trưng chạy 2 bước, lại lắc lư lên, tựa hồ toàn vẹn không đem lời của huấn luyện viên để ở trong lòng, y nguyên làm theo ý mình, một bộ túm chảnh chứ biểu lộ. Thích tản bộ đúng không? Ngươi, lại thêm 10 vòng. Hôm nay chạy xong cũng phải chạy, chạy không hết mệnh chết tại cái này trên bãi tập cũng phải chạy. Hồng huấn luyện viên tựa hồ là thật sự nổi giận, trong vòng 2 canh giờ chạy xong, không phải lại thêm 10 vòng. Mãi cho đến mệt mỏi ngất đi mới thôi. Thẩm Thanh Trúc mày nhăn lại, liếc mắt đài diễn võ trên Hồng huấn luyện viên, hướng bên cạnh nổ một cái, mới nghiêm túc chạy. 30 vòng, hắn hết thể chạy nửa giờ. Mà Bách Lý mập mạp 10 vòng, cũng đầy đủ chạy nửa giờ. Bất quá Hồng huấn luyện viên cũng nhìn ra được hắn đúng là tận lực, có cái không phục quản giáo Thẩm Thanh Trúc ở phía trước lắc, Hồng huấn luyện viên trong nháy mắt cảm thấy cái này tiểu mập mạp thuận mắt rất nhiều, cũng không đi thúc giục. Chờ Bách Lý mập mạp chạy xong sủi lơ tại thời điểm, chân trời đều nổi lên một vòng màu trắng bạc, trừ hắn ra, những người khác cơ bản đều hoàn thành mình số vòng. Lâm Thất Dạ đỡ lấy nửa chết nửa sống Bách Lý mập mạp trở lại ký túc xá, cái sau vừa tiếp xúc đến giường, tựa như là bùn nhau giống như đổ vào phía trên, toàn thân mồ hôi nhuộm dần ga giường, một bộ muốn chết bộ dáng. Mãi mãi, ta một đêm này, đem cái này nửa đời người bước đều trốn thoát. Mệt chết ta, ta muốn ngủ một lát. Bách Lý mập mạp vừa dứt lời, một đạo bén nhọn tiếng còi lại lần nữa từ bên ngoài truyền đến. Chương 90, bánh bao chay cùng thịt tươi. Trời ta đây. Bách Lý mập mạp bên cạnh vẻ mặt cầu xin, bên cạnh liều mạng hướng huấn luyện sân bãi phóng đi, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, rõ ràng mới vừa rồi còn là trên giường một bãi bùn não, hiện tại đã bước đi như bay. Bởi vì bóng đêm đã tiêu tán, Lâm Thất Dạ cũng chỉ có thể bằng tự thân tốc độ, hướng phía huấn luyện sân bãi chạy tới, cũng may tốc độ của hắn cũng không chậm, lần này như cũ tại trong vòng 3 phút đã tới huấn luyện sân bãi. Lần này, ấn lúc đến người rõ ràng nhiều hơn không ít. Chỉ bất quá còn có mấy cái vừa mới chạy xong 20 vòng, hoặc là rơi vào phía sau cùng, hoặc là liền là vừa chạy đến huấn luyện sân bãi liền con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chân trước người vừa choáng, chân sau một đám y tế viên khiêng cáng cứu thương, hấp tấp từ bên cạnh chạy tới, giống như là ném bao cắt đồng dạng đem người đặt lên cáng cứu thương, vui vẻ không biết đưa đến đi đâu, thuần thục làm người giận sôi. Hồng huấn luyện viên nhìn một chút đồng hồ bấm dây, hài lòng gật đầu. Cực kỳ tốt, lần này tuyệt đại bộ phận người đều đúng hạn đến, có chỗ tiến bộ. Đó lấy, hắn tiếp tục nói, tiếp xuống 20 phút là các ngươi thời gian ăn cơm, trong vòng 20 phút chưa có trở lại nơi này, các ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Nói xong, hắn liền dẫn hai vị khác huấn luyện viên, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chúng tân binh hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt vắt chân lên cổ hướng nhà ăn lao nhanh. Liền ngay cả một bộ chết dạng Bách Lý mập mạp đều tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng lên xông vào phía trước nhất, biểu tình kia tựa như là muốn đem toàn bộ nhà ăn sống sờ sờ nuốt mất đồng dạng. Chờ chúng học sinh mới như mãnh hổ giống như xâm nhập nhà ăn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy lớn như vậy trong phòng ăn, trưng bày từng trương bàn bông, trên bàn bày biện hai cái chậu lớn, một cái trong chậu chứa tràn đầy bánh bao chay, một cái khác trong chậu chứa thịt, còn mang theo vài tia vết máu. Thịt tươi. Những học sinh mới mở mịt đi vào nhà ăn, đứng tại kia từng trương bàn bông bên cạnh, nhìn bốn phía bắt đầu. Cơm đâu? Đồ ăn đâu? Không biết ta. Đây là cái gì? Thịt bò sống. Này làm sao ăn? Nói không chừng một hồi một bàn phát cái nồi lẩu, nấu lấy ăn. Ta nhìn không giống. Lâm Thất Dạ cùng Bách Lý mập mạp đứng tại một bàn, cái sau cau mày bưng lên hai cái chậu lớn. Tựa hồ là muốn tại đấy buồn tìm cơm ăn. Thất Dạ, ngươi nói bọn hắn đây là ý gì? Không có ý gì, liền là để chúng ta ăn. Thứ này làm sao ăn? Bánh bao chay ngay cả nước cũng không cho một ngụm, cái này thịt tươi nhìn ta đều buồn nôn. Dù là hắn cho một bình lão mẹ nuôi cũng tốt. Lâm Thất Dạ không nói gì, chỉ là chỉ sắt vách bàn. Sắt vách trên bàn, vị kia lính đặc chủng xuất thân Trịnh Trung đã mặt không thay đổi cầm lấy thịt tươi, miệng lớn cắn xé, trên tay kia nắm lấy bánh bao chay, một bên lau đi thịt tươi trên vết máu, một bên nhét vào miệng bên trong. Cái này Bách Lý mập mạp khiếp sợ nhìn xem một màn này, nửa ngày nói không ra lời. Người đâu? Đi ra cho lão tử người. Thẩm Thanh Trúc đưa trong tay màn thầu ngã lại trong chậu, trầm giọng hô. Chỉ chốc lát, một cái cầm môi lão đầu mặt đen lên từ phòng bếp đi ra, ai mẹ hắn luận hô. Làm những vật này, là cho người ăn sao? Xem thường ai đây? Thẩm Thanh Trúc híp mắt nhìn xem lão đầu, lạnh lùng nói. Thích ăn ăn, không ăn cút. Lão đầu trừng mắt, tức giận trả lời. Ồ. Thẩm Thanh Trúc lông mày nhíu lại, đang muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc này, lại có mấy cái người đi vào nhà ăn. Bọn hắn hất lên màu xám áo choàng, trong tay cầm mặt nạ, trực tiếp xuyên qua trong phòng ăn, đi đến tận cùng bên trong nhất bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lần này bọn hắn không có mang mặt nạ, nhưng tất cả mọi người biết bọn hắn là ai. "Ư, là mấy người các ngươi danh con?" Lão đầu nhìn thấy cái này bảy người, cười một tiếng. "Tôn lão, đã nhiều năm như vậy, ngài còn tại nhà ăn cho tân binh nấu cơm đâu?" Khuôn mặt thanh tú vương diện gặp lão đầu tới, vội vàng đứng người lên, cung kính nói. Mặt nạ tiểu đội những người khác cũng nhao nhao đứng lên, đối Tôn lão có chút cúi đầu. Ha ha, ta cái này một đám xương già, lại lên không được chiến trường, cũng chỉ có thể tại cái này phá phòng bếp phát huy nhiệt lượng thừa. Tôn lão khoát tay áo, không lắm để ý nói. Rời đi lâu như vậy, thật đúng là rất hoài niệm ngài tay nghề, lần này lại đến phiền phức ngài. Hại, không quan tâm nhiều như vậy, chờ ở tại đây đi, ta đi làm cho các ngươi mấy món ăn. Tôn lão dẫn theo thìa, quay người liền hướng phòng bếp đi đến, hoàn toàn đem các tân binh coi là không khí. Có mặt nạ tiểu đội tại, cái khác tân binh cũng không dám lại cản Tôn lão, chỉ có thể nhíu mày nhìn xem trong chậu bánh bao chay cùng thịt tươi, không lúc nhích. Ăn đi. Lâm Thất Dạ đưa tay từ trong chậu lấy ra một khối bánh bao chay, cắn một cái. Màn thầu rất cứng, mà lại không có chút nào hương vị, bắt đầu ăn tựa như là tại nhai sắp đến. Ta ăn không trôi. Bách Lý Mập Mạp nhìn thấy thì tươi, cảm thấy có chút buồn nôn. Không ăn, chống đỡ bất quá hôm nay huấn luyện. Lâm Thất Dạ gặm màn thầu, nhàn nhạt mở miệng, mà lại về sau lên chiến trường, ai cũng không thể cam đoan nơi nào đều có cơm ăn, không muốn chết đói lời nói, liền muốn sớm một chút học được thích ứng. Nói xong, Lâm Thất Dạ lại cầm ra đến một khối thịt tươi, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại gặm một miệng lớn. Bách Lý Mập Mạp cắn răng, cũng từ trong chậu lấy ra một khối màn thầu gặm. Một bên ngắm nhìn Mạc Lệ xoắn xuýt hồi lâu, cũng rốt cục hạ quyết tâm, ôm trong chậu thịt tươi gặm, mà đứng tại hắn đối diện Tào Huyền đã mặt không đổi sắc đã ăn xong nguyên một khối thịt, chấn kinh chung quanh tân binh một năm tròn. Thẩm Thanh Trúc sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng về sau, cũng động thủ bắt đầu ăn. Chậm rãi, bắt đầu ăn đồ ăn tân binh càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là một mặt kháng cự đứng tại chỗ, thà rằng đói bụng cũng không chịu ăn trước mắt đồ vật. Lầu hai gian phòng bên trong, Hồng huấn luyện viên túi đầu nhìn xuống toàn bộ nhà ăn, khẽ gật đầu. Không sai, ăn hạ người muốn so với lần trước nhiều, hắn bên trong có mấy mầm mống tốt. Ừm, cái kia Trịnh Trung không hổ là làm lính đặc chủng, bắt đầu ăn ngay cả mày cũng không nhăn một chút, cái kia Lâm Thất Dạ cũng không tệ, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, Thẩm Thanh Trúc vậy mà cũng bắt đầu ăn. Hừ, hắn liền là cái quân du côn. Lão Hồng à, nhìn người vẫn là không thể nhìn biểu tượng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn liền là tính cách đâm một ít, trên bản chất vẫn là không hỏng. Người còn thật coi trọng hắn. Người nha, cuối cùng sẽ biến, một năm này tập huấn sẽ cải biến rất nhiều thứ, đợi đến bọn hắn rời đi nơi này ngày đó, ai biết sẽ là dạng gì. Hồng huấn luyện viên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Lại nói, đều cái niên đại này, ta còn có tất yếu làm như thế nghiêm ngặt sao? Bên cạnh mới tới huấn luyện viên do dự hỏi, coi như lại thế nào khó, hẳn là cũng không trở thành ăn thịt sống a. Hồng huấn luyện viên chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, hơn 80 năm trước, người gác đêm vừa thành lập thời điểm, vừa vặn gặp gỡ đại thai, khắp nơi đều thiếu đồ ăn. Những năm kia, các tiền bối đều là gặm vỏ cây, nhai lấy sợi cỏ, cầm dao cùng thần bí liều mạng. Coi như hiện tại kinh tế phát đạt, có nhiều thứ vẫn là không thể quên. Mỗi một khóa đến tập huấn tân binh, bữa thứ nhất nhất định phải ăn thịt sống. Không cho bọn hắn ăn cỏ căn cùng vỏ cây cũng rất không tệ, đây là chúng ta người gác đêm truyền thống, quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai vẫn như cũ như thế. Hồng huấn luyện viên dừng một chút, mở hai mắt ra nhìn qua ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Thẳng đến có một ngày, quốc gia này không cần người gác đêm thời điểm, những này cổ lao truyền thống cũng sẽ theo những cái kia không muốn người biết bí mật, vĩnh viễn mai táng tại lịch sử bên trong." Chương 91, thời gian người đại diện. Ngay tại Lâm Thất Dạ bọn người nắm lô mùi ăn thịt sống thời điểm, một cỗ hương khí đột nhiên xuất hiện tại nhà ăn bên trong, tất cả mọi người mừng rỡ, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tôn lão kéo lấy một cái lớn khay, phía trên đặt vào một chồng xếp thức ăn, nhanh chóng đi đến mặt nạ tiểu đội đám người mặt trước. Thịt kho tàu, gà con hầm nấm, con kiến lên cây, cá hấp trương. T. Như thế tuyệt sao? Tuyền qua nhìn thấy đầy bàn món ngon, nuốt ngụm nước bọt, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắc hắc, đám mắt con khó được một lần trở về, đương nhiên phải cho các ngươi làm điểm tốt. Tôn lão tràn đầy vết chai hai tay tại tạp dề trên cọ sát, nhếch miệng cười nói: "Tạ ơn Tôn lão. Tạ ơn Tôn lão." Mấy vị thành viên khác rồi rít nói tạ, sau đó liền cầm lên đũa, vừa nói vừa cười ăn như gió cuốn. Ùng ục. An tĩnh đại sảnh bên trong, tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, liền ngay cả vừa mới còn miễn cưỡng ăn hạ bánh bao chay tân binh ngửi thấy mùi này, trong nháy mắt lại ăn không vào nữa. Cái này hơn 200 song quỷ chết đói giống như con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm mặt nạ bàn tròn lớn, phản phất sau một khắc liền muốn xông đi lên bàn ăn. Vương Diện lườm bọn hắn một chút, yên lặng đem bên hông giặc quên bày tại trên bàn. Sau đó vùi đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Ta không phục. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể ăn ngon uống say, chúng ta cũng chỉ có thể gặm màn đầu, ăn thịt sống. Một vị tân binh nhịn không được nhà rãnh. Hừ. Tôn lão sắc mặt một đổ, tức giận trả lời, chờ các ngươi bọn này bắt con từ cái này trong doanh trại đi ra ngoài, về sau lúc trở lại lần nữa, ta cũng cho các ngươi làm như thế một bàn món chính. Đúng lúc này, Vương Diện tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối Lâm Thất Dạ vẫy vẫy tay. Thất Dạ, cùng đi ăn chút. Bá. Tất cả tân binh bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ngay tại gặm thịt tươi Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ nhướng nhướng lông mi, do dự một chút về sau, bưng mình cái chậu đi tới mặt nạ tiểu đội bàn tròn bên cạnh, ngồi xuống. Tới tới tới, ăn chút thịt gà đi. Vương Diện lấy ra một cái sạch sẽ chén nhỏ, bắt đầu cho Lâm Thất Dạ gấp thức ăn. Tuyền qua, đem bên kia thịt cá cho Thất Dạ kẹp mấy khối tới. Được rồi. Kia canh thịt cũng tới điểm, rất tươi. Ta đi cấp hắn cầm đôi đũa. Cơm đâu? Cơm còn có đủ hay không? Không đủ, ta chỗ này còn có. Sắc Vi đứng dậy cho Lâm Thất Dạ xới cơm. Mặt nạ tiểu đội đối Lâm Thất Dạ thái độ 10 phần khách khí đến Lâm Thất Dạ đều có chút xấu hổ, liên tục khoát tay. Không cần không cần, các ngươi ăn đi, ta chính là đến hỏi chút vấn đề, ta ăn ta cái này. Nguyệt Quỷ sững sờ, có thức ăn ngon ngươi không ăn, còn ăn thịt sống. Ừm. Ai? Ngươi nhìn phía sau ngươi các chiến hữu con mắt đều tái rồi, thật không đến điểm. Ta là tân binh, ta ăn tân binh nên ăn đồ vật. Lâm Thất Dạ quả quyết lắc đầu. Gặp Lâm Thất Dạ đều nói như vậy, mặt nạ tiểu đội đám người cũng chỉ đành ngồi xuống, Vương Diện tán dương nhìn xem Lâm Thất Dạ, mở miệng nói: "Ngươi là muốn hỏi liên quan tới người đại diện vấn đề?" "Đúng. Hỏi đi, chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho ngươi." Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, người đại diện cùng thần, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi vấn đề này, hỏi liền rất thâm ảo. Vương Diện suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, từ trên bản chất tới nói, người đại diện cùng thần quan hệ kỳ thật liền là hai chữ, khế ước.
Khế ước.
Thần tứ nguyên nhân nào đó, bình thường sẽ không trực tiếp xuất hiện tại nhân loại xã hội bên trong, nếu như bọn hắn nghĩ muốn làm chút gì, nhất định phải tìm một cái người thích hợp đến giúp hắn hoàn thành, lúc này, nhân hòa thần liền sẽ hình thành một loại thần bí khế ước.
Khế ước bản chất, kỳ thật liền là trao đổi, thần tướng tự thân bộ phận thần lực cho người đại diện, mà xem như trao đổi, người đại diện cần trợ giúp thần để hoàn thành một ít sự tình.
Đương nhiên, không phải ai đều có thể trở thành người đại diện, chỉ có thần bản thân công nhận ngươi, ngươi mới có trở thành người đại diện tư cách, từ đó hoàn thành phần này khế ước.
Khế ước Lâm Thất Dạ nhắc tới hai chữ này, trên trán tràn đầy nghi hoặc.
Nếu như là ký kết khế ước lời nói, không đạo lý hắn cái gì cũng không biết à, Xí Thiên Sứ đem tự thân bộ phận thần lực cho hắn, nhưng cũng không chút nào xách mình nên làm cái gì.
So với khế ước, Lâm Thất Dạ cảm thấy đây càng giống như là một loại tặng cho.
Vậy ngươi muốn giúp thời gian chi thần làm những gì?
Lâm Thất Dạ nhìn về phía Vương Diện, sau đó ý thức được mình hỏi ra vấn đề này có chút thất lễ, nói bổ sung, nếu như không thể nói lời nói, liền coi như ta không có hỏi.
Không có gì không thể nói.
Vương Diện lắc đầu, đại khái 8-9 năm trước đi, ta vẫn là người bình thường thời điểm. Ngày đó ta ngơ ngơ ngác ngác đi tại lớn trên đường cái, bên cạnh liền có một chiếc uống rượu lái xe tải lớn hướng ta xông lại. Ta không kịp phản ứng, ngay tại ta muốn bị đụng bay trong nháy mắt, chung quanh thời gian đột nhiên bị tạm dừng. Về sau, thời gian chi thần từ hư vô bên trong đi tới, cùng ta ký kết khế ước, đem hắn thần khư ban cho ta, mà xem như trao đổi, ta tương lai nhất định phải tiến vào Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ, từ bên trong giúp hắn lấy ra một kiện đồ vật.
Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ.
Lâm Thất Dạ sững sờ, Nhật Bản thần thoại bên trong chúng thần chi hương.
Không sai.
Thật tồn tại sao?
Thời gian chi thần nói tồn tại, vậy khẳng định liền tồn tại, chỉ bất quá.
Đến nay ta còn không có tìm được.
Vương Diện bất đắc dĩ thở dài.
Lâm Thất Dạ nhẹ gật đầu, vậy ngươi gia nhập người gác đêm, là lựa chọn của mình.
Đúng vậy à, kỳ thật tại ta gia nhập người gác đêm trước đó, cổ thần giáo hội ác thần đại lý người từng đi tìm ta, để cho ta gia nhập bọn hắn.
Vương Diện bình tĩnh nói, nhưng là ta cự tuyệt.
Lâm Thất Dạ như có điều suy nghĩ, bởi vì thời gian chi thần đưa cho ngươi cái mục tiêu này, cùng đưa về phương nào trận doanh cũng không có quan hệ, cho nên bọn hắn cảm thấy có thể kéo ngươi nhập bọn.
Không sai. Thậm chí cổ thần giáo hội bên trong một ít người đã tìm được liên quan tới Tạ Cạ Mạ Ga Hạ Dạ manh mối, bất quá ta thật sự là không muốn cùng bọn hắn làm bạn, cuối cùng vẫn là cự tuyệt.
Sau đó bọn hắn liền từ bỏ rồi.
Không đơn giản như vậy, cổ thần giáo hội người đều là một đám tên điên, nếu như không thể đem ngươi kéo vào băng, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi.
Ta vừa gia nhập người gác đêm thời điểm, liền bị bọn hắn phục sát 3-4 lần, nếu không phải mệnh ta lớn, đoán chừng cũng không sống tới hiện tại.
Vương Diện núi bay, bất quá bây giờ, bọn hắn đã không dám tới tìm ta.
Vì cái gì?
Bởi vì bọn hắn không nhất định đánh thắng được ta, mà lại Vương Diện ánh mắt rơi vào trên bản đội viên khác trên thân, khóe miệng hiện ra nụ cười, ta có một bầy cực kỳ đáng tin cậy đồng đội, mặc kệ là đơn đấu vẫn là quần đấu, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta.
Khu khu cụ, đội trưởng.
Lúc ăn cơm, tốt nhất đừng đột nhiên phiến tỉnh, dễ dàng buồn nôn truyền qua biểu lộ có chút cổ quái.
Thế nhưng là ta nói chính là sự thật.
Liền xem như dạng này, ngươi cũng có thể chờ lúc không có người nói nha, bây giờ nói.
Nhiều xấu hổ.
Sắc Vi tức giận trừng Vương Diện một chút.
Ừm.
Ta lần sau chú ý.
Lâm Thất Dạ kinh ngạc ngồi ở kia, nhìn xem trước mắt bảy người vui cười đánh chửi, qua hồi lâu, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
Chương 92, tiền giấy năng lực.
Ngoài phòng ăn, bén nhọn tiếng còi lại lần nữa vang lên.
Vụt.
Lâm Thất Dạ còn không kịp phản ứng, trước người mặt nạ tiểu đội bảy người đã manh đứng lên, co cẳng liền bắt đầu ra bên ngoài chạy.
Chờ Tuyền qua chạy hai bước, đột nhiên lấy lại tinh thần.
Không đúng, chúng ta cũng không phải tân binh.
Chúng ta chạy cái gì?
Phản xạ có điều kiện.
Vương Diện gãi đầu một cái, mắt liếc lại sảnh, phát hiện tất cả học sinh mới đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Có chút lúng túng ho khan hai tiếng.
Kìa cái gì?
Ta tiếp tục ăn, tiếp tục ăn.
Mặt nạ tiểu đội đám người lại ngồi trở xuống, làm bộ không nhìn phát sinh tiếp tục bắt đầu ăn.
Các tân binh thu hồi ánh mắt, theo bản năng mắt nhìn đồng hồ trên tường, rời đi bắt đầu ăn cơm cũng liền qua 10 phút đồng hồ, khoảng cách 20 phút kỳ hạn còn sớm.
Tại sao lại tiếng còi rồi?
Bất quá, bọn hắn vẫn là để tay xuống bên trong màn đầu, quay đầu liền hướng huấn luyện sân bãi chạy tới, rốt cuộc không người nào nguyện ý bởi vì đến trễ lại đi chạy cái vài vòng.
Bị bánh bao chay nghẹn đến Bách Lý Mập Mạp điên cuồng vỗ bộ ngực. Đối Lâm Thất Dạ vây vây tay, quay người liền hướng bên ngoài chạy tới.
Ta đi trước, các ngươi tiếp tục ăn đi.
Lâm Thất Dạ quay người nói.
Ừm, đi thôi.
Vương Diện khẽ mỉm cười, chờ lần sau gặp mặt, chúng ta liền là tại tập huấn ngoài doanh trại.
Các ngươi muốn đi rồi.
Đúng vậy à, phương Bắc lại xuất hiện một con hải cảnh thần bí, chúng ta cơm nước xong xuôi liền muốn chạy tới.
Tốt, chúc các ngươi khải hoàn.
Lâm Thất Dạ hướng bọn họ phất phất tay, thật nhanh chạy ra nhà ăn.
Chờ toàn bộ phòng ăn người đều đi hết sạch, hoàn cảnh chung quanh một chút liền yên tĩnh trở lại.
Ai, không có cái mới binh nhóm ánh mắt ghét tị. Cơm này bắt đầu ăn đều không thơm.
Tuyền qua buông xuống đôi đũa trong tay, thở dài một hơi.
Thật sự là ác vị.
Thiên Bình liếc mắt.
Đã đều ăn no rồi, vậy chúng ta cũng nên đi.
Vương Diện thấy không có người lại cử động đũa, liền cầm lên bên người hát hộp, chậm rãi đứng người lên.
Ừm, đi thôi, đừng để người ta chờ quá lâu.
Nguyệt Quỷ lau miệng.
Những người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy, khoác hiếu chiến đồng, cầm lên hát hộp, nện bước nhanh chân hướng phía phòng ăn xuất khẩu đi đến.
Ôn nhu ánh nắng xuyên qua sạch sẽ cửa sổ, vẩy vào trống rỗng nhà ăn bên trong, bọn hắn bảy người sóng vai tiến lên.
gió nhẹ từ cửa lớn nhẹ nhàng cuốn vào, thổi lên mũ che màu xám một góc. Đầu kia không nhiễm trần thế gạch men sứ trên đường, rõ ràng phản chiếu lấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn đem hắc hộp vác tại sau lưng, túi đầu xuống, đeo lên riêng phần mình mặt nạ. Cất bước mà ra. Toàn bộ nhà ăn triệt để yên tĩnh lại. Danh mánh phòng bếp bên trong, thân thể có chút còn xuống Tôn Lão đứng tại kia cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh, trầm mặc nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Hốc mắt của hắn có chút đỏ lên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị. Sau một lát, hắn hai chân khép lại, ưỡn ngực, đối bọn hắn rời đi phương hướng. Trao theo kiểu nhà binh, huấn luyện sân bãi. Đến từ thần thoại, truyền thuyết, hương giã lời đồn đại thần bí sinh vật, là chúng ta người gác đêm chủ yếu nhất địch nhân. Năng lực của bọn nó thiên kỳ bách quái, bọn chúng đặc tính cũng không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn chúng xa so với nhục thể phàm thai nhân loại cường đại. Mà chúng ta muốn cùng cái này loại tồn tại chiến đấu, dựa vào là cái gì? Đài diễn võ bên trên, một cái lạ lâm huấn luyện viên đứng tại trung ương, ánh mắt đảo qua chúng tân binh. Thẩm Thanh Trúc hề vải giơ tay lên, báo cáo. Dựa vào là cường đại cấm khư. Huấn luyện viên cười lạnh hai tiếng, cấm khư. Đúng là nhân loại cùng thần bí tác chiến trọng yếu nhất ỷ vào, nhưng nó cũng không có nghĩa là toàn bộ, trừ phi ngươi cấm khư mạnh phi thường, mạnh đến ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể giết tử thần bí. Ngươi được không? Thẩm Thanh Trúc lông mày nhíu lại, ta được a. Ngươi cấm khư là? Danh sách 068, Khí Mân. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên làm bộ không nghe được gì, đứng thẳng người, còn ai có khác đáp án? Đám người bên trong, một cái tiểu mập mạp đột nhiên giơ tay lên. Báo cáo. Dựa vào là tiền. Huấn luyện viên. Tiền. Ngươi nói cho ta, dựa vào tiền làm sao cùng thần bí chiến đấu? Đem tiền đổi thành tiền xu đập chết nó sao? Huấn luyện viên đều bị chọc giận quá mà cười lên, hắn quay đầu nhìn về phía tất cả học sinh mới, trịnh trọng mở miệng. Cùng thần bí chiến đấu, ngoại trừ cấm cư bên ngoài, chúng ta còn cần cường đại thể phách, cùng kỹ xảo chiến đấu. Mà kỹ xảo chiến đấu lại phân làm vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng. Vũ khí nóng tại đối phó cấp thấp thần bí lúc có lẽ có dùng, nhưng đến đẳng cấp cao, vũ khí lạnh chiến đấu mới thật sự là vương đạo. Hôm nay liền để ta đến dạy dỗ các ngươi vũ khí lạnh cận chiến. Huấn luyện sân bãi một bên khác, Hồng huấn luyện viên cùng cái khác hai vị huấn luyện viên đứng chung một chỗ, xa xa nhìn qua một màn này. Hồng huấn luyện viên, vị này mới tới Hàn huấn luyện viên là lai lịch gì? Bên cạnh huấn luyện viên nghi hoặc hỏi. Đây là từ bản bộ bên kia điều tới cận chiến cao thủ, buổi sáng hôm nay mới đi máy bay chạy tới, mặc dù là lần đầu tiên mang tân binh, nhưng là ta rất xem trọng hắn. Hồng huấn luyện viên ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Hôm nay mới đến, lần thứ nhất mang tân binh. Một vị khác huấn luyện viên như mày, sẽ không ra cái gì đường rẽ a? Không có khả năng, vị này Hàn huấn luyện viên cận chiến thực lực ở trong nước thế nhưng là đỉnh tiêm, chúng ta an tâm trở về đánh bài chính là. Nha. Cũng tốt. Ba người lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà đài diễn võ bên trên, Hàn huấn luyện viên như cũ tại hào hứng đắt đỏ giảng giải vũ khí lạnh. Người gác đêm bên trong, ngoại trừ một số nhỏ tình huống đặc biệt, tuyệt đại bộ phận người đều dùng chính là chế thức vũ khí, cũng chính là ngôi sao đao. Hàn huấn luyện viên nắm trong tay lấy một thanh đao thẳng, rút đao ra khỏi vỏ. Đao thẳng có rất nhiều chỗ tốt, nơi này ta liền không tỉ mỉ nói, hôm nay ta chủ yếu cùng các ngươi nói một chút đao thẳng kỹ xảo sử dụng. Muốn dùng tốt đao thẳng, thứ nhất yếu nghĩa liền là tốc độ phản ứng. Tốc độ phản ứng nhanh chậm. Hàn huấn luyện viên trên đài dùng đao thẳng biểu diễn mấy chồng ra đao, thu đao phương pháp, dưới đài chúng tân binh nghe say sưa ngon lành. Lâm Thất Dạ thì nghe có chút buồn ngủ, không phải là bởi vì Hàn huấn luyện viên giảng không tốt, mà là bởi vì hắn nói những này Trần Mục Giã đều dạy qua, mà lại hắn còn cần vô số lần đau đớn đem nó ghi nhớ trong lòng. Lúc này, thiên vị chỗ tốt liền hiện ra. Hiện tại, ta tìm mấy cái người đến biểu diễn một lượt. Hàn huấn luyện viên giảng giải xong đao pháp, đem trong tay đao thẳng ném ở một bên, từ bên cạnh trên kệ gỡ xuống hai thanh đao gỗ. Vừa mới cái kia nói dùng tiền đánh bại thần bí mập mạp đâu? Ngươi đi lên, cho đoàn người biểu diễn một lượt. Hàn huấn luyện viên liếc mắt liền thấy được dưới đài Bách Lý mập mạp, đối hắn ngắc. Bách Lý mập mạp gãi đầu một cái, có chút vụng về bò lên trên đài diễn võ, tiếp nhận Hàn huấn luyện viên đao gỗ. Vừa mới ta nói những cái kia, đều nhớ kỹ sao? Bách Lý mập mạp do dự một lát, không có. Không nhớ kỹ, liền dùng ngươi tiền giấy năng lực a. Hàn huấn luyện viên cười một tiếng, để cho ta kiến thức một chút, dùng tiền đánh như thế nào thắng thần bí. Lần này ta đến tiến công, ngươi theo ta vừa mới nói phương pháp đến phòng thủ, nếu là không nhớ kỹ, vậy liền bằng bản sự. Nha. Hàn huấn luyện viên cầm trong tay đao gỗ chạm tại Bách Lý mập mạp thân trước, hai con ngươi có chút nheo lại, mà Bách Lý mập mạp thì cứng ngắc cầm đao, toàn thân trên dưới trăm ngàn chỗ hở. Hàn huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, một bước trên trước, trong tay đao gỗ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vung ra. Tại đao sắp chạm đến Bách Lý mập mạp trong nháy mắt, một đạo sáng mù người mắt lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên tung ra, đem hắn canh giữ ở trung ương. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hàn huấn luyện viên trong tay đao gỗ cắt thành ba đoạn. Hàn huấn luyện viên, Bách Lý mập mạp. Chương 93, sụp đổ Hàn huấn luyện viên. Không khí hiện trường lập tức ngưng kết lại. Toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, phản phất là cái bóng đèn lớn. Bách Lý mập mạp gãi đầu một cái, tranh thủ thời gian tắt đi giao quang, kim quang lập tức tiêu tán vô tung. Món kia có thể trấn áp cấm khư cấm vật, tựa hồ chỉ với thân thể người bên trong cấm khư hữu hiệu, đối cùng là đặc thù vật phẩm cấm vật, cũng không có tác dụng. Hắn có chút lúng túng mở miệng, cái kia. Hàn huấn luyện viên, không có ý tứ, vừa mới quên đóng tự động khẩn cấp hình thức. Hàn huấn luyện viên nhìn một chút trong tay mình đao gỗ, nhìn về phía Bách Lý mập mạp ánh mắt có chút bất thiện. Bách Lý mập mạp đem dây chuyền lấy xuống, thả lại trong túi, mặt mũi tràn đầy đàng hoàng nói, có lỗi với Hàn huấn luyện viên, phải không một lần nữa. Hàn huấn luyện viên hít sâu một hơi, đưa trong tay một nửa đao gỗ ném sang một bên, đổi trôi mới đao gỗ.
Tốt, vậy liền một lần nữa.
Bá.
Xoẹt xẹt.
Lần này, đao gỗ không có bị cái gì kỳ kỳ quái quái kim quang cháo ngăn lại, nhưng ngay tại đao gỗ sắp đụng phải Bách Lý Mập Mạp trong nháy mắt, trực tiếp tự mình bước lên. Chỉ dùng nửa giây, Hàn huấn luyện viên trong tay đao gỗ liền bị đốt chỉ còn cái tay cầm.
Hàn huấn luyện viên.
A nha.
Tự động tường lửa quên đóng.
Có lỗi với Hàn huấn luyện viên.
Bách Lý Mập Mạp hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng tháo xuống trên cổ tay một chuỗi hạt châu.
Phải không, chúng ta lại đến.
Lăn xuống đi.
Được rồi.
Hàn huấn luyện viên một thanh vứt bỏ trong tay thiêu hỏa côn, rủi rủi khóe mắt, tựa hồ là có chút tâm mệt mỏi.
Nửa ngày về sau, hắn thở dài, ánh mắt đảo qua chúng học sinh mới, chỉ Bách Lý Mập Mạp cái khác Lâm Thất Dạ.
Ngươi, đi lên.
Nha.
Lâm Thất Dạ nhẹ nhõm vượt lên đài diễn võ, đứng tại hắn thân trước, đưa tay tiếp nhận đao gỗ.
Ngươi,
trên thân không cấm vật a?
Hàn huấn luyện viên hổ nghi quét Lâm Thất Dạ một chút.
Không có.
Tốt, vừa mới dạy những cái kia đều nhớ kỹ sao?
Nhớ kỹ.
Ừm, tiếp xuống ta muốn giảng mới phương thức tấn công, ngươi khả năng ngăn không được, nhưng không quan hệ, ta ra tay sẽ không rất nặng.
Hàn huấn luyện viên gặp rốt cuộc đã đến người bình thường, tâm tình tựa hồ vui vẻ rất nhiều.
Hắn mặt hướng toàn thể tân binh, giảng giải lên, vừa mới ta giảng mấy loại cơ sở đao pháp, hiện tại cho các ngươi biểu thị một loại tương đối cao khó khăn vung đao động tác này xảo diệu lợi dụng người thị giác góc chết, đồng thời lại có thể đem đao tấn manh phát huy đến cực hạn, tính thực dụng phi thường cao, uy lực cũng 10 phần không tầm thường.
Phía dưới ta cho các ngươi biểu diễn một lượt.
Hàn huấn luyện viên xoay người, mặt hướng Lâm Thất Dạ, hướng nửa trước bước, trong tay đao gỗ chớp mắt vung ra, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ chém về phía Lâm Thất Dạ.
Ba.
Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ,
Lâm Thất Dạ một tay cầm đao, nhẹ nhõm chặn cái này tấn mãnh một kích.
Hàn huấn luyện viên.
Lâm Thất Dạ, khen.
Hảo đao pháp.
Hai người cứ như vậy dính vào cùng nhau, bốn mắt tương đối.
Hàn huấn luyện viên há to miệng, ánh mắt giống như đang nói, ngươi làm sao ngăn trở?
Lâm Thất Dạ, hả?
Rất khó sao?
Khu khu khu, vừa mới là một cái đơn giản làm mẫu, đó có thể thấy được, vị này tân binh đao pháp cơ sở cực kỳ vững chắc, phản ứng cũng rất nhanh.
Tiếp xuống, ta cho mọi người chính thức làm mẫu một chút.
Hàn huấn luyện viên ý đồ hóa giải xấu hổ, lui về phía sau mấy bước, lại một lần vung mạnh đao gỗ.
Ba.
Lâm Thất Dạ chặn.
Hàn huấn luyện viên không tin tà, trong tay đao gỗ liên chạm, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Ba 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 ba.
Liên tiếp đao gỗ tiếng va chạm vang lên, Lâm Thất Dạ trong tay đao gỗ đều nhanh vung ra tàn ảnh, vững vàng giữ lấy Hàn huấn luyện viên mỗi một lần công kích.
Mười mấy giây qua đi, Hàn huấn luyện viên yên lặng buông xuống đao trong tay.
Hắn nhìn xem mắt trước mặt mũi tràn đầy vô tội Lâm Thất Dạ, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ.
Học qua đao.
Một chút xíu.
Học với ai?
136 tiểu đội trưởng, Trần Mục Dã.
Hàn huấn luyện viên chậm rãi hai mắt nhắm lại, có chút sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả.
Ngươi,
đi xuống đi.
Nha.
Lâm Thất Dạ mặt không thay đổi trở lại đội ngũ bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều là lạ.
Hàn huấn luyện viên lặng lẽ xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì?
Cố lên.
Hàn Lật,
ngươi nhất định được.
Bọn hắn bất quá là một đám tân binh, một đám thái điểu,
không có khả năng có nhiều như vậy biến thái.
Cố lên.
Không thể từ bỏ.
Lần này ta nhất định được.
Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, bắt đầu cẩn thận quan sát tân binh tướng mạo.
Không lâu sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào một vị phổ phổ thông thông trên người thiếu niên này nhìn có chút mặt đơ, thân thể cũng không phải rất cường tráng.
Là hắn.
Ngươi, đi lên.
Hàn huấn luyện viên nhàn nhạt mở miệng.
Tào Huyên sững sờ, do dự một chút về sau, vẫn là đi lên đài diễn võ.
Trên người ngươi có cấm vật sao?
Không có.
Có người khác dạy qua ngươi đào sao?
Không có.
Ừm.
Kia tốt.
Hàn huấn luyện viên nhẹ nhàng thở ra, lần này rốt cục đụng tới người bình thường.
Hắn đem trong tay đao gỗ ném cho Tào Huyên, tới đi, chúng ta diễn luyện một chút, ngươi đến ngăn trở.
Được rồi, lần này ngươi tiến công, ta đến biểu thị phòng thủ.
Lạch cạch.
Tào Huyên không có đưa tay tiếp đao, mà là tùy ý đao gỗ rớt xuống dưới chân của mình.
Hàn huấn luyện viên con mắt có chút nheo lại, ngựa khí có chút bất thiện, ngươi đây là ý gì?
Thanh đao nhặt lên.
Tào Huyên lắc đầu, ta không thể đụng vào đao.
Vì cái gì?
Ta sợ khống chế không nổi chính ta.
Đây chỉ là một thanh đao gỗ.
Đao gỗ cũng là đao, chỉ cần là có đao bộ dáng, ta cũng không thể tùy tiện đụng.
Hàn huấn luyện viên nhíu mày, đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái ma bệnh?
Ta để ngươi cầm lên, ngươi liền cầm lên đến.
Ta thật không thể.
Cầm lên.
Đây là mệnh lệnh.
Tào Huyên bất đắc dĩ thở dài một hơi,
kia.
Tốt ta.
Hắn túi người, chuẩn bị đi nhặt đao.
Cùng lúc đó, Lâm Thất Dạ đám người sắc mặt biến đổi, đồng thời hướng về sau lùi gấp mấy chục mét, nhìn về phía Hàn huấn luyện viên ánh mắt tràn đầy đồng tình.
Hàn huấn luyện viên sững sờ, thấy cảnh này, đột nhiên có loại dự cảm bất tường.
Hắn chính muốn nói gì, đối diện Tào Huyên tay đã đụng phải chuôi đao.
Oeng.
Màu đen sát khí lấy Tào Huyên làm trung tâm, ầm vang một phát.
Một đạo đen nhánh cột lửa phóng lên tận trời, kinh khủng uy áp tỏa khắp tại toàn bộ huấn luyện sân bãi bên trong.
Cùng lúc đó, chính ở phòng nghỉ bên trong đấu địa chủ ba vị huấn luyện viên biến sắc, vụt một chút đứng lên.
Xoa, xảy ra chuyện rồi.
Đi đi đi,
mau đi xem một chút.
Cỗ sát khí kia bộc phát quá đột nhiên, trực tiếp kinh động đến tập huấn doanh bên trong tất cả huấn luyện viên, bọn hắn đồng thời nhìn về phía huấn luyện sân bãi, lông mày chăm chú nhăn lại.
Huấn luyện sân bãi?
Màu đen sát khí hỏa diễm lượn lờ tại Tào Huyên bên cạnh, hắn ở trần, trên vai khiêng bốc hỏa đao gỗ, chính hướng phía Hàn huấn luyện viên nhe răng cười. Hàn huấn luyện viên, con mẹ nó thứ quỷ gì? Liên đụng một cái chôi đao, làm sao mẹ nó liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Ta liền muốn dạy bọn họ dùng cái đao mà thôi a. Tên tân binh này doanh có thể hay không có chút người bình thường? A, Thương Thiên a. Hàn huấn luyện viên nhìn xem mắt trước sát khí bức người Tào Huyên, lại nhìn mắt tay mình bên trong đao gỗ, trầm mặc một lát, trở tay liền đem nó vứt đi ra ngoài. Có thể đi ngươi đi. Chương 94, Trảm Bạch. Điên dại Tào Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như là thiểm điện chạy như bay tới, trong tay đao gỗ bỗng nhiên vung ra, ngọn lửa màu đen giống như trăng lưỡi liềm giống như chém về phía Hàn huấn luyện viên. Hai tay chống không, Hàn huấn luyện viên khỏe mắt nhắm lại, nghiêng người lăn lộn đến khác một bên, tránh đi trăng lưỡi liềm, cùng lúc đó trở tay cầm lấy để dưới đất đao thẳng. Chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ, đao thẳng ra khỏi vỏ. Một đao nơi tay, Hàn huấn luyện viên khí chất lập tức liền thay đổi. Hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể thấy rõ điên dại Tào Huyên động tác, tại điên dại Tào Huyên lách mình đến hắn thân lúc trước, đột nhiên lui lại nửa bước, nghiêng người vung đao mà ra. Keng. Lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen đao gỗ cùng Hàn huấn luyện viên đao thẳng đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim thiết va chạm âm thanh, điên dại Tào Huyên nhe răng cười một tiếng, đột nhiên phát lực. Hàn huấn luyện viên đao thẳng bị đao gỗ đẩy ra, không có chút nào kinh hoàng, tinh chuẩn dự đoán trước điên dại Tào Huyên tiếp theo đao quy tích, nhẹ nhõm tránh đi, sau đó liên tục lui lại mấy bước, ánh mắt nghiêm trọng. Thất dạng, cấm cư không phải bị trấn áp sao? Tào Huyên làm sao còn có thể dùng? Bách Lý mập mạp tiến đến Lâm Thất Dạ bên hai, nghi hoặc hỏi: "Cấm cư danh sách càng cao, món kia cấm vật trấn áp hiệu quả lại càng yếu, nó trấn áp những người khác cấm cư còn tốt, Tào Huyên danh sách quá cao, căn bản là không có cách hoàn toàn trấn áp. Mà lại, hắn cấm cư hết sức đặc thù, trạng thái bùng nổ bên dưới ngay cả chính hắn đều khống chế không nổi, kia cấm vật hiệu quả thì càng nhỏ." Lâm Thất Dạ nói ra mình phỏng đoán. Các huấn luyện viên kia cấm cư chẳng phải là cũng bị trấn áp? Bách Lý mập mạp tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nói cách khác, hiện tại toàn trường chỉ có Tào Huyên có thể sử dụng cấm cư, mà Hàn huấn luyện viên hiện tại thuần túy là dựa vào chiến kỹ tại cùng phong ma Tào Huyên chiến đấu. Đây chính là siêu cao nguy bên trong siêu cao nguy a. Lâm Thất Dạ không có trả lời, chỉ là nhìn xem trên đài lẫn nhau chém giết hai người, lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người lập tức rút lui huấn luyện sân bãi. Hàn huấn luyện viên cùng điên dại Tào Huyên liên tục đối chặt vài đao, bị Tào Huyên cự lực chấn lui lại mấy bước, trầm giọng đối phía dưới tân binh nói. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhận ra người thiếu niên trước mắt này cấm khư, cũng sơ bộ hiểu rõ hiện tại tình trạng, bất kể nói thế nào, hiện tại Tào Huyên đều quá nguy hiểm, bị trấn áp cấm khư tân binh cũng chỉ là một đám người bình thường. Lưu lại nữa khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đáng chết, ta hiện tại cảm giác không đến mình cấm khư. Hàn huấn luyện viên cắn răng, không ngừng ý đồ thi triển ra mình cấm khư, lại không có phản ứng chút nào. Điên dại trạng thái dưới Tào Huyên thế nhưng là ngay cả Vương Diện đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật, không có thời gian gia tốc, cũng không có giặc quên Hàn huấn luyện viên, hiện tại thuần túy là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cẩn thận đọ sức. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Thất Dạ bọn người mới thấy được vị này khổ cực huấn luyện viên thực lực chân chính. Vô luận điên dại Tào Huyên tốc độ có bao nhanh, Hàn huấn luyện viên luôn luôn có thể dự phán đến hắn hành động quy tích, trong tay đao thẳng giống như là có tư tưởng, như là hồ điệp giống như tại tay của hắn bên trong tung bay, tinh chuẩn ngăn trở Tào Huyên mỗi một kích. Chỉ tiếc, hắn có thể ngăn cản công kích, lại gánh không được kêu biến thái lực lượng, cùng đập vào mặt sát khí hỏa diễm. Trận chiến đấu này, căn bản cũng không công bằng. Tại điên dại Tào Huyên nghe răng cười âm thanh bên trong, Hàn huấn luyện viên chỉ có thể miễn cưỡng giữ mình, liên tục bại lui. Giao quang. Bách Lý mập mạp đem dây chuyền đeo lên, rũa ra tiểu bàn tay, hướng phía đài diễn võ xa xa một chỉ. Chói mắt kim quang hội tụ thành cuộc, như mũi tên giống như bay ra, trùng điệp đâm vào đao gỗ lưỡi đao phía trên, ngay sau đó hình thái đột nhiên biến hóa, hóa thành một cây kim sắc dây thừng, trói tại điên dại Tào Huyên trên thân. Điên dại Tào Huyên gầm thét vài tiếng, trên người ngọn lửa màu đen bùng nổ, chỉ dùng hai giây liền đốt đứt giao quang biến thành dây thừng, tránh thoát. Sau đó quay đầu nhìn về phía dưới đài Bách Lý mập mạp, lộ ra biểu tình dữ tợn. Bách Lý mập mạp hổ khu chấn động, lui về sau nửa bước, nuốt ngụm nước bọt. Thất Dạ huynh cứu ta. Lâm Thất Dạ, cho ta thanh đao. Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ mở miệng. A. Bách Lý mập mạp đưa tay luồn vào túi, nhanh chóng lục lọi lên. Lúc này, điên dại Tào Huyên đã bỏ đi Hàn huấn luyện viên, hoàn toàn thay đổi mục tiêu, hướng phía Bách Lý mập mạp cùng Lâm Thất Dạ hai người băng băng mà tới. Hàn huấn luyện viên sắc mặt đại biến, chạy mau. Hắn hai chân đạp một cái, đuổi theo điên dại Tào Huyên hướng phía hai người nơi này chạy. Lâm Thất Dạ nhíu mày đứng tại kia, đáy mắt hiện ra hai xóa nhàn nhạt kim mang, một cỗ khí thế mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm tản ra. Tìm được. Bách Lý mập mạp từ miệng túi bên trong lật ra một thanh chiều dài cùng ngôi sao đao không sai biệt lắm đao, đưa tới Lâm Thất Dạ trong tay. Giờ phút này, điên dại Tào Huyên hắc viêm đã đốt tới Lâm Thất Dạ mắt trước, lôi cuốn lấy sát khí hỏa diễm đao gỗ chém ra không khí, trực tiếp vung hướng Bách Lý mập mạp cái cổ. Nhưng vào lúc này, một vòng màu trắng đao mang chợt tránh, bá, đao gỗ cùng đao mang đụng vào nhau, cứ thế mà ngăn trở sát khí hỏa diễm ăn mòn. Lâm Thất Dạ trở tay một cái, đẩy ra Tào Huyên đao gỗ. Chưa tỉnh hồn, Bách Lý mập mạp đứng tại Lâm Thất Dạ sau lưng, vuốt ve bịch cuồng loạn trái tim nhỏ. Mẹ nó, hù chết ta. Lâm Thất Dạ khẽ di một tiếng, cúi đầu nhìn về phía đao trong tay mình, mắt bên trong hiện ra một vòng nghi hoặc. Ta vừa rồi rõ ràng không đụng phải đao gỗ, vì cái gì? Trôi này trên đao cấm khư gọi là tiểu trảm bạch, nhân tạo cấm khư, là danh sách 061 trôi này thần binh trảm bạch phản phẩm, xuất đao lúc có thể không nhìn 5 mét khoảng cách, không tính là gì lợi hại cấm vật. Bách Lý Mập Mạp sờ lên cái bụng, món kia chân chính trạm bạch là nhà chúng ta đồ cất giữ một trong, nghe nói có thể không nhìn thẳng ngàn mét khoảng cách, ngàn mét bên trong, một đao vung ra, vạn vật chặt đầu. Khoa trương như vậy. Lâm Thất Dạ đem chơi một chút tiểu trạm bạch, kinh ngạc nói. Vậy cũng không, có thể để cho nhà chúng ta trịnh trọng cất giữ cấm vật cứ như vậy mấy món, cha ta mỗi ngày cùng thủ bảo bối giống như trông coi, ta muốn thấy một chút đều không được. Dùng đến còn rất khá. Lâm Thất Dạ ước lượng một chút tiểu trạm bạch, hài lòng gật đầu. Điên Dại Tào Viên gầm nhẹ một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lâm Thất Dạ, sen lẫn tại mặt ngoài thân thể sát khí hỏa diễm lại thịnh vượng rất nhiều. Lâm Thất Dạ đã nhận ra ánh mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng, dùng sức về chừng một chút, hai đoàn kim sắc lò luyện từ mắt của hắn bên trong bộc phát. Vô tận thần uy trực tiếp rót vào Điên Dại Tào Viên tinh thần bên trong, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại nửa bước, thân thể tựa như là uống rượu say giống như lay động. Ừm. Nhìn đến thần uy đối ra hỏa này, ngoài ý muốn hữu hiệu. Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Mập Mạp, lần trước cái kia phong cấm chi quyển, lại cho ta một chút. Đi. Bách Lý Mập Mạp từ trong túi móc ra băng dán, đặt ở Lâm Thất Dạ trong tay. Lâm Thất Dạ tay phải cầm tiểu trảm bạch, dùng răng nhẹ nhàng xé mở một đoạn tay trái phong ấn chi quyển, hai con ngươi lấp lánh giống như liệt nhật, nhanh chóng hướng phía Điên Dại Tảo Huyền phóng đi. Khoảng cách Điên Dại Tảo Huyền còn có 5 mét, Lâm Thất Dạ trong tay tiểu trảm bạch liền ngay cả vung mấy cái, trực tiếp đẩy ra Tảo Huyền trong tay bao gỗ. Tảo Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác bấm tay thành chảo, quấn quanh lấy sát khí hỏa diễm, giống như thiểm điện chụp vào Lâm Thất Dạ thân thể. Lâm Thất Dạ phảng phất hoàn toàn xuyên thủng động tác của hắn, có chút chầm xuống, tránh đi một chảo này. Ngay sau đó trong tay tiểu trạm bạch lại lần nữa vung ra, dùng sống đao mánh kích tuổi trọ của hắn. Tào Huyên đao gỗ rời khỏi tay. Lâm Thất Dạ phi tốc quay người, tay trái lộ ra hơn nửa đoạn phong cấm chi quyển quấn quanh ở cổ của hắn, ngay cả quấn mấy vòng, hoàn toàn đã cách trở Hắc Viêm về sau đống nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Điên Dại Tào Huyên theo tiếng té ngã trên đất. Chương 95, kinh địch. Ngọn lửa màu đen chậm chậm tối lui, lộ ra nguyên bản làn da. Tào Huyên hai tay lôi kéo trên cổ mình phong cấm chi quyển, trong đôi mắt huyết hồng dần dần biến mất, ho kịch liệt bắt đầu. Lâm Thất Dạ buông ra trong tay băng dán, rốt cục thở dài một hơi. Điên Dại trạng thái dưới Tào Huyền quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không phải lần này Lâm Thất Dạ có hai kiện cấm vật nơi tay, lại thêm hắn thần uy đối Hắc Vương Trạm Diệt có tác dụng khắc chế, lần này chưa hẳn có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Ở chân Tào Huyền nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thất Dạ trên thân, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười. Quả nhiên là ngươi. Cái gì? Trên thế giới này, có thể trấn trụ Hắc Vương Trạm Diệt người cũng không nhiều. Thật sao? Nếu như ta không đoán sai, mặt nạ đội trưởng cũng có thể. Không giống. Ngươi có thể rửa sạch tội lỗi của ta. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Thất Dạ nhíu mày, tựa hồ không thể nào hiểu được Tào Huyên ý tứ. Tào Huyên chỉ là lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, không nói thêm gì. Bên cạnh Hàn huấn luyện viên đi tới, cẩn thận quan sát Lâm Thất Dạ hồi lâu, không có bị thương chứ? Không có. Ừm. Hàn huấn luyện viên dừng một chút, đối Lâm Thất Dạ giơ ngón tay cái lên, vừa mới chiêu kia xinh đẹp. Lâm Thất Dạ khẽ mỉm cười. Hàn huấn luyện viên đưa tay đem Tào Huyên nâng đỡ, Tào Huyên đang muốn mở miệng nói cái gì, Hàn huấn luyện viên liền lắc đầu ngăn lại hắn. Ngươi cái gì đều không cần nói, chuyện lần này trách nhiệm toàn bộ tại ta, là ta cứng rắn muốn để ngươi rút đao, chuyện không liên quan tới ngươi. Vốn định nói xin lỗi Tào Huyên gặp lời nói bị triệt để phá hỏng, bất đắc dĩ thở dài, chắp tay trước ngực tại ngực trước, có chút không người. A Di Đà Phật. Không bao lâu, từng vị võ trang đầy đủ huấn luyện viên liền hấp tấp chạy tới, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi đài diễn võ, lông mày cũng hơi nhăn lại. Hàn huấn luyện viên đi đến trước, đơn giản cùng mấy vị huấn luyện viên nói rõ một chút tình huống, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Hồng huấn luyện viên, ta cảm thấy ta vẫn là không thích hợp dạy học. Hàn huấn luyện viên lôi kéo Hồng huấn luyện viên đi đến một bên. Thở dài một hơi, mở miệng yếu ớt. Đây mới là ngươi vào cương vị ngày đầu tiên, liền muốn từ bỏ rồi. Hồng huấn luyện viên lông mày nhíu lại. Ta phát hiện, dạy bảo học sinh cùng tự mình ra trận giết địch, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, ta có thể đơn đao chiến bầy địch, vô luận là dạng gì nguy hiểm, ta ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng đối với ta nơi này dạy học, mới qua thêm vài phút đồng hồ, liền bị làm đầy bụi đất, kém chút còn đủ ra dạy học sự cố. Hồng huấn luyện viên nhìn xem Hàn huấn luyện viên buồn bực biểu lộ, nhịn không được cười ra tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi tại dạy học chuyện này bên trong, phá lệ có thiên phú, ngươi liên rút ba cái người, một cái là Bách Lý gia tiểu thái gia, một cái là Xí Thiên sứ người đại diện, một cái là siêu cao nguy bên trong siêu cao nguy. Đây cũng không phải là mấy cái người bên trong rút ta, chọn vẹn 239 một tân binh, ngươi liên rút ba cái không tốt nhất gây nhân vật, ngươi cái này vận may thật sự là tuyệt. Hồng huấn luyện viên, ngươi đừng chê cười ta. Hàn huấn luyện viên có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Nói thật, luận cận chiến, chúng ta những này huấn luyện viên bên trong có lẽ có so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng kia đều chỉ là cái nào đó phương diện tương đối đột xuất. Không giống ngươi như thế toàn năng, thập bát ban võ nghệ đao thương kiếm kích mọi thứ tinh thông. Tại bọn này tiểu thái điều hiện tại giai đoạn, cần không phải cái nào đó cận chiến phương diện sở trường, mà là muốn trước từ tất cả vũ khí bên trong, tìm tới tối thích hợp phong cách chiến đấu của mình, cái này cần một cái quen thuộc tất cả võ nghệ lao sư chỉ dẫn, chúng ta dạy không đến, toàn bộ đại hạ người gác đêm, đoán chừng cũng chỉ có ngươi Hàn Lật có bản sự này. Thế nhưng là ta, bọn hắn những tân binh này bên trong, để người đau đầu cũng liền mấy cái như vậy, kỳ thật có cơ hội tận mắt chứng kiến bọn này yêu nghiệt trưởng thành, đối ngươi ta mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Không phải sao? Hồng huấn luyện viên ánh mắt rơi vào nơi xa, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi liền không hiếu kỳ, bọn này yêu nghiệt đi ra tòa này tập huấn doanh lúc sẽ là như thế nào một phen khí tượng. Hàn huấn luyện viên nao nao, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chúng tân binh, đầu góc bên trong phảng phất lại hiện ra cái kia tay trái quấn mang, tay phải cầm đao thiếu niên thân ảnh. Trầm mặc sau một lát, hắn vẫn gật đầu. Tốt ta lại thử một chút. Hồng huấn luyện viên cười cười, đưa tay đập hai lần Hàn huấn luyện viên bả vai. Đi thôi, đám kia đam thái điểu vẫn chờ ngươi huấn luyện đâu. Hàn huấn luyện viên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nện bước nhanh chân đi hướng huấn luyện sân bãi. Gặp Hàn huấn luyện viên trở về, nguyên bản sao động chúng tân binh lại ngậm miệng lại, toàn bộ huấn luyện sân bãi yên tĩnh trở lại. Hàn huấn luyện viên ánh mắt đảo qua đám người, từ bên cạnh trên kệ lại gỡ xuống một thanh đao gỗ, đi đến thiếu nửa bên đài diễn võ bên trên, tiếp tục giảng giải. Vừa mới chúng ta nói kia một thức đao pháp, mặc dù tấn mãnh mau lẹ, nhưng ở lực đạo trên ý nguyên không đủ khả năng. Cả buổi trưa đều là cận chiến thời gian huấn luyện, tại Hàn huấn luyện viên đơn giản giảng mấy thức đao pháp về sau, đằng sau lại tiếp tục giảng hai tay đao, kiếm pháp, thuật bắn súng, thậm chí còn có bộ phận ám khí phương pháp sử dụng. Bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc vũ khí lạnh huấn luyện, trên cơ bản vẫn là lấy Hàn huấn luyện viên giảng giải làm chủ, Hàn huấn luyện viên cũng là thiệt tâm, để bọn hắn toàn bộ ngồi xuống nghe, cái này khiến bị hành hạ mới vừa buổi sáng chúng học sinh mới rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến Hàn huấn luyện viên giảng miệng đắng lưỡi khô, cũng liền đến cơm trưa thời gian. Làm những học sinh mới đầy cõi lòng lấy chờ mong đi vào nhà ăn, phát hiện cơm trưa vẫn là bánh bao chay thêm thịt tươi thời điểm, tâm tính trực tiếp nổ tung, có ít người càng là trực tiếp phun ra. Cũng có mắt nhọn người phát hiện, ngoại trừ bánh bao chay cùng thịt tươi, mỗi cái thân người trước còn có một chồng nho nhỏ dưa muối. Cái này lại để tuyệt vọng những học sinh mới mừng rỡ như điên. Thất Dạ Minh, ngươi nói nhà ăn kia Tôn lão đầu là lương tâm phát hiện sao? Thế mà còn chuẩn bị dưa muối. Bách Lý mập mạp cảm động đem dưa muối nhét vào bánh bao chay bên trong, trực tiếp cắn một miệng lớn. Không biết, ta chỉ biết là cứ như vậy một đĩa nhỏ thức nhắm, còn chưa đủ ăn mấy ngụm. Lâm Thất Dạ tinh tế đếm lấy dưa muối số lượng, mặt đen lên nói. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng lẽ rời đến trên bàn của bọn họ. Tào Huyên Yên lặng đem mình dưa muối đưa cho Lâm Thất Dạ, bên cạnh gặm thịt tươi vừa mở miệng, ta cho ngươi. Lâm Thất Dạ sững sờ, Bách Lý mập mạp thì mở to hai mắt nhìn, ta nói huynh đệ, đây chính là dưa muối. Ngươi không ăn. Lâm Thất Dạ muốn ăn, ta liền cho hắn ăn. Bách Lý mập mạp nghe được câu này, há to miệng, cái này. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái gì? Liếm chó. Ta vui lòng. Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi là vì buổi sáng sự tình, kỳ thật lớn không cần phải như vậy, ta cũng không có thụ thương. Không phải, Lâm Thất Dạ. Tào Huyên lắc đầu, chăm chú nhìn Lâm Thất Dạ con mắt. Ta chỉ là đơn thuần muốn liếm ngươi. Lâm Thất Dạ. Bách Lý mập mạp hổ khu chấn động, nhìn về phía Tào Huyên ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Mẹ nó, đó là cái kình địch a. Chương 96, cực hạn huấn luyện. Người này có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Lâm Thất Dạ nhìn về phía Tào Huyên ánh mắt cổ quái. Hắn từ trước đến nay là không sợ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác, vô duyên vô cớ, đột nhiên liền chạy đi lên xung xoe, rất khó để hắn không nghĩ ngợi thêm. Ta không rõ. Lâm Thất Dạ lắc đầu, cũng bởi vì ta có thể ngăn chặn lại điên dại trạng thái dưới ngươi sao? Ngươi còn có thể giúp ta rửa sạch tội nghiệp, công đức viên mãn. Tào Huyên chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu. Lâm Thất Dạ mày nhăn lại, ngươi đang nói cái gì? Tào Huyên sắc mặt ảm đạm xuống, hai con ngươi bên trong hiện lên một vòng bi thống, trầm mặc sau một lát, chậm rãi mở miệng. Trên người ta có 333 đầu vô tội chết thảm người tính mệnh, huyết quang trùng thiên, sát nghiệp như biển. Chỉ có ngươi có thể thay ta hóa đi phần này tội nghiệp, khỏi bị nghiệp hỏa đốt cháy chi hình. Ngươi giết 333 người. Bách Lý mập mạp mở to hai mắt nhìn, ngươi lấy trước. Là cái thổ phỉ. Không phải. Vậy ngươi làm gì rồi? Tào Huyên mắt nhìn mũi nhìn tâm, túi đầu trầm mặc không nói. Lâm Thất Dạ chậm rãi mở miệng, thật xin lỗi, ta không có giúp người hóa đi tội nghiệp bản sự, ngươi nên đi tìm hòa thượng. Ta tìm. Tào Huyên nhìn chăm chú lên Lâm Thất Dạ con mắt, ta tại Cửu Hoa Sơn tụng kinh niệm Phật, tính tu 7 năm, trên người huyết quang vẫn không có thối lui mảy may. Kim Thiền Đại Pháp sư nói, chỉ có một người có thể trợ ta hóa đi tội nghiệp, công đức viên mãn. Hắn bao số chứng minh thư của ta. Lâm Thất Dạ cổ quái mở miệng. Không có, nhưng cũng không có gì khác biệt. Tào Huyên bình tĩnh nói, song mục lập thân, bắt thần đi một, vào đêm 10 năm, độ ta thế nhân. Không phải là Lâm Thất Dạ bà chữ. Lâm Thất Dạ nghe được trước hai câu nói còn không phản ứng gì, nhưng nghe đến câu kia vào đêm 10 năm, độ ta thế nhân, biểu lộ liền dần dần trịnh trọng. Vào đêm 10 năm, nói là hắn từng mù 10 năm, vẫn là nói hắn cùng Triệu Không Thành ước định, tiến vào người gác đêm 10 năm. Nếu như là cái trước, đó chỉ có thể nói Tào Huyên cẩn thận điều tra qua hắn, nhưng nếu như là cái sau. Lúc ấy hắn lập xuống lời thề thời điểm chung quanh không có bất kỳ ai, vị kia Kim Thiền Đại Pháp Sư, lại là như thế nào biết được. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ không trừ tai họa cho người độ kiếp. Lâm Thất Dạ lắc đầu. Hiện tại có lẽ không được, nhưng ta tin tưởng tương lai ngươi có thể làm được. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Ta tin tưởng Kim Thiền Đại Pháp Sư. Lâm Thất Dạ nhìn chăm chú Tào Huyên hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, tùy ngươi vậy, nhưng ta sẽ không làm ra bất luận cái gì cam đoan. Tào Huyên khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đem dưa muối đưa tới Lâm Thất Dạ mặt trước. Ăn dưa muối. Lâm Thất Dạ xoắn suýt một lát, vẫn đưa tay đi bắt một điểm, nhét vào bánh bao chay bên trong, gặm một miệng lớn. Tào Huyên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nụ cười này càng xem càng giống liếm chó. Bách Lý mập mạp nói thầm một câu, không muốn mặt tiến đến Tào Huyên bên người, đưa tay cũng muốn đi bắt chút dưa muối. Tào Huyên biến sắc, đột nhiên dùng tay ngăn chặn dưa muối thắng tử, cút. để cho ta ăn một miếng mà. Thất Dạ có thể ăn, ta thế nào không thể? Nhỏ mọn như vậy Bách Lý Mập Mạp bĩu môi. Đây đều là Lâm Thất Dạ. Tào Uyên mặt không thay đổi mở miệng. Bách Lý Mập Mạp ủy khuất tiến đến Lâm Thất Dạ thân trước. Thất Dạ, ngươi nói, ta Bách Lý Mập Mạp, xứng hay không ăn ngươi dưa muối?
Không xứng.
Ta rồ lẹt.
Ừm.
Ăn ít một chút cũng được. Gặp Lâm Thất Dạ nhả ra, Tào Uyên tại Bách Lý Mập Mạp nhẹ răng cười phía dưới, chỉ có thể ủy khuất buông lòng tay ra, một cái người yên lặng gặm lên thì tươi. Bách Lý Mập Mạp một tay cầm màn đầu, một tay nắm lấy dưa muối, phách lối đứng tại Tào Uyên mặt trước, bên cạnh gặm bên cạnh hắc hắc cười ngây ngô, cực kỳ giống trong hậu cung một khi đắc thế nương nương. Tất cả mọi người chú ý. Ngay tại mọi người chuyên tâm lúc ăn cơm, Hồng huấn luyện viên mang theo hai vị huấn luyện viên từ cửa phòng ăn đi đến, thanh âm vang dội tại toàn bộ nhà ăn quanh quẩn. Tất cả mọi người đồng thời để tay xuống bên trong màn đầu, chỉ có Bách Lý Mập Mạp đột nhiên hướng miệng bên trong lấp một ngụm màn đầu, phồng má ưỡn lên đứng tại kia. Hồng huấn luyện viên ánh mắt lợi hại đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng. Xế chiều hôm nay là các ngươi lần thứ nhất cực hạn huấn luyện. Một hồi cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người đến nhà ăn đằng sau tập hợp. Nghe rõ chưa?
Nghe rõ.
Chúng tân binh trả lời. Hồng huấn luyện viên gật gật đầu, cho các ngươi một câu lời khuyên, buổi chiều cực hạn huấn luyện sẽ rất vất vả. Các ngươi tốt nhất đem thức ăn trên bàn ăn xong. Sau khi nói xong, ba vị huấn luyện viên liền quay người rời đi, trong phòng ăn thanh âm lại lớn lên. Cực hạn huấn luyện?
Thứ quỷ gì?
Bách Lý Mập Mạp bên cạnh nhai lấy màn đầu, bên cạnh nghi hoặc mở miệng.
Không biết.
Tào Huyên lắc đầu. Trước tiên đem đồ trên bàn đều ăn xong đi. Lâm Thất Dạ nhìn xem các huấn luyện viên rời đi phương hướng, thở dài một hơi, xế chiều hôm nay, đoán chừng là thật luyện ngục. Đợi đến Lâm Thất Dạ ba người cơm nước xong xuôi, trực tiếp thẳng tiến về nhà ăn đằng sau, nơi đó đã có mấy chiếc màu đen xe buýt cập bến, không biết muốn đi hướng nơi nào.
Gia Doanh.
Bách Lý Mập Mạp ánh mắt sáng lên, sắc mặt có chút chờ mong.
Gia Doanh, chưa chắc là chuyện tốt.
Lâm Thất Dạ chân mày hơi nhíu lại.
Vì cái gì?
Điều này nói rõ tập huấn trong doanh trại công trình đã không cách nào thỏa mãn cực hạn điều kiện. Lính đặc chủng xuất thân Trịnh Trung đột nhiên xuất hiện tại ba người sau lưng, thình lình mở miệng.
Các ngươi lấy trước huấn luyện qua.
Ta không biết người gác đêm tập huấn cùng trong bộ đội một không giống, tóm lại, buổi chiều huấn luyện sẽ không giống buổi sáng dễ dàng như thế, tốt thể lực đi. Trịnh Trung từ Lâm Thất Dạ bên người đi qua, màu đen xe buýt cửa xe từ từ mở ra, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lâm Thất Dạ suy tư một lát, y nguyên đoán không ra cực hạn này huấn luyện đến tột cùng là cái gì, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đi theo Trịnh Trung lên xe. Bách Lý Mập Mạp cùng Tào Huyền cũng sau đó đuổi theo. Đợi đến người đều đến đông đủ, cỗ xe liền chậm rãi khởi động, cái này năm chiếc màu đen xe buýt cứ như vậy lái ra khỏi tập huấn doanh cửa lớn, hướng phía hoang dã mau chóng đuổi theo. Ước chừng qua hơn nửa giờ, cỗ xe ngừng lại. Ngay tại nghỉ ngơi, Lâm Thất Dạ mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, toàn bộ người hơi sững sờ.
Thân Nam Sơn.
Lâm Thất Dạ là Thương Nam người địa phương, tự nhiên có thể nhận ra mắt trước tòa này xanh um tươi tốt dãy núi. Thương Nam thành phố chỗ đại hạ đông nam bộ bình nguyên, vốn cũng không có cái gì núi cao danh sơn. Tòa này Tân Nam Sơn độ cao bất quá khoảng 4000 mét, tính không được cái gì núi cao, nhưng trung quanh của nó lại tọa lạc lấy liên tiếp cỡ nhỏ ngọn núi, đem hắn bọc lại ở trung ương, liên thành một vùng núi, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Mà lại, tòa này Tân Nam Sơn cũng không có bị đại quy mô khai phát qua, thuộc về Thương Nam thành phố biên cảnh núi hoang, chỉ có Tân Nam Sơn đỉnh núi chống một tòa cỡ nhỏ đường cáp treo, cung cấp du khách trên dưới, dù vậy một năm cũng tới không có bao nhiêu du khách, thuộc về ít lưu ý không thể lại ít lưu ý cảnh điểm. Cỗ xe dừng hẳn về sau, Hồng huấn luyện viên liền đứng người lên, quay đầu nhìn về phía chúng tân binh, nhếch miệng lên một cái nụ cười tàn nhẫn.
Toàn thể đều có, xuống xe.
Chương 97, vào núi. Rất nhanh, chúng tân binh ngay tại Tân Nam Sơn hạ tập hợp hoàn tất. Hồng huấn luyện viên chắp tay sau lưng đứng tại bọn hắn thân trước, liếc nhìn một vòng về sau, chậm rãi nói:
"Tiếp xuống, chúng ta muốn bắt đầu tiến hành cực hạn huấn luyện. Nhìn thấy sau lưng cái này một vùng núi sao? Một hồi, ta sẽ cho các ngươi mỗi cái người phân phối 35 kg phụ trọng, các ngươi phải làm liền là vào ngày mai hừng đông trước đó, xuyên qua cái này một vùng núi."
Báo cáo.
Trịnh Trung hô:
"Giảng, liền là phổ thông phụ trọng Việt ra sao?" Không đơn giản như vậy, Hồng huấn luyện viên khẽ mỉm cười, vẫy vây tay, cuối cùng một chiếc xe buýt bên trong đột nhiên bay ra lít nha lít nhít máy bay không người lái, mỗi giá máy bay không người lái phía dưới đều trang một cái vi hình thương lỗ. "Các ngươi trên người phụ trọng tự mang định vị công năng, huấn luyện sau khi bắt đầu, những này máy bay không người lái liền sẽ tiến vào dãy núi, truy kích các ngươi tất cả mọi người, một khi bị phía trên trang bị thuốc màu đấu súng bên trong, liền mang ý nghĩa thất bại. Mà thất bại sẽ có cực kỳ tàn khốc, cực kỳ tàn khốc, cực kỳ tàn khốc trừng phạt." Hồng huấn luyện viên khỏe miệng không chế không nổi dương lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình, liên tục 3 lần nhấn mạnh tán khốc hai chữ, nghe chúng tân binh tê cả da đầu.
"Có mấy cái quy tắc ta muốn cường điệu một chút."
Hồng huấn luyện viên giỗi ra 3 ngón tay. "Thứ nhất, các ngươi trên người phụ trọng có thể lẫn nhau trao đổi, tỉ như các ngươi hắn bên trong người nào đó chạy không nổi rồi, có thể đem bộ phận phụ trọng giao cho những người khác, cũng có thể tùy thời cầm về, nhưng nhất định phải chú ý chính là, không thể tự mình đem phụ trọng vứt bỏ, nếu không một khi phát hiện, trực tiếp thất bại. Thứ hai, không thể dùng bất luận cái gì phương thức công kích, thậm chí đụng vào máy bay không người lái, cũng không thể ở trên người lưng bất luận cái gì vật phẩm đến trở ngại thuốc màu thương xạ kích, không thể trốn ở nơi nào đó địa hình góc chết, không núp đích, các ngươi đối mặt máy bay không người lái có thể làm chỉ có một việc, đó chính là trốn. Thứ ba, các ngươi có thể báo đoàn, nhưng lẫn nhau ở giữa không thể công kích, không thể cưỡng ép can thiệp người khác hành động. Hồng huấn luyện viên nói xong cái này ba điểm, la lớn, nghe rõ chưa?
Nghe rõ.
Tất cả mọi người, lĩnh phụ trọng, xuất phát lên núi. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, chúng tân binh liền bắt đầu thay phiên đến bên cạnh gánh vác nặng, sau đó mỗi người phát một thanh chiến thuật tiểu đao. Chôi này đao là để các ngươi dùng để vượt qua địa hình, không phải để các ngươi tự giết lẫn nhau, nhớ kỹ. Phát đao Hàn Lật huấn luyện viên nghiêm túc dặn dò. Làm phát đến Tào Huyên thời điểm, Hàn Lật huấn luyện viên yên lặng buông xuống tiểu đao trong tay, trở tay từ phía sau lưng móc ra một cây.
Kia,
huấn luyện viên, cái này Tào Huyên người choáng váng. Người không thể dùng đao cụ, hiện tại lại tìm không thấy khác vũ khí, trước hết cầm cái này thích hợp một chút đi. Hàn Lật huấn luyện viên vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Tào Huyên,
người ta dùng tiểu đao có thể cắt cỏ dại, ta dùng cái này kia,
có thể làm gì?
Cho mình đào hố sao?
Đúng rồi, bên kia cái tên mập mạp kia.
Một bên Hồng huấn luyện viên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gọi lại chuẩn bị lên núi Bách Lý mập mạp.
Ừm.
Đem tự tại không gian, còn có ngươi trên thân treo những cái kia dây chuyền vòng tay hạt châu, hết thảy lấy xuống, đảm bảo ở ta nơi này. Hồng huấn luyện viên rũa ra tay. Bách Lý mập mạp hổ khu chấn động, hai tay che ngực, "Huấn luyện viên, những vật này rất quý giá, ta lại không bắt ngươi, tạm quản, hiểu chưa? Ngươi cái này nếu là đi vào khắp nơi ném cấm vật, cái kia còn huấn luyện cái rắm."
"Được thôi."
Bách Lý mập mạp vẻ mặt cầu xin, từ trong túi móc ra một cái khác màu trắng cái miệng túi nhỏ, giao cho Hồng huấn luyện viên trên tay, lại đem trên thân những cái kia vụn vật lẻ tẻ vật trang sức cũng cùng tiến lên giao.
"Ừm, đi thôi."
Hồng huấn luyện viên trịnh trọng đem những vật này cất kỹ, đối Bách Lý mập mạp khoát khoát tay. Chờ tất cả tân binh toàn bộ vào núi, Hồng huấn luyện viên liền ung dung ngồi vào vừa dựng tốt chiến thuật lều vải, ngáp một cái.
"Hồng huấn luyện viên, một lần phụ trọng việc dã mà thôi, có cần phải khiến cho phức tạp như vậy sao?"
Hàn Lật huấn luyện viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến hắn ngồi xuống bên người.
"Hắc hắc, đây cũng không phải là đơn thuần phụ trọng việc dã."
Hồng huấn luyện viên cười cười, "Ngươi thật coi là bọn hắn có thể chạy ra tòa sơn mạch này sao?"
"Ừm."
Hàn Lật huấn luyện viên sững sờ, tựa hồ không minh bạch hắn ý tứ. "Chúng ta đã vận dụng cấm vật, phong tỏa cái này toàn bộ dãy núi, tại cái phạm vi này bên trong, lúc đầu địa hình đã bị hoàn toàn thay đổi.
Ngươi nói là?"
Hồng huấn luyện viên nhìn xem chúng tân binh rời đi phương hướng, lộ ra xấu bụng nụ cười. Toàn bộ dãy núi đã biến thành một cái không có khả năng đi ra mê cung, vô luận bọn hắn chạy thế nào, đều là chạy không ra được. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở cái này phức tạp trong mê cung, vĩnh viễn bị máy bay không người lái truy sát, thẳng đến mỗi một người thể lực đều bị ép khô. Hiệu quả như vậy, có thể so sánh phổ thông phụ trọng việt dã tốt quá nhiều. Hàn Lật huấn luyện viên trầm tư một lát, ngươi là nghĩ kiến tạo một cái tuyệt vọng hoàn cảnh, nhưng lại cho phép bọn hắn lẫn nhau trao đổi phụ trọng, tại khảo nghiệm bọn hắn tâm tính đồng thời, ép khô thể năng của bọn hắn, lại bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cảm giác.
Không hổ là Hàn huấn luyện viên, nhìn vấn đề chính là thấu triệt.
Hồng huấn luyện viên giơ ngón tay cái lên.
Thế nhưng là, bằng vào máy bay không người lái cùng phía trên thuốc màu thường, thật có thể cho bọn hắn áp lực lớn như vậy sao?
Hàn Lật huấn luyện viên nhịn không được hỏi.
Hồng huấn luyện viên trên mặt hiện ra thần bí nụ cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết, thất bại trừng phạt.
Nhưng xa so với ngươi tưởng tượng kinh khủng.
Tân Nam Sơn.
Lâm Thất Dạ cùng Tào Huyền con phụ trọng, nhanh nhẹn đi xuyên qua rừng cây bên trong, Tân Nam Sơn cây cối niên đại 10 phần xa xưa, lại cao lại mật. Pha tạp ánh nắng rơi vãi xuống đất bên trên, phảng phất đưa thân vào nguyên thủy rừng cây.
Các ngươi
chờ một chút ta.
Bách Lý mập mạp bởi vì hình thể tròn trịa, cái này rừng sâu núi thẳm lại khắp nơi đều là thực vật, tiến lên 10 phần khó khăn.
Cái đồ chơi này làm sao nặng như vậy?
Phải không hai người giúp ta chia sẻ một điểm?
Bách Lý mập mạp ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hai người trước mặt.
Không muốn.
Lâm Thất Dạ quả quyết cự tuyệt.
Cút.
Tào Huyên lạnh lùng đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, trông mong mở miệng, Thất Dạ, phải không ta giúp ngươi lưng một điểm?
Không cần.
Bách Lý mập mạp.
Ông ngong ngong.
Vừa dứt lời, dây đặc máy bay không người lái phi hành âm thanh từ phía sau bọn hắn truyền đến, Lâm Thất Dạ sắc mặt biến hóa.
Máy bay không người lái vào sân, chúng ta đến gia tốc, không phải khẳng định sẽ bị đuổi kịp.
Tào Huyên quay đầu nhìn về phía chung quanh, nguyên bản cùng một cái phương hướng tiến vào Tân Nam Sơn các tân binh cũng bắt đầu tản ra, rốt cuộc tụ tập cùng một chỗ, bị máy bay không người lái loạn thương bắn trúng tỷ lệ ngược lại lớn hơn.
Hô, hô, hô.
Phải không các ngươi đi trước đi, cái đồ chơi này quá nặng đi, ta cảm giác không chạy nổi máy bay không người lái a.
Bách Lý mập mạp cảm thụ được cách hắn càng ngày càng gần vù vù âm thanh, vẻ mặt cầu xin nói:
"Ngươi không sợ bị bắn trúng, sau đó tiếp nhận trừng phạt?"
"Trừng phạt liền trừng phạt đi.
Cái kia trừng phạt hẳn là cũng sẽ không quá kinh khủng a."
Bách Lý mập mạp có chút không xác định nói.
Chương 98: Cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường.
Phù phù.
Bách Lý mập mạp vừa dứt lời, một khung máy bay không người lái liền từ phía sau rừng cây bên trong chui ra, một thương bắn trúng phía sau hắn một vị tân binh. Vị kia tân binh sững sờ, chạy hai bước, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn liền ngã ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, liền có hai vị huấn luyện viên từ phía sau rừng cây bên trong thoát ra, cười xấu xa lấy đem vị kia tân binh lôi vào rừng cây nhỏ.
Bách Lý mập mạp nhìn thấy một màn này, ngoạ tào một tiếng, thật nhanh chạy mấy bước.
Cái quỷ gì?
Không phải thuốc màu thương sao?
Vì cái gì đánh trúng người sẽ còn té xỉu?
Còn có vừa mới kia hai cái huấn luyện viên cái quỷ gì? Nhìn nét mặt của bọn hắn ta cảm giác vị kia huynh đệ trinh tiết khó đảm bảo a huy.
Bách Lý mập mạp chạy đến sau lưng của hai người, nhịn không được nhả ránh.
Tào Huyên trầm mặc một lát, chẳng lẽ thất bại trừng phạt liền là trinh tiết tang?
Ta cảm thấy không đến mức. Lâm Thất Dạ khỏe miệng giật một cái, chúng ta trong này, thế nhưng là có không ít nữ binh.
Cũng thế, vậy bọn hắn bây giờ tại rừng cây nhỏ làm gì đâu?
Bách Lý Mập Mạp quay đầu mắt nhìn rừng cây nhỏ, tiểu ánh mắt bên trong hiện ra nghi ngờ thật lớn. Hai vị huấn luyện viên kéo lấy bị đánh choáng váng tân binh, trực tiếp đặt lên bên cạnh cáng cứu thương, một đường không trở về dưới núi điểm xuất phát. Đây là năm nay cái thứ nhất từ cực hạn huấn luyện đào thải a.
Hắc hắc, có ý tứ. Một vị huấn luyện viên nhìn thấy vị này tân binh bị khiêng xuống đến, mắt bên trong hiện ra thần sắc hưng phấn. Cho hắn đeo lên chân ngôn giới chỉ, sau đó đem mịt rổ phồn mở ra, liên tiếp tất cả tân binh phụ trọng bên trong bờ lưu tốt tấm hưởng. Hồng huấn luyện viên đều đâu vào đấy chỉ huy hết thảy, rất nhanh, vị kia tân binh liền bị huấn luyện viên đánh thức, cột vào trên một cái ghế không thể động đậy.
Uy, uy uy, nghe được sao?
Thanh âm của huấn luyện viên đột nhiên từ tất cả tân binh phía sau truyền ra, đem bọn hắn giật nảy mình, Lâm Thất Dạ ba người đồng thời dừng bước.
Bên trong thế mà trang bị âm hưởng,
bọn hắn muốn làm gì?
Lâm Thất Dạ kinh ngạc mở miệng.
Vừa dứt lời, âm hưởng bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm.
Có thể nghe thấy a, vậy là tốt rồi, khụ khụ.
Như vậy, liền bắt đầu trừng phạt đi, ngươi gọi Vương Lương đúng không?
Ngươi đời này làm qua tối việc không thể lộ ra ngoài là cái gì?
Ta 7 tuổi năm nhìn lén qua nhà hàng xóm đại tỷ tỷ tắm rửa.
Ồ, xem được không?
Đẹp mắt, nàng dáng người đặc biệt tốt, trước sau lồi lõm, dáng dấp cũng đặc biệt ngọt ngào, lúc ấy ta vụng trộm tại bên tường trốn tránh, từ cửa sổ trong khe nhìn thấy, có thể nhìn rất rõ ràng.
Bị phát hiện qua sao?
Có một lần bị phát hiện, nàng nói cho ta biết mẹ, sau đó đêm đó ta liền bị bạo đánh cho một trận.
À, ngươi thích cái kia đại tỷ tỷ sao?
Thích, ta thường xuyên ban đêm nằm mơ mơ tới nàng, có đôi khi sẽ còn.
Vương Lương gương mặt đỏ bừng, bộ mặt cơ bắp điên cuồng dùng sức, nhưng chính là khống chế không nổi miệng mình, hai cánh tay lại bị gắt gao giam cầm trên ghế, không thể động đậy.
Đối diện với hắn, Hồng huấn luyện viên chữ trạc đàng hoàng hỏi các loại xã hội tính tử vong vấn đề. Hắn huấn luyện viên của hắn thì tại bên ngoài nghe đối thoại, gắt gao kìm nén miệng, nhưng vẫn là không nhịn được phốc một tiếng bật cười, sau đó dần dần không còn nhẫn lại, bắt đầu quần thể cùng thiếu.
Tân Nam Sơn bên trong, ngoại trừ vị kia tân binh bên ngoài toàn thể 238 vị thành viên, đồng thời dừng bước, bắt đầu cười đến phóng đãng.
Ha ha ha.
Vương Lương tiểu tử này, thế mà còn có cái này loại tai nạn xấu hổ.
Xuất sinh.
Thế mà nhìn lén đại tỷ tỷ tắm rửa, còn không mang theo ta.
Chết cười ta, tiểu tử này mỗi ngày tại kia nói khoác mình kia bao lớn, nguyên lai liền 4 cm. Ha 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 ha.
Cười cười, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi.
Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý phun lên trong lòng của bọn hắn, sắc mặt tựa như là xương đánh quả cả giống như khó coi.
Bách Lý Mập Mạp nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khàn khàn mở miệng.
Cái này,
liền là bị kích bên trong trừng phạt.
Hẳn là dùng nào đó loại để người không thể không nói nói thật cấm vật.
Chiêu này thật hung ác a.
Lâm Thất Dạ nhịn không được mở miệng.
Ba người ngắn ngủi liếc nhau, vắt chân lên cổ liền hướng Tân Nam Sơn chỗ sâu chạy tới, Bách Lý Mập Mạp cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, chạy nhanh chóng, vậy mà xông vào phía trước nhất.
Hắn cắn chặt hàm răng, mắt bên trong tràn đầy dâng trào đấu trí, cảm giác đều muốn bắt đầu phun lửa.
Đây là trừng phạt sao?
Cái này mẹ nó liền là cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường a.
Đám này không tiết tháo không hạn cuối huấn luyện viên, thật đúng là vấn đề gì cũng dám hỏi.
Tại món kia cấm vật tác dụng dưới, ngay cả mình kích thước đều thoát ra, nếu là đổi lại mình ngồi ở Vương Lương vị trí bên trên, kết quả thiết tưởng không chịu nổi.
Giờ khắc này, tất cả tân binh đều giống như điên cuồng giống như, mắt đỏ xông về phía trước.
Chân núi, Lâm Thời dựng lên chiến thuật lều vải bên trong, Hồng huấn luyện viên nhìn trên màn ảnh phi tốc di động rất nhiều điểm đỏ, hài lòng gật đầu.
Thế nào, hiệu quả còn có thể a?
Hàn huấn luyện viên che lấy cười đau bụng, đối với hắn hung hăng giơ ngón tay cái.
Ngưu bức.
Xiu xiu xiu.
Liên tục mấy quả phi đạn xuyên qua rừng cây, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó là vật nặng ngã xuống đất thanh âm.
Lâm Thất Dạ nhướng mày, nhìn về phía khía cạnh rừng cây, sau một khắc giống như thiểm điện lui về phía sau, tránh đi hai cái phi đạn.
Bên trái máy bay không người lái bọc đánh đi lên.
Hắn trầm giọng nói ra,
vậy cũng chỉ có thể hướng bên phải đi.
Tào Huyên nhìn về phía khác một bên, sắc mặt có chút khó coi, địa hình nơi đó muốn gập ghềnh nhiều lắm, sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực.
Ta luôn luôn cảm giác, bọn này huấn luyện viên là cố ý.
Bách Lý Mập Mạp miệng lớn thở hổn hển, bọn hắn chính là muốn đem chúng ta hướng những cái kia địa phương quỷ quái đuổi.
Chúng ta không có lựa chọn nào khác.
Tào Huyên bình tĩnh mở miệng.
Lâm Thất Dạ dẫn đầu xông vào trải rộng nham thạch cùng cây già rừng rậm, chạy, lật vọt, lách mình, tràn trọc xê dịch, hắn tiểu đao trong tay liên tục bổ ra quấn quanh ở chung quanh thụ nhà, chật vật đi về phía trước tiến.
Không chỉ trong chốc lát, trên người hắn quân trang liền tràn đầy vết bẩn, hai tay cũng bị chung quanh bén nhọn nhánh cây cắt nho nhỏ vết thương.
Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là cái học sinh cấp 3, mặc dù trải qua một tháng học bổ túc, nhưng tố chất thân thể còn tại đó, liên tiếp vận động dữ dội cũng đang nhanh chóng tiêu hao thể năng của hắn, thời gian dần trôi qua, động tác của hắn chậm lại.
Trái lại Tào Uyên, thân thể tựa hồ dị thường cứng chắc, cho dù chạy lâu như vậy, cũng chỉ là có chút thở hổn hển, cũng không có quá mức mỏi mệt.
Về phần Bách Lý Mập Mạp,
hắn đã một bộ muốn chết biểu lộ, mặc dù nhìn tùy thời đều có thể té xỉu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết khí lực từ nơi nào tới, chống đỡ lấy hắn một bước lại một bước đi về phía trước tiến.
Cũng không biết gia hỏa này đến cùng cất giấu bí mật gì, thế mà đối cái kia trừng phạt sợ hãi đến loại tình trạng này.
Lâm Thất Dạ một đao bổ ra phía trước cản đường dây leo, đang muốn xuyên qua, đối diện đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, còn có như ẩn như hiện vù vù âm thanh.
Đúng lúc này, Thẩm Thanh Trúc đồng dạng một đao bổ ra phụ cận chướng ngại,
đối diện xuất hiện tại Lâm Thất Dạ thân trước. Bốn mắt tương đối, hai người đồng thời sững sờ. Ngay sau đó, hai sóng máy bay không người lái một trước một sau vây ở bọn hắn phụ cận. Và nó, nguy rồi. Bọn hắn chăm miệng một lời mắng. Chương 99, tùy tùng. Xoa. Các ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện tại chúng ta phía trước? Bách Lý Mập Mạp đồng dạng nhìn thấy màn này, trực tiếp mắt trợn tròn. Bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Thẩm Thanh Trúc hô to một tiếng, thật nhanh cải biến phương hướng hướng phía bên trái lật vọt mà đi. Thật vừa đúng lúc, Lâm Thất Dạ cũng tại đồng thời lựa chọn cùng một cái phương hướng. Nguyên bản bị một trước một sau chặn đường hai đám người, đồng loạt hướng phía bên trái phá vây, ngay sau đó là liên tiếp phi đạn tiếng xé gió. Thẩm Thanh Trúc sau lưng ba vị tiểu đệ bên trong, hai vị đồng thời trúng đạn, tuyệt vọng kêu rên về sau, chớp mắt ngã xuống đất ngất đi. Lâm Thất Dạ trong tay đao đều nhanh vung ra tàn ảnh, hắn thật nhanh tại rừng cây bên trong phá vỡ một đầu đường nhỏ, mà Tào Huyên một bên nắm chặt trong tay cũng không có ích lợi gì liễu, một bên ra sức đuổi theo. Bách Lý Mập Mạp kinh hô một tiếng, lách mình đến nào đó cây đại thụ về sau, tránh đi liên tiếp phi đạn, sau đó lộn nhào đuổi hướng Lâm Thất Dạ bọn người. Mấy người cứ như vậy chơi bạc mạng chạy, cứ thế mà bay qua toàn bộ gập ghềnh lao lâm, chạy tới một mảnh coi như rộng rãi đất trống, một dòng suối nhỏ róc rách từ trong núi chảy qua, phát ra êm thai tiếng đinh đông. Lâm Thất Dạ đi vài bước, bên cạnh dòng suối nhỏ cúi người, dùng tay tiếp lấy suối nước uống vào mấy ngụm, sau đó ở trên mặt một vòng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bách Lý Mập Mạp thì đặt mông ngồi dưới đất, trực tiếp tê liệt xuống dưới. Thất Dạ, chúng ta cách xuyên qua dãy núi vẫn còn rất xa, còn sớm. Lâm Thất Dạ chậm rãi mở miệng, từ vừa mới bắt đầu, máy bay không người lái liền từ phương hướng khác nhau phóng tới chúng ta, cho nên đường xa ở giữa lại bất đắc dĩ cải biến mấy lần phương hướng, hiện tại cũng liền mới từ điểm xuất phát đi tới 4-5 cây số thẳng tắp khoảng cách. Huấn luyện viên đây là đùa nghịch chúng ta đây, lại muốn bị máy bay không người lái đuổi, còn không cho hoàn thủ Thẩm Thanh Trúc đứng người lên, một cước đem dưới chân tảng đá đá tiến suối nước bên trong, mặt mũi tràn đầy khó chịu mở miệng. Tiếp tục như thế, chúng ta căn bản xuyên bất quá dãy núi. Tào Huyên cau mày, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy nơi này là lạ. Lâm Thất Dạ do dự một chút, vẫn là mở miệng. Quái, các ngươi không phát hiện sao? Chúng ta chạy lâu như vậy, vô luận hướng phương hướng nào, trên trời vị trí mặt trời cũng không hề biến hóa. Lâm Thất Dạ chỉ đỉnh đầu mặt trời, mà lại con mắt của ta nhìn thấy đường núi thường xuyên đang biến hóa. Đám người sững sờ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Tình huống như thế nào? Hẳn là các huấn luyện viên dùng cấm vật bao trùm phiến khu vực này, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không muốn cho chúng ta xuyên qua ra ngoài. Vậy bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ở chỗ này, triệt để ép làm thể lực của chúng ta. Bách Lý Mập Mạp sắc mặt trắng nhợt, nói cách khác, tất cả chúng ta đều nhất định tiếp nhận cái kia trừng phạt. Cũng không phải là. Tào Huyên đột nhiên mở miệng, những cái kia trực tiếp tự thân kiệt lực mất người, cũng không có tại trừng phạt bên trong xuất hiện. Bách Lý Mập Mạp sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, ngồi dưới đất, thở dài một hơi. Những cái kia máy bay không người lái tựa hồ biết bọn hắn đã nhanh đến cực hạn, cũng không có trực tiếp đuổi theo, cái này mang cho bọn hắn khó được cơ hội thở dốc. Đám người liên tục buôn tập lâu như vậy, thể lực cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm, từng cái đều ngồi dưới đất, bên dòng suối đất trống lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có từ phụ trọng bên trong không ngừng truyền ra linh hồn khảo vấn, ở trong núi hẻm núi quanh quẩn, để bọn hắn thỉnh thoảng cười ra tiếng. "Uy, bên kia cái kia cầm môi tiểu tử." Thẩm Thanh Trúc ánh mắt rơi vào Tào Huyên trên thân, người rõ ràng mạnh như vậy, tối hôm qua đang đối chiến mặt nạ thời điểm, vì cái gì ngay từ đầu không xuất lực? "Không tất yếu tình huống, ta sẽ không rút đao, đây là ta tại Phật tổ mặt trước lập xuống lời thề." Tào Huyên nhàn nhạt trả lời. Vậy ngươi về sau không phải là ra tay rồi? Đó là bởi vì đến khó lường không ra tay thời điểm. Tào Huyên dư quang mắt nhìn Lâm Thất Dạ. Thẩm Thanh Trúc nhíu nhíu mày, cái gì ý tứ? Hắn để ngươi ra tay ngươi liền ra tay, ta để ngươi ra tay ngươi an vị kia ngẩn người. Ngươi có phải hay không xem thường lão tử? Đúng vậy a. Ngươi. Thẩm Thanh Trúc ánh mắt ngưng tụ. Ngay cả tâm tình của mình đều không cách nào khống chế người, mãi mãi cũng là kẻ yếu. Tào Huyên vuốt vuốt tay mình bên trong kia, bình tĩnh nói. Thẩm Thanh Trúc gắt gao trừng mắt Tào Huyên, song quyền nắm thật chặt. Tựa hồ muốn xông đi lên đánh Tào Huyên một trận, nửa ngày về sau, hắn vẫn là buông lỏng ra hai tay. Hắn đứng người lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Hừ, là mạnh là yếu, chúng ta đi nhìn." Nói xong, hắn quay người liền hướng một phương hướng khác đi đến. Ngay sau đó, đi theo phía sau hắn còn sót lại người lính mới kia cũng đội vàng đứng người lên đi theo. "Mãi mãi, kia hai đều bị đào thải, ngươi còn cùng lên đến làm gì?" Thẩm Thanh Trúc ngay tại nổi nóng, nhìn thấy người này lại theo sau, quay đầu mắng. "Bởi vì ngươi là ta Thẩm ca a." Một vị đen sì tân binh ngu ngơ cười một tiếng. Nếu không phải ngươi giúp ta nương trả nợ, ta bây giờ còn đang trên đường xin cơm đấy. Càng đừng đề cập làm người gác đêm. Có lầm hay không, ta hôm qua kém chút dùng khí mân đem các ngươi cùng cái kia nguyệt quỷ cùng một chỗ giết, ngươi còn lấy ta làm thẩm ca. Ngươi đó là vì buộc hắn ra a? Tuy Tung nói thực ra nói, mà lại, ngươi nếu là thật không quan tâm bọn ta, làm gì nhất định phải đem bọn ta ném vào lầu ký túc xá bên trong, mới vận dụng không khí bạo tạc đấy. Ngươi Thẩm Thanh Trúc ảo não đá bay dưới chân cục đá, mà nó, lão tử mặc kệ, đã các ngươi đám người kia mắt bị mù nhất định phải cùng ta, như vậy tùy các ngươi. Nhớ kỹ, đừng cho lão tử thêm phiền phức. Thẩm Thanh Trúc xoay người, nện bước nhanh chân hướng nơi xa đi đến, sau lưng tùy tùng thì nửa bước không rơi đi theo. Thẩm ca, trên người ngươi có nặng hay không a? Phải không ta giúp ngươi lưng điểm phụ trọng. Cút, lão tử phụ trọng, lão tử tự mình quăng. Nha. Chờ Thẩm Thanh Trúc hai người đi xa, Bách Lý Mập Mạp nhún vai. Kỳ quái, Thẩm Thanh Trúc gia hỏa này tính tình lại tự phụ, lại yêu thích mắng chửi người. Thế mà thật sự có người nguyện ý đi theo hắn, chẳng lẽ lại thật mắt bị mù? Nam sinh kia gọi Đặng Vĩ, khi còn bé phụ thân chạy theo người khác, mẫu thân lại yêu đánh bạc, ở bên ngoài thiếu đặt nung nợ, về sau chủ nợ hâu người dẫn theo đao đều lên cửa, hắn không có cách, chỉ có thể bốn phía vay tiền. Về sau vừa vặn đụng phải Thẩm Thanh Trúc, gia hỏa này cũng không biết rút ngọn gió nào, bán quê quán mấy khối ruộng, cấp cho Đặng Vĩ, lại về sau hai người này cùng một chỗ đã thức tỉnh cấm cư, bị người gác đêm nhìn bên trong, liền đến nơi này. Tào Huyên nói đơn giản hạ chuyện đã xảy ra. Ngươi biết rõ ràng như vậy. Cái kia Đặng Vĩ là ta cùng phòng. Tào Huyên nhún vai, còn có mặt khác hai cái tùy tùng, là đôi song bảo thai huynh đệ, một cái gọi Lý Giả, một cái gọi Lý Lượng, cũng không biết vì cái gì, đồng dạng khăng khăng một mực đi theo Thẩm Thanh Trúc. Vẫn là cái có chuyện xưa nam nhân, nhìn không ra. Bách Lý Mập Mạp nhíu mày. Đúng lúc này, vù vù máy bay không người lái âm thanh lại lần nữa từ rừng bên trong vang lên, Lâm Thất Dạ sắc mặt biến hóa, từ dưới đất đứng lên thân. Lại tới. Chương 100, Thẩm ca. Ong ong ong. Mấy chiếc máy bay không người lái từ phía bên phải rừng bên trong chui ra, Thẩm Thanh Trúc biến sắc, chạy mau. Nói xong, hắn quay người liền dẫm lên suối nước bên trong lộ ra nham thạch, thật nhanh hướng phía chạy ngược phương hướng. Đặng Vĩ lưng tốt sau lưng phụ trọng, cắn răng, đi theo Thẩm Thanh Trúc bước chân, từng bước dẫm lên. Nhưng vào lúc này, sau lưng máy bay không người lái đã bay đến nơi xa, trang bị họng súng nhắm ngay hai người, liên tục bắn ra mấy cái phi đạn. Đặng Vĩ ánh mắt bị phi đạn hấp dẫn, lập tức bối rối lên, vội vàng túi người tránh đi phi đạn, dưới chân dẫm lên tảng đá đột nhiên trượt đi. Hắn toàn bộ người trực tiếp rơi xuống tại suối nước bên trong. Phù phù. Thẩm Thanh Trúc đông nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, do dự một lát, vẫn là cắn răng kéo lại Đặng Vĩ bả vai, vịn hắn đứng lên. Ngoan đó, để ngươi chớ cùng tới, hiện tại chỉ toàn cho lão tử gây phiền toái. Thẩm Thanh Trúc hùng hùng hổ hổ khiêng Đặng Vĩ vai, dưới chân bộ pháp nhanh chóng, mà Đặng Vĩ chân phải tựa hồ bị thương, hành động mười phần miễn cưỡng. Cộc 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 đát. Hai khung máy bay không người lái uy nguyên theo sát tại phía sau bọn họ, phảng phất như là cố ý giống như, thỉnh thoảng mở hai thương. Nhưng hết lần này tới lần khác một viên đạn đều không có bắn bên trong. Thẩm Thanh Trúc cau mày, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa cây cối, dưới chân bộ pháp lại nhanh thêm mấy phần, cơ hồ là tại khiêng Đặng Vĩ chạy về phía trước. Tại hai khung máy bay không người lái có thể xưng nhân thể tô lại bên cạnh thuật bắn súng bên trong, Thẩm Thanh Trúc mang theo Đặng Vĩ một đầu chui vào cây cối, mà máy bay không người lái tại cây cối bên ngoài xoay quanh hai vòng, cũng không cùng đi vào. Hai người còn lưng eo, chật vật xuyên qua tại cây cối bên trong. Rốt cục, Thẩm Thanh Trúc đã dùng hết khí lực, mang theo trên vai Đặng Vĩ lảo đảo té lăn trên đất. Đặng Vĩ che chân phải mắt cá chân, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà kịch liệt và mẹo. Chân thế nào? Thẩm Thanh Trúc mồ hôi đầm địa, đưa tay sờ về phía Đặng Vĩ mắt cá chân. Không, không có việc gì, tựa như là uốn éo. Thẩm Thanh Trúc cảm nhận được chân hắn mắt cá chân chỗ một khối lớn xương tấy làm mủ, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, ngươi không thể lại chạy. Đặng Vĩ đại miệng thở hổn hển, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Trúc, cười hắc hắc. Mà nó, ngươi cười cái gì? Thẩm ca, ngươi quay đầu cứu ta đây. Ngậm miệng. Ta vừa mới chỉ là vừa lúc có được ngươi. Thẩm ca, ngươi đi đi. Đem phụ trọng cho ta, dù sao ta cũng đi không được, ta sẽ chờ ở đây huấn luyện viên đến đem ta đào thải. Lao tử phụ trọng, lao tử tự mình quõng. Thẩm ca, ngươi là muốn người làm đại sự, làm cương giả, lẽ ra muốn sinh tồn đến cuối cùng a. Đặng Vĩ duỗi ra tay, kéo lại Thẩm Thanh Trúc phụ trọng. Dù sao ta đều muốn bị đào thải, có thể giúp ngươi chia sẻ rơi phụ trọng, cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa. Thẩm Thanh Trúc nhìn xem Đặng Vĩ đen xì nụ cười, rơi vào trầm mặc. Ngươi cho ta. Đừng đoạt. Thẩm Thanh Trúc một thanh kéo lấy phụ trọng, nghĩ, nói, dạng này ta cho ngươi 25 cân phụ trọng, chính ta lưu lại 10 cân. Cũng được, nghe ngươi. Thẩm Thanh Trúc dỡ xuống 25 cân phụ trọng, đưa chúng nó đặt ở Đặng Vĩ trên thân, chỉ cảm thấy mình trên thân chậm nhẹ, toàn bộ người đều buông lòng rất nhiều. Thẩm ca, ngươi đi đi, một hồi máy bay không người lái nên tới. Tốt, vậy chính ngươi chú ý một chút. Ừm. Thẩm Thanh Trúc có 10 cân phụ trọng, chậm rãi đứng người lên, cuối cùng nhìn co quắp trên mặt đất Đặng Vĩ một chút, quay người chui vào lùm cây bên trong. Hắn dùng đao trong tay bổ ra một đầu miễn cưỡng đủ một người thông hành đường nhỏ, chật vật xuyên qua hắn bên trong. Lớn như vậy rừng bên trong, chỉ có hắn một người một mình tiến lên, ngoại trừ tất tiếng sột soạt tốt nhánh cây âm thanh, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Thẩm Thanh Trúc đi về phía trước hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện vị trí của mặt trời vẫn không có biến hóa, lông mày lại nhíu lại. Bọn này huấn luyện viên, thật là tại chỉ người. Đem chúng ta cùng chuột bạch đồng dạng vây ở cái này, liền vì xem chúng ta trò cười. Mẹ nó. Mang lấy, hắn dần dần dừng bước. Hắn quay đầu mắt nhìn Đặng Vĩ phương hướng, lông mi bên trong hiện ra có chút do dự, nhưng rất nhanh lắc đầu. Không được. Thẩm Thanh Trúc, ngươi là trở thành cường giả người. Cường giả, nhất định phải tân oan. Ngươi muốn lưu đến cuối cùng, ngươi muốn để đám kia xem thường ngươi người biết. Ngươi mạnh bao nhiêu? Hắn nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng tiến lên tiến. Cái này, một cái thanh âm quen thuộc từ phụ trọng âm hưởng bên trong truyền đến. Ngươi gọi Lý Lượng đúng không?
Đúng.
Ừm. Nói một chút ngươi thích người đi.
Ta không có người thích.
Ú a, vẫn là cái cao lạnh vô tình nam sinh, kia ngưỡng mộ người đâu?
Luôn có a.
Có.
Là ai?
Ta Thẩm ca.
Thẩm Thanh Trúc.
Thanh âm của huấn luyện viên tựa hồ mười phần kinh ngạc, vì cái gì?
Lớp 10 năm đó, đệ đệ ta Lý Cổ bị người lừa, chọc chúng ta nơi đó một đám tiểu lưu manh,
mỗi ngày tan học chúng ta đều sẽ bị chắn ở cửa trường học, bị bọn hắn làm khó dễ bắt chẹt. Về sau, so với chúng ta lớn hơn một khóa Thẩm ca nhìn không được, ra tay giúp chúng ta, một cái người cùng 10 cái lưu manh đánh nhau, đem 4 tên côn đồ đánh vào bệnh viện, bởi vì cái này sự tình, hắn bị trường học khai trừ, không thăm ngộ thêm thi đại học, chỉ có thể về nhà làm ruộng. Từ lúc khi đó lên, ta cùng đệ đệ ta liền thề đi theo Thẩm ca, mặc dù hắn cái này nóng tính đừng kém, động một chút lại yêu chửi chúng ta, nhưng ở chung lâu liền sẽ phát hiện. Hắn nhưng thật ra là trên thế giới này ôn nhu nhất người. Thẩm Thanh Trúc động tác đỉnh trệ giữa không trung bên trong, tựa như là một tôn pho tượng, ngưng kết tại lùn cây bên trong. Nửa ngày về sau, hắn tự lẩm bẩm: "Mẹ nó, gia hỏa này tại kéo cái gì con bê? Rõ ràng là tiểu tử ngươi tại bị trừng phạt, vì cái gì xã hội tính tử vong lại là lao tử?" Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lúc đến phương hướng, dần dần nắm chặt tiểu đào trong tay. Lùn cây bên trong, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Đặng Vĩ khỏe miệng có chút dương lên. Lý lượng gia hỏa này, nói còn rất thấu triệt, cũng không biết Thẩm ca nghe được sẽ là biểu tình gì. Ong ong ong. Liên tiếp máy bay không người lái âm thanh truyền đến, Đặng Vĩ mở hai mắt ra, nhìn xem không trung dần dần rơi xuống máy bay không người lái, cười hắc hắc. "Đến a, đến đảo thải ta." Vài khung máy bay không người lái quay đầu, trang bị họng súng thay đổi phương hướng, nhắm ngay co quắp trên mặt đất Đặng Vĩ. Đặng Vĩ hít sâu một hơi, nỉ non một tiếng, "Một hồi cũng đừng hỏi ta vấn đề kỳ quái, bằng không để bọn hắn nghe được, lại nên trò cười ta đấy." Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cộc 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 đát. Liên tiếp phi đạn tiếng vang lên, Đặng Vĩ cảm thụ hồi lâu, vẫn không có bị đánh trúng cảm giác. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Thẩm Thanh Trúc một tay cầm tiểu đao, một tay đem phụ trọng nằm ngang ở ngực trước, thay Đặng Vĩ chặn tất cả phi đạn. Đặng Vĩ sửng sốt nửa ngày, "Thẩm ca, quy tắc nói không thể dùng bao đỡ đạn." Thẩm Thanh Trúc nhíu nhíu mày, đem trong tay phụ trọng ném ở một bên, khóe miệng có chút dương lên. "Quy tắc? Ta Thẩm Thanh Trúc, lúc nào tuân thủ qua quy tắc?" Nói xong, hắn bỗng nhiên vọt lên, tiểu đao trong tay phi tốc bắn ra, tại Đặng Vĩ biểu tình khiếp sợ dưới, trực tiếp cắm phát nổ một khung máy bay không người lái. "Quy tắc nói không thể công kích máy bay không người lái, lão tử càng muốn đánh." Thẩm Thanh Trúc rơi xuống đất, nhìn cả người bốc hỏa hạ xuống máy bay không người lái, thử lạnh một tiếng. Hắn xoay người, mắt nhìn co quắp trên mặt đất Đặng Vĩ, bá khí mở miệng: "Phế vật, ngươi Thẩm ca tới cứu ngươi." "Nô." Chỉ nghe một tiếng súng vang, một viên phi đạn tinh chuẩn bắn trúng Thẩm Thanh Trúc phía sau lưng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt khẽ đảo. "Dứt khoát mất đi." Chương 101, chúng dị đoan. "Ú a, đây không phải đau đầu Thẩm Thanh Trúc sao? Ngươi cũng bị đào thải." "Là." "Còn dám đánh nổ máy bay không người lái, ai cho ngươi lá gan?" "Thật xin lỗi, ta bành trướng." "Đã dạng này, vậy ngươi trừng phạt thời gian liền gấp bội đi, ta ngẫm lại trước từ nơi nào hỏi." "Đúng, vừa mới Lý Lượng nói lời, ngươi đều nghe được." "Nghe được? Hắn nói là sự thật sao?" "Là." "Cho nên, ngươi vì cái gì muốn đem mình đóng gói thành tâm ngoan thủ lạn, coi trời bằng vùng, ngang ngược cản rỡ bộ dáng?" "Bởi vì người đều là lấn yếu sợ mạnh đồ vật, mềm yếu người mãi mãi cũng chỉ có thể chịu bắt nạt. Mặc dù ta rất hiếu kỳ ngươi đã từng cố sự, nhưng cân nhắc đến tình huống bây giờ là thủ, trước hết không hỏi. Nói một chút ngươi vì cái gì muốn trở thành cường giả đi." "Ta không muốn người khác xem thường ta." "Liên bởi vì cái này." "Ừm." "Ngụy trang bản tâm, bên ngoài đâm bên trong đu, còn như thế quan tâm người khác cái nhìn. Ngươi là tròm xử nữ." "Là." "À, chúng ta tới đó nói một chút tình cảm của ngươi kinh lịch đi, cho đến bây giờ, hết thể viết nhiều ít thư tình." "114 phần." "Nhiều như vậy? Kỹ càng nói một chút đi." "Ta 4 tuổi năm đó, thích sát vách đại tỷ tỷ, sau đó." Lâm Thất Dạ ba người một bên ở trong núi chạy vội, một bên dựng lên lỗ thai nghe Thẩm Thanh Trúc công khai tử hình. "Khá lắm, lần này Duệ ca là triệt để cắm." Bách Lý mập mạp ấp úng thở hổn hển, còn thỉnh thoảng cười hai lần. Lâm Thất Dạ nhìn xem dần dần ảm đạm bầu trời, chậm rãi mở miệng: "Cách chúng ta tiến vào Tân Nam Sơn đã qua nhanh 5 tiếng, đã có hơn phân nửa người bị đào thải." Tào Huyên quay đầu nhìn về phía Bách Lý mập mạp, hơi kinh ngạc nói: "Ngươi không phải vừa lúc tiến vào lại không được sao? Làm sao còn có thể kiên trì đến bây giờ? Ta liền xem như chạy mất đi, cũng không muốn đi tiếp thu cái kia trừng phạt." Bách Lý mập mạp tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch. "Ngươi nói như vậy, ta đối bí mật trên người của ngươi thì càng tò mò." Cút. Càng ngày càng nhiều tân binh bị kéo xuống phía sau núi, trên núi máy bay không người lái số lượng rõ ràng nhiều hơn, ngay từ đầu chỉ có 2-3 khung máy bay không người lái đuổi theo bọn hắn, hiện tại động một tí liền xuất hiện hơn 10 khung. Cũng may các huấn luyện viên coi như có lương tâm, không có để máy bay không người lái từ 4 phương 8 hướng vây quanh, mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn một cái có thể xông ra lỗ hổng, để bọn hắn có cơ hội đào thoát. Máy bay không người lái cứ như vậy đuổi bọn hắn một trận, nghiền ép thể lực của bọn họ, sau đó biến mất một trận, cho bọn hắn thời gian ngắn ngủi khôi phục thể lực, tuần hoàn qua lại, để bọn hắn lần lượt tại cực hạn biên giới bồi hồi. Hiện tại, Lâm Thất Dạ rốt cuộc minh bạch cái này vì cái gì gọi cực hạn huấn luyện. Càng là xâm nhập Tân Nam Sơn, tốc độ của ba người liền càng chậm, Bách Lý mập mạp một mực thất tha thất thểu đi theo Lâm Thất Dạ hai người sau lưng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Không được an vị xuống tới nghỉ một lát. Lâm Thất Dạ nhạy cảm chú ý tới Bách Lý mập mạp tình trạng, nhíu mày nói: "Không, không được, ta muốn chạy." Bách Lý mập mạp hai con ngươi tan rã, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn từng bước một hướng trước, mắt bên trong tràn đầy chấp nhất. "Mẹ nó, ta làm sao còn không ngất đi?" Tào Uyên trầm ngâm một lát, "Phải không ngươi một đầu đụng trên cây đi, ta sợ đau." Bách Lý mập mạp khoát tay áo: "Các ngươi chạy trước, ta cảm thấy ta thật sắp không được. Một hồi ta ngất đổ, các ngươi không cần tới cứu ta. Kỳ thật chúng ta lúc đầu cũng không nghĩ cứu ngươi.
Bách Lý Mập Mạp biểu lộ co lại, ho khan hai tiếng, đâm tâm.
Nô.
Bách Lý Mập Mạp sờ lên bộ ngực mình, lời còn chưa dứt, liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Tào Huyên đi đến trước kiểm tra một hồi, đối Lâm Thất Dạ gật gật đầu, không có việc gì, chỉ là mệt mỏi ngất đi.
Ừm, kia đi thôi.
Lâm Thất Dạ xoay người, tiếp tục hướng rừng bên trong tiến lên. Nói thật, Lâm Thất Dạ mình cũng nhanh đến cực hạn, liên tục 5 tiếng phụ trọng việc dã, mặc dù ở giữa nghỉ ngơi rất nhiều lần, nhưng hắn thân thể rốt cuộc không có cường tráng như vậy, hiện tại hai mắt đã bắt đầu bước lên kim tinh. Ngươi phải không cũng nghỉ ngơi biết. Tào Huyên nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ hít sâu một hơi, lắc đầu, ta còn có thể kiên trì. Ngươi làm sao cũng liều mạng như vậy, chỉ có đánh vỡ cực hạn mới có thể mạnh lên. Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, mà chỉ có mạnh lên mới có thể còn sống, chỉ có còn sống, về sau mới có thể trở về đi.
Trở về?
Về nơi nào?
Lâm Thất Dạ lắc đầu, không có trả lời.
Nếu như ngươi chỉ là muốn lấy sau ta giúp ngươi giặt thanh tội nghiệp, kỳ thật không cần thiết như thế lấy lòng ta.
Lâm Thất Dạ đột nhiên mở miệng.
Ừm. Nếu như đây là một trận giao dịch, ngươi chỉ cần cho ra đầy đủ giá phải trả liền tốt.
Giao dịch sao?
Nguyên lai ngươi là nhìn như vậy.
Không phải đâu.
Ngươi có phải hay không không bằng hữu gì?
Ta từ nhỏ đã là cái dị đoan.
Đúng dịp, ta cũng thế.
Tào Huyên nhàn nhạt mở miệng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có thể trở thành bằng hữu, không phải sao?
Cái trước muốn theo ta làm bằng hữu, bị ta tự tay chém đứt đầu, lại đến một cái bị ta tự tay đưa vào quái vật miệng bên trong, hiện tại mộ phần còn nên có cao nửa thước.
Lâm Thất Dạ mặt không thay đổi nói.
Khi ngươi bằng hữu phong hiểm cao như vậy.
Đúng.
Kỳ thật hai ta cũng kém không nhiều.
Tào Huyên nói, ta không chỉ có tự tay chặt 10 cái cùng ta chơi tốt tiểu đồng bọn, còn giết người của toàn thôn, ngày đó về sau. Ta từ nhỏ đến lớn trong làng ngay cả chó đều không còn lại một đầu.
Chớ cùng ta đánh đồng, nhìn như vậy bắt đầu, ta so ngươi kém xa.
Ngươi rất đặc biệt, cho dù dứt bỏ Kim Thiền Đại Pháp Sư đối lời tiền đoán của ngươi, ngươi y nguyên rất đặc biệt.
Tào Huyên nhìn chăm chú lên Lâm Thất Dạ con mắt, kỳ thật nếu như có thể mà nói, ta vẫn là cực kỳ hy vọng chúng ta hai cái này dị đoan có thể trở thành bằng hữu.
Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, chỉ đằng sau nằm thi Bách Lý Mập Mạp, vậy hắn đâu?
Hắn?
Tào Huyên cười, ngươi không cảm thấy?
Hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là dị đoan sao?
Cũng thế. Hắn dị thường đốc, còn dị thường có tiền.
Sâu sắc.
Không lâu sau đó, hai vị huấn luyện viên dơ lên cáng cứu thương đến bất tỉnh nhân sự Bách Lý Mập Mạp bên người, hơi kinh ngạc mở miệng.
Cái này tiểu mập mạp thế mà kiên trì tới hiện tại, hơn nữa còn là mình chạy mất đi.
Một vị khác huấn luyện viên có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc à, còn tưởng rằng có thể nghe được một chút Bách Lý gia tộc bắt quái, ta nghe nói những thế gia này công tử ca sinh hoạt cá nhân đều rất loạn.
Ai, được rồi, trực tiếp khiêng xuống đi thôi.
Hoắc.
Thật nặng.
Hai người đem Bách Lý Mập Mạp đặt lên cáng cứu thương, ấp úng chạy xuống núi.
Trên càng cứu thương, lợn chết giống như nằm Bách Lý Mập Mạp hừ hai tiếng, lặng lẽ meo meo mở mắt ra, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười.
Dưới núi,
đã 7 giờ trôi qua, còn thừa lại nhiều ít người.
Hồng huấn luyện viên đi đến chiến thuật trong lều vải, mở miệng hỏi.
Nhìn chằm chằm màn hình mấy vị huấn luyện viên đếm, hồi đáp,
còn có 16 cái, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là người luyện võ hay là lính đặc chủng, cái khác.
T, cái này Lâm Thất Dạ cùng Tào Huyên thế mà còn tại trên trận, có chút ra ngoài ý định a.
Bọn hắn mặc dù am hiểu chiến đấu, nhưng thể năng khối này cũng không phải là cường hạng. Nếu như ta không đoán sai, bọn hắn cũng nhanh đến cực hạn.
Hồng huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm vào trong bóng tối Tân Nam Sơn, chậm rãi nói:
"Chương 102, một người
tiến vào Tân Nam Sơn 8 giờ.
Con phụ trọng Lâm Thất Dạ cùng Tào Huyên vượt qua không biết thứ mấy ngọn núi phong, bầu trời bóng đêm càng phát ra nồng đậm, trước mắt dãy núi đã hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Tại cái này loại bốn phía đều là trạc cây cùng hố đất hoàn cảnh dưới, không có phân phối đèn tin cơ hồ là nửa bước khó đi, ai cũng không biết bước kế tiếp bước ra sẽ là bằng phẳng mặt đất, vẫn là tràn đầy bụi gai đất sụt.
Lúc này lớn như vậy Tân Nam Sơn tĩnh mịch tí mắng,
còn lại mấy cái,
chúng huấn luyện viên ngồi cùng một chỗ, Hồng huấn luyện viên mắt nhìn thời gian hỏi,
còn lại ba cái, lính đặc chủng Trịnh Trung, Lâm Thất Dạ, còn có Tào Huyên.
Gặp ủy, kia hai cái tiểu tử là thế nào kiên trì đến bây giờ?
Cái này không khoa học ga, có huấn luyện viên tự lẩm bẩm.
Tào Huyên thân thể nhận qua Hắc Vương chạm diệt rèn luyện, có thể kiên trì nổi cũng không kỳ quái, nhưng Lâm Thất Dạ,
hắn là làm sao làm được?
Hồng huấn luyện viên sờ lên cằm, mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc.
Hiện tại chỉ còn hai cái.
Thời khắc nhìn chằm chằm màn hình huấn luyện viên mở miệng, ngay tại vừa rồi, Trịnh Trung tại hắc ám bên trong trượt chân trượt xuống ngọn núi, đụng hôn mê bất tỉnh, chữa bệnh đội đã qua.
Đã cái giờ này, phải không lần này cực hạn huấn luyện trước hết kết thúc a?
Đúng vậy à, sắc trời quá muộn, trên núi căn bản cái gì đều nhìn không thấy, còn tiếp tục như vậy có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên.
Hồng huấn luyện viên trầm mặc một lát, trước không đổi, đem tất cả máy bay không người lái đều điều đến kia hai cái tiểu gia hỏa vậy đi, lính quân y thời khắc theo sát phía sau bọn họ, chuẩn bị cứu viện.
Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút,
hai người này cực hạn đến tột cùng ở đâu?
Đen nhánh rừng cây bên trong,
Lâm Thất Dạ hai con ngươi lấp lóe, đao trong tay tinh chuẩn bổ ra trước mắt bụi gai, không người từ giữa đó xuyên qua.
Tào Huyên theo sát ở phía sau hắn, nửa bước không rơi.
Trời tối đen như mực, ngươi còn có thể trông thấy.
Tào Huyên cầm muỗng nhỏ tử, nhịn không được hỏi.
Có thể.
Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng.
Vậy ngươi đi chậm một chút, ta đã hoàn toàn nhìn không thấy.
Ta đã đi rất chậm.
Không phải, ngươi nửa giờ trước liền nói muốn đến cực hạn, làm sao hiện tại lại như thế có sức sống?
Tào Huyên nhả ránh, ngươi là con cú sao?
Không kém bao nhiêu đâu.
Lâm Thất Dạ xác thực rất sớm lại không được, nhưng về sau sắc trời càng ngày càng mờ, hắn thể lực lại bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục, chỉ cần nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, tinh thần so vừa mới tiến Tân Nam Sơn thời điểm còn tốt hơn. Mặc dù hắn cũng không muốn lợi dụng có thể kiệt tắc tệ, nhưng cái này bị động năng lực căn bản cắt không được a. Hắn cũng nghĩ thật tốt huấn luyện, đột phá thân thể của mình cực hạn, nhưng mỗi khi hắn cảm thấy mình nhanh đến cực hạn thời điểm, thể lực lại không hiểu thấu khôi phục. Trái lại Tào Huyên, mặc dù tố chất thân thể bị cấm khư cải tạo cực mạnh, nhưng sức chịu đựng dù sao cũng là có hạn mức cao nhất, một mực kiên trì đến bây giờ, hắn cũng đã tới gần cực hạn. Nói một cách khác, Lâm Thất Dạ tựa như là cái hồi lam tốc độ 1000% kỳ hoa, mà Tào Huyên thanh mạn nạ mặc dù dài, nhưng hồi lam tốc độ quá chậm, cuối cùng vẫn là có mài hết một khắc. Đã thật lâu không có nghe được truyền đến trừng phạt thanh âm, cái này trên núi có thể hay không chỉ còn lại hai chúng ta? 10 phút đồng hồ trước còn có một cái, hiện tại chỉ còn hai chúng ta. Người cái này đều biết. Lâm Thất Dạ không có trả lời, chỉ là liếc mắt mới vừa từ không trung bay qua con rơi. Tại tòa này đêm khuya núi bên trong, con giun, mã lục, thàn đàn, con rơi, tất cả sinh vật ăn đêm đều là Lâm Thất Dạ nhãn tuyến, ước chừng hơn một giờ trước đó bắt đầu, Lâm Thất Dạ liền đã thông qua bọn chúng hoàn toàn nắm giữ ngọn núi này tình huống. Liền ngay cả đi theo phía sau mấy cái lính quân y liề, đỉnh đầu lượn vòng lấy vài khung máy bay không người lái hắn đều biết rõ ràng, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể giấu vào thâm sơn bên trong, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào tìm tới. Hiện tại, ngọn núi này đã biến thành Lâm Thất Dạ sân nhà. Ta cảm thấy ta sắp không được. Hai người lại ghé qua một hồi, Tào Huyên tập tễnh bước chân đỉnh trệ xuống tới, đứng ở Lâm Thất Dạ sau lưng. Lâm Thất Dạ lông mày nhíu lại, không còn cố gắng một chút. Ta không thể ngất đi. Tào Huyên lắc đầu, một khi mất đi ý thức, cấm khư liền có khả năng trái lại khống chế thân thể của ta, đến lúc đó ngược lại phiền phức hơn. Nhìn đến cấm khư danh sách quá cao cũng không phải chuyện tốt. Lâm Thất Dạ thở dài. Ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ, không có gì bất ngờ xảy ra, qua sẽ ngươi liền có thể nghe được ta bị trừng phạt thanh âm. Tào Huyên tại chỗ ngồi xuống, đối Lâm Thất Dạ khẽ mỉm cười. Kìa ta đi trước. Tập huấn doanh gặp lại đi. Ừm. Lâm Thất Dạ xoay người, nắm chặt đao trong tay, nện bước nhanh chân đi vào bóng đêm thâm sơn bên trong. Dưới núi, Tào Huyên tại chỗ từ bỏ, hiện tại chỉ còn lại Lâm Thất Dạ. Một vị huấn luyện viên mở miệng. Tiểu tử này, ngược lại là cái gì đều có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Hồng huấn luyện viên nhướng nhướng lông mi, cảm khái nói. Mà lại, cái gì? Từ hơn một giờ trước bắt đầu, hắn vẫn đang đi thẳng tắp. Cái gì? Trong chướng đồng các huấn luyện viên sững sờ, cái này sao có thể? Chúng ta một mực tại cải biến Tân Nam Sơn con đường, hắn làm sao lại đi thẳng tắp? Không biết, nhưng hắn xác thực làm được, chiếu trước mắt cái tốc độ này. Nhiều nhất lại có 3 giờ, hắn thật có thể xuyên qua toàn bộ Tân Nam Sơn. 3 giờ? Hắn thể lực đủ sao? Mặc dù ta rất muốn nói không đủ, nhưng lẽ thường đối với hắn mà nói tựa hồ luôn luôn không thích hợp. Hồng huấn luyện viên trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, đem nơi này lều vải đều phá hủy đi, lưu lại một cái người đến trừng phạt Tào Huyên, những người còn lại đi với ta Tân Nam Sơn bên kia. Chúng ta đi vậy chờ hắn. Hồng huấn luyện viên, ngươi thật cảm thấy hắn có thể làm được? Nếu như là người khác ta có lẽ không tin, nhưng nếu như là hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Tiến vào Tân Nam Sơn 9 giờ. Lâm Thất Dạ tại đêm khuya núi rừng bên trong càng chạy càng nhanh, hắn tựa như là một đạo mị ảnh, tự do qua lại sơn dã bên trong, phảng phất liền là tại nhà mình đồng dạng. Đột nhiên, một thanh âm từ sau lưng của hắn phụ trọng bên trong truyền ra. Tào Huyên. Ừm. Ngươi làm rất không tệ. Ta biết. Nhưng cũng tiếc. Ngươi vẫn là phải tiếp nhận trừng phạt. Ta biết. Bây giờ có thể nghe được chúng ta đối thoại người không nhiều, ngoại trừ mấy vị huấn luyện viên, cũng chỉ có ngươi vị kia còn tại trên núi phấn đấu chiến hữu, ngươi có thể buông lòng một chút. Ngươi hỏi đi. Ngươi thích gì loại hình nữ hải tử? Ta không thích nữ hải tử. Ngươi sẽ không phải là. Ta thích thành thục, đầy đặn, tốt nhất là từng có bạn lữ tài trí nữ nhân. May mắn chờ một chút, ngươi vừa vặn giống nói cái gì ghê gớm sự tình. Huấn luyện viên biến sắc, khẩu vị của ngươi. Khu khu, tào tặc, chúng ta thay cái vấn đề đi. Ngươi lời này, tiếc nuối nhất chính là cái gì? Một đầu khác Tào Huyên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tại ta 6 tuổi năm đó, không thể tại trong sông chết đuối chính ta. Vì cái gì? Nếu như khi đó ta chết đi, liền sẽ không có chuyện kế tiếp. Tào Huyên bình tĩnh nói, ta sẽ không trở lại trong thôn, sẽ không bởi vì tò mò nhặt lên trên đất liêm đao. Sẽ không để cho mình cấm khư bạo tẩu, giết sạch trong thôn 172 cái vô tội thôn dân. Càng sẽ không bị giam tiến cục cảnh sát, dùng một thanh dao móng tay giết sạch toàn bộ cục cảnh sát trên dưới 161 cái nhân mạng. Đây không phải lỗi của ngươi. Cái này là lỗi của ta sẽ không trốn tránh. Ngươi chỉ là khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng, đây không phải bản ý của ngươi. Thân thể của ta không thể khống chế lại, cái này là lỗi của ta. Huấn luyện viên kia trầm mặc một lát, như vậy hiện tại, ngươi còn có cái gì nghĩ đối vị kia trên núi đồng bạn nói sao? Tào Huyên khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đêm tối hạ Tân Nam Sơn, chậm rãi mở miệng. Lâm Thất Dạ, đừng cho chúng ta những này dị đoan mất mặt. Chương 103, tiếng lối. Lâm Thất Dạ nghe được câu này, khoe miệng có chút dương lên. Hắn trở tay nắm chặt tiểu đao, thân hình giống như quỷ mị giống như qua lại rừng cây ở giữa. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mặc dù có món kia thần bí cấm vật trấn áp, nhưng đối tinh dạ vũ giả hiệu quả cũng không tốt, hắn hiện tại tựa như là mở máy gian lận người chơi,
có được hắc ám tầm mắt, khôi phục gấp bội, siêu cường sức chịu đựng, tốc độ gấp bội cùng bản đồ toàn bộ triển khai. Đang huấn luyện viên nhóm trên tay định vị trang bị bên trong, Lâm Thất Dạ đang nhanh chóng xuyên qua toàn bộ Tân Nam Sơn, thẳng hướng về một mặt khác phóng đi. Lúc này, chở cái khác tân binh 4 chiếc xe buýt đã sớm rời đi, chỉ còn lại một chiếc xe chuyên chở rất nhiều vật tư cùng huấn luyện viên, ở dưới bóng đêm hướng phía Tân Nam Sơn cửa ra vào chạy tới. Máy bay không người lái lượng điện dần dần dùng hết, bất đắc dĩ trở về căn cứ. Lúc đầu đuổi tại Lâm Thất Dạ sau lưng rất nhiều lính quân y cũng bắt đầu phí sức, dần dần bị hắn hất ra thân hình, cuối cùng hoàn toàn mất đi tung tích. Nếu không phải trên bản đồ cái kia chấm đỏ còn tại phi tốc tiến lên, các huấn luyện viên đều nhanh coi là Lâm Thất Dạ đã mất liên lạc. Tiến vào Tân Nam Sơn 9 giờ, tiến vào Tân Nam Sơn 10 giờ. Các huấn luyện viên xe buýt sớm đã tới Tân Nam Sơn bên kia, bọn hắn nhao nhao đi xuống xe, dùng trong tay nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát đến phía trước động tĩnh. Hắn còn bao lâu? Rất gần. Lúc này mới 2 giờ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cầm tấm phẳng huấn luyện viên nhịn không được mở miệng, coi như trấn khư bia không cách nào triệt để trấn áp hắn cấm khư, tốc độ này cũng quá bất hợp lý. Chẳng lẽ hắn là biến thành ưu linh, trực tiếp bay ra? Thần minh người đại diện đều biến thái như vậy sao? Vương Diện lần trước cực hạn huấn luyện thời gian sử dụng bao lâu? Hàn Lật huấn luyện viên hỏi. Tốt nhất thành tích là 6 giờ, nhưng lúc đó đã nhanh kết nghiệp, tại kia trước đó 5 lần cực hạn huấn luyện, hắn một lần đều không thể chân chính xuyên qua toàn bộ địa hình. Hồng huấn luyện viên nhìn chăm chú lên mắt trước màu đen ngọn núi. Mặc dù trước đó tập huấn địa chỉ không phải Tân Nam Sơn, nhưng cả hai cơ hồ không nhiều lắm chênh lệch, thậm chí Tân Nam Sơn địa hình còn càng thêm long đong. Không chỉ có là hắn, tại tân binh tập huấn doanh lịch sử bên trên, có thể chân chính thông quan cực hạn huấn luyện người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể tại lần thứ nhất huấn luyện liền thông quan càng là một cái đều không có. Nếu như lần này Lâm Thất Dạ thật có thể từ bên trong này xuyên qua ra, vậy hắn cũng coi là sáng tạo ra chúng ta tập huấn doanh lịch sử. Hắn mau ra đây. Vị kia thanh âm của huấn luyện viên lại lần nữa xuất hiện. Tất cả huấn luyện viên đều yên tĩnh trở lại, giơ tay lên bên trong kính viễn vọng, cẩn thận nhìn về phía trước. Đột nhiên, phía trước màu đen dưới ngọn núi, một cái toàn thân vũng bùn thiếu niên chậm rãi đi ra. Hắn quân trang tràn đầy trạc cây vết chảy, cùng bùn đất vết tích, đỉnh đầu nón lính cũng không biết rơi vào nơi nào, hắn siết chặt tiểu đao trong tay, lòng bàn tay đã bị mài ra máu tươi. Dưới ánh trăng, Trương Kiêu tuấn tú khuôn mặt càng phát ra rõ ràng, hắn chậm rãi đi đến chúng huấn luyện viên mặt trước, dừng bước. Ta xem như hoàn thành sao? Lâm Thất Dạ khàn khàn mở miệng. Chúng huấn luyện viên giật mình, sau một lát, Hồng huấn luyện viên mới đi trên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi hoàn thành. Hắn nói, ngươi sáng tạo ra lịch sử. Lâm Thất Dạ thân thể hơi chao đảo một cái, khống chế không nổi hướng trước ngã đi, Hồng huấn luyện viên tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Lâm Thất Dạ là mệt mỏi thật sự, dù là có tinh dạ vũ giả gia trì, tại cao cường như vậy độ huấn luyện bên trong, hắn cũng đã tới gần cực hạn, thậm chí triệt để phá vỡ cực hạn. Hắn có thể kiên trì đến nơi đây, không chỉ có là dựa vào mảnh này bóng đêm, càng là dựa vào hắn kia phần nghị lực kinh người cùng chấp nhất. Hồng huấn luyện viên vịn hắn đến bên cạnh ngồi xuống, Hàn Lật huấn luyện viên đưa qua nước của mình ấm, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Lâm Thất Dạ khẽ mỉm cười, tiếp nhận ấm nước, từng ngụm rót vào miệng bên trong. Ròng rã 10 giờ, ngoại trừ ở giữa uống một ít suối nước, hắn làm một chút đồ vật đều không uống, cuống họng đã sớm làm bốc khói. Chậm một chút uống, chậm một chút uống. Hàn Lật huấn luyện viên trợn lưỡi. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Ta đền bù các ngươi còn không cho ta? Lâm Thất Dạ nói nghiêm túc. Đền bù? Hàn Lật huấn luyện viên sững sờ, cái gì đền bù? Hàn Lật huấn luyện viên buổi sáng hôm nay mới đến, đối ngày hôm qua trận kia tân binh cùng mặt nạ ở giữa đối chiến cũng không rõ ràng, nhưng cái khác huấn luyện viên trong lòng đều tựa như gương sáng, nghe Lâm Thất Dạ như thế nhắc lên, đều có chút lúng túng quay đầu sang chỗ khác. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, ngày mai tìm thời gian đi một chuyến ta kia. Hồng huấn luyện viên đi đến bên cạnh hắn, cầm trong tay một chiếc nhẫn, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Được. Lâm Thất Dạ gật đầu. Làm lịch sử người sáng tạo, ngươi có muốn hay không nếm thử tiếp nhận một chút trừng phạt? Lâm Thất Dạ sững sờ, ta thành công, vì cái gì còn muốn trừng phạt? Ai, chơi bùa mà. Dù sao hiện tại lại không có người khác nghe thấy, chúng ta liền hỏi một vấn đề. Lâm Thất Dạ do dự một chút, nhẹ gật đầu, tốt ta. Hắn tiếp nhận chân ngôn giới chỉ, đeo ở trên ngón vô danh. Hồng huấn luyện viên xoắn xuýt rất lâu, mới trịnh trọng hỏi kia một cái duy nhất vấn đề. Ngươi lời này, tiếc nuối nhất sự tình là cái gì? Lâm Thất Dạ khẽ giật mình. Vấn đề này, ngay cả chính hắn cũng không biết đáp án. Hắn tiếc nuối sự tình tựa hồ không ít, đêm đó bỏ lên trên mái hiên, nhìn thấy Sĩ Thiên Sứ, mắt bị mù, đã mất đi người bình thường dễ như trở bàn tay tuổi thơ. Hay là từ trên mái hiên ngã xuống, được đưa vào bệnh viện tâm thần, từ đây bị người coi như dị đoan. Lại hoặc là không có thể làm cho gì cùng A Tấn được sống cuộc sống tốt. Cuộc đời của hắn, giống như khắp nơi là bi kịch, cũng khắp nơi là tiếc nuối. Hắn không biết trầm mặc bao lâu, quay đầu nhìn về phía nơi xa đêm đen như mực không, chậm chạp mà nặng nề nói ra cái kia bị hắn vô ý thức sơ sót đáp án. Ta không có thể cứu xuống hắn. Mông lung bên trong, Bách Lý mập mạp mở mắt ra. Ừm. Ta làm sao tại trong thùng? Hắn mở mịt nhìn xem bị thoát sạch sẽ mình, giờ phút này đang nằm tại một cái tắm rửa thùng lớn bên trong, trong thùng trang cũng không biết là cái gì chất lỏng, tản ra một cô hôi thối. Theo bản năng, hắn liền muốn từ bên trong ra. Ngươi tốt nhất an tĩnh nằm xuống lại. Một bên đồng dạng ngâm mình ở trong thùng Lâm Thất Dạ nhắc nhở. Thất Dạ, cái này, tình huống như thế nào? Ta so với các ngươi trở về muộn, ta cũng không rõ ràng, tóm lại các huấn luyện viên cho chúng ta mỗi cái người chuẩn bị một thùng tắm thuốc, tựa hồ là chuyên môn dùng để tiêu trừ mọi mệt, cường kiện thể phách. kia y phục của ta là?
Không biết, ta trở về thời điểm, ngươi liền đã giống con bạch trạm kê đồng dạng nằm ở bên trong.
Bách Lý Mập Mạp gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy nguyên bản chua đến không được cánh tay tựa hồ lại khôi phục bình thường, kinh ngạc mở miệng.
Thuốc này tắm hiệu quả tựa hồ không sai. Người gác đêm bí phương, đương nhiên không sai.
Ký túc xá cửa bị đẩy ra, Ngập Bàn Chải đánh răng Tào Huyền đứng tại cổng, bình tĩnh nói:
"Ngươi làm sao không ngâm tắm thuốc?"
Bách Lý Mập Mạp nghi hoặc mở miệng:
"Ta đều đã ra tới."
Tào Huyền liếc mắt, chỉ bên ngoài bầu trời trong xanh, đã đến buổi sáng, huấn luyện viên bảo hôm nay luyện công buổi sáng tạm dừng, một hồi trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn A, Bách Lý Mập Mạp ánh mắt sáng lên, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, cấp tốc phai nhạt xuống.
Tào Huyền quay người rời đi, yếu ớt ném câu nói tiếp theo:
"Nghe nói, hôm nay nhà ăn điểm tâm là bánh bao bánh quẩy cùng sữa đậu nành."
Hoa
trắng trắng mập mập Bách Lý Mập Mạp bỗng nhiên từ thùng gỗ bên trong đứng lên, hai mắt trừng tròn trịa, không nói hai lời liền bước ra thùng gỗ, mang giày vào liền xông ra ký túc xá. Một bên Lâm Thất Dạ quay đầu, đối Bách Lý Mập Mạp trên giường quên mặc quần áo lâm vào trầm tư. Sau một khắc, nữ sinh tiếng thét chói tai từ ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên.
Chương 104, đại lễ.
Hôm nay không có thần vấn, thời gian tự nhiên cũng không có cấp bách như vậy, Lâm Thất Dạ không chút hoang mang lại ngâm một hồi tắm thuốc, sau đó mới thay xong quần áo, tiến về nhà ăn.
Tào Viên nói không sai, hôm nay nhà ăn rốt cục không phải làm người buồn nôn bánh bao chay cùng thịt tươi, mà là thơm ngào ngạt kiểu Trung Quốc bữa sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, bánh nướng, cháo hoa. Thời khắc này nhà ăn chật ních tân binh, kinh lịch cơn ác mộng kia giống như cực hạn huấn luyện, bọn hắn đúng là đói chết, từng cái cùng quỷ chết đói hướng miệng bên trong nhét đồ vật.
Lâm Thất Dạ nhìn xem đã ăn xong hai lồng bánh bao Bách Lý Mập Mạp, khóe miệng có chút run rẩy.
Thất Dạ, cái này bánh bao thật là thơm, cũng không biết cái kia Tôn lão đầu có phải hay không lương tâm phát hiện.
Đến một cái. Bách Lý Mập Mạp miệng bên trong đút lấy đồ ăn, đưa trong tay bánh bao đưa cho Lâm Thất Dạ. Lâm Thất Dạ cũng không cự tuyệt, đem bánh bao chộp trong tay, bưng sữa đậu nành không nhanh không chậm bắt đầu ăn.
"Đúng rồi Thất Dạ, tối hôm qua ngươi làm sao rời núi?
Kẻ xỉu vẫn là bị súng bắn trúng."
Bách Lý Mập Mạp tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi.
Bởi vì Lâm Thất Dạ tối hôm qua thời gian sử dụng quá dài, cái khác tân binh sớm đã bị đưa về tập huấn doanh, Lâm Thất Dạ một mình xuyên qua Tân Nam Sơn sự tình tự nhiên cũng không có người nào biết.
"Đi ra."
Lâm Thất Dạ nhàn nhạt trả lời.
Bách Lý Mập Mạp sững sờ, trong chốc lát không kịp phản ứng Lâm Thất Dạ ý tứ, sau đó chấn kinh mở miệng.
"Ngươi nói là,
ngươi thật xuyên qua toàn bộ Tân Nam Sơn?"
"Ừm."
"Ngươi là cái gì phẩm loại biến thái?
Ngươi thế mà thật làm được."
Tào Huyên yên lặng từ sát vách bàn đụng lên trước, đưa trong tay bánh bao lớn đặt ở Lâm Thất Dạ trong chén, "Còn tốt, không cho chúng ta mấy cái dị đoan mất mặt."
Bách Lý Mập Mạp mờ mịt vào đầu, "Chờ một chút, ngươi nói chúng ta mấy cái dị đoan, ngoại trừ ngươi hai, còn có ai?"
Lâm Thất Dạ cùng Tào Huyên đồng thời nhìn chăm chú lên Bách Lý Mập Mạp.
"Bách Lý Mập Mạp, ta chỉ là cái phổ thông."
"Ngậm miệng đi."
"Nha."
Lâm Thất Dạ ăn uống no đủ, để tay xuống bên trong bát, mắt nhìn đồng hồ trên tường.
"Các ngươi ăn, ta còn có chút việc."
Nói xong, hắn liền quay người hướng ngoài phòng ăn đi đến.
Bách Lý Mập Mạp lông mày nhíu lại, ủi ủi Tào Huyên, "Ngươi nói, hắn hôm nay như thế thần thần bí bí, là đi làm sao?"
"Ai biết được."
Tào Huyên mặt không thay đổi mở miệng, "Dù sao không phải đi riêng tư gặp tình nhân."
"Vì cái gì?"
"Hắn tính cách này, ngươi cảm thấy có khả năng sao?"
"Cũng thế."
Lâm Thất Dạ rời đi nhà ăn về sau, liền đi thẳng tới huấn luyện viên văn phòng.
"Báo cáo."
"Tiến."
Lâm Thất Dạ đi vào văn phòng, Hồng huấn luyện viên nhìn hắn một cái, lập tức có chút đau đầu.
"Ta nói ngươi tiểu tử, đây cũng quá tích cực đi. Tối hôm qua để ngươi hôm nay đến, ngươi thật sáng sớm liền chạy tới."
"Ta chỉ là vừa vặn có thời gian."
Lâm Thất Dạ nhún vai.
"Ngồi đi."
Hồng huấn luyện viên đứng người lên, từ trong ngăn kéo phía sau lấy ra một cái phong thư, còn có một cái tiểu hắc hộp, đưa tới Lâm Thất Dạ mặt trước.
"Hôm qua đâu, Vương Diện đã cùng chúng ta nói qua, mặc dù điều kiện có chút nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải là không thể tiếp nhận."
Bên trái trong phong thư là một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có 50 vạn, mật mã viết ở bên trong, tùy tiện đi một nhà ngân hàng liền có thể lấy.
Bên phải trong hộp là chúng ta ban thưởng đưa cho ngươi cấm vật.
Hồng huấn luyện viên ngồi trở lại trên ghế, cảm khái nói:
"Tiểu tử ngươi là thật có thể từ viên thủ trưởng trên thân nổ lông dê người cũng không nhiều."
Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, những này là viên huấn luyện viên mình ra.
"Đúng vậy a."
Hồng huấn luyện viên ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi mở miệng: "Để mặt nạ tiểu đội đến cùng các ngươi đối chiến, là thủ trưởng chủ ý, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy thua.
Thủ trưởng mình gánh xuống trách nhiệm, cho ngươi kiếm ra những điều kiện này, chúng ta muốn giúp hắn ra một điểm hắn cũng không nguyện ý."
Lâm Thất Dạ cúi đầu nhìn xem trước người phong thư cùng hộ, trầm mặc một lát, đem phong thư đẩy trở về.
"Cái này coi như xong."
Hồng huấn luyện viên sững sờ, "Đây là các ngươi trước đó đã nói xong, hiện tại lại không muốn rồi?"
"Từ bỏ."
"Kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này, vị kia là chúng ta thủ trưởng, cũng là chú thượng kinh thị người gác đêm tiểu đội đội phó, tại người gác đêm cao tầng bên trong cũng đảm nhiệm chức vụ, ngươi cảm thấy hắn khả năng thiếu cái này 50 vạn sao?"
"Không phải thiếu hay không vấn đề."
Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, "Ta không thu quân nhân tiền."
Hồng huấn luyện viên kinh ngạc nhìn xem Lâm Thất Dạ, nửa ngày về sau mới mở miệng, "Ngươi có thể nghĩ tốt, lần này không muốn, lần sau muốn cũng sẽ không tiếp tế ngươi."
"Không muốn."
"Tốt, có khí phách."
Hồng huấn luyện viên nhẹ gật đầu, đem phong thư thu về, sau đó đưa tay lại muốn đi cầm trên bàn hộp.
"Ba."
Lâm Thất Dạ đưa tay đè xuống hộp.
"Cái này là của ta."
Lâm Thất Dạ nhìn xem Hồng huấn luyện viên con mắt, trịnh trọng mở miệng,
Ngươi không phải không muốn sao? Hồng huấn luyện viên nhếch miệng. Tiền ta không muốn, nhưng là thứ này đối ta rất hữu dụng. Hắc hắc, chỉ đùa với ngươi. Hồng huấn luyện viên buông lòng tay ra, cười một tiếng, ngươi là không biết, thủ trưởng đem thứ này lấy ra thời điểm, biểu tình kia có đau lòng biết bao. Bên trong là cái gì? Mở ra nhìn xem liền biết. Lâm Thất Dạ đem trong tay hộp mở ra, bên trong là một cái màu xanh thảm hình thoi kết tinh, bất quá một khối to bằng ngón tay, mặt ngoài lại tản ra nhàn nhạt linh ẩn, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Đây là Quý Lam Chi Tâm, đây là hơn 20 năm trước tại Đông Hải vớt đi lên cấm vật, tại trung quanh nó 1 mét phạm vi bên trong, thời khắc mở ra lấy cấm khư danh sách 278 Quý Lam thủ hộ, có thể ngăn cản được đại bộ phận tinh thần loại công kích. Đương nhiên, nó có thể ngăn cản tinh thần loại công kích là có hạn mức cao nhất, nếu như là người tiến công so tinh thần lực của ngươi cảnh giới cao, nó nhiều nhất chỉ có thể đưa đến suy yếu tác dụng. Lâm Thất Dạ mắt sáng rực lên. Tuy nói hắn hiện tại có 2 cái thần khư bản thân, nhưng đều không có thiên hướng về tinh thần loại năng lực, quang minh chính đại chiến đấu còn tốt, nếu là có người đối với hắn sử dụng tinh thần công kích, trừ phi trực tiếp vận dụng Xí Thiên Sứ thần uy chống cự, nếu không không có biện pháp nào. Xí Thiên Sứ thần uy tiêu hao tinh thần lực khá nhiều, mà lại thiên hướng về công kích, không am hiểu phòng thủ, Quý Lam Chi Tâm thì trực tiếp đền bù hắn chỗ thiếu hụt này. Đồ tốt. Lâm Thất Dạ gật đầu. Thủ trưởng cầm trong tay ra, có thể không là đồ tốt sao? Hồng huấn luyện viên cười nói, trở về tìm sợi dây đem nó bắt đầu xuyên, đeo ở trên người, quá xa xôi ta không nói, chí ít xuyên cảnh trở xuống, nó là tuyệt đối đủ. Lâm Thất Dạ trịnh trọng đem Quý Lam Chi Tâm thu hồi, thay ta tạ ơn viên huấn luyện viên. Hồng huấn luyện viên khoát tay áo, nói ít những này khách sáo, nhanh đi về đi, huấn luyện muốn bắt đầu. Lâm Thất Dạ đơn giản hướng Hồng huấn luyện viên cáo biệt, liền vội vàng rời đi văn phòng. Đợi đến hắn rời đi về sau, Viên Cương thân ảnh liền quỷ mị giống như xuất hiện ở văn phòng bên trong, nhìn xem phong thư trên bàn, khóe miệng có chút dương lên. Thủ trưởng, ngài cảm thấy hắn thế nào? Hồng huấn luyện viên kia không ngạc nhiên chút nào Viên Cương xuất hiện. Cực kỳ tốt, nguyên bản kỳ thật coi như Vương Diện không cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Ý Lam Chi Tâm cho hắn, dù sao cũng là Xí Thiên Sứ người đại diện, cũng không thể quá đã sớm chết yểu. Viên Cương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ rời đi phương hướng. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, ta cảm thấy hắn là xác thực xứng với ta đưa ra phần này đại lễ. Chương 105, đường. Cốc 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 cốc. Trong sân huấn luyện, đao gỗ liên tiếp va chạm, Lâm Thất Dạ đơn tay vắt chéo sau lưng, tay phải cầm đao, từng bước một hướng trước, bộ pháp bình ổn. Đối diện với hắn, Bách Lý Mập Mạp vội vàng hấp tấp lui lại, trong tay đao gỗ loạn vùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lâm Thất Dạ cổ tay rung lên, nhẹ nhõm đẩy ra Bách Lý Mập Mạp trong tay đao gỗ, sau đó đột nhiên một bước hướng trước, đao gỗ lơ lửng tại Bách Lý Mập Mạp cái cổ bên cạnh. Ngươi quá mạnh, ta đánh không lại ngươi. Bách Lý Mập Mạp vứt bỏ trong tay đao gỗ, thở hồng hộc ngồi xuống, ảo não mở miệng. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Lâm Thất Dạ nói ra lời nói thật. Không thể đụng vào đao, Tào Huyền yên lặng ngồi ở bên cạnh, nâng vai hàm quan sát hai người chiến đấu, nghe được Lâm Thất Dạ câu nói này, nhẹ gật đầu, rất là tán thành. Bách Lý Mập Mạp. Bách Lý Đồ Minh, ngươi cơ sở quá kém, trước giống như bọn hắn đi bên cạnh luyện cơ sở đi. Hàn Lật huấn luyện viên đi đến trước, đối Bách Lý Mập Mạp nói. Bách Lý Mập Mạp vẻ mặt cầu xin, ủ rũ cúi đầu gia nhập bên cạnh cơ sở đội ngũ. Lâm Thất Dạ Hàn Lật huấn luyện viên chân mày hơi nhíu lại, mặc dù ngươi cơ sở cực kỳ vững chắc, đao pháp cũng rất thuần thục, nhưng là ta luôn cảm giác thiếu cái gì. Thiếu cái gì? Đao của ngươi, đồ có hắn hình, lại không hắn hồn. Hàn Lật huấn luyện viên sửa sang lại một chút ngôn ngữ, đao của ngươi quá cứng nhắc, dùng để đối phó một chút thân thủ người bình thường còn có thể, nhưng nếu như gặp gỡ cao thủ chân chính, liền sẽ cực kỳ phí sức. Như vậy đi, chúng ta đối luyện một chút. Hàn Lật huấn luyện viên từ bên cạnh trên kệ gỡ xuống một thanh đao gỗ, hai tay tự nhiên rủ xuống, có chút tùy ý đứng tại Lâm Thất Dạ mặt trước. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, nghiêm túc bày ra tư thế chiến đấu, trong tay đao gỗ bỗng nhiên vung ra. Cộc cộc cộc. Hàn Lật huấn luyện viên nhìn như lỏng lẻo thế đứng trong nháy mắt phiêu hốt, trong tay đao gỗ phảng phất quỷ mị giống như chém ra, nhẹ nhõm đón đỡ ở Lâm Thất Dạ thế công. Liên tục đẩy ra ba đao về sau, Hàn Lật huấn luyện viên trong mắt hơi híp, trong tay đao gỗ phảng phất có linh hồn, dáng truyền giống như nhẹ nhàng bay ra, đập nện tại Lâm Thất Dạ thủ đoạn. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Lâm Thất Dạ đao gỗ liền rời khỏi tay, rơi xuống tại một bên. Lâm Thất Dạ giật mình. Cùng lần trước đao pháp diễn luyện khác biệt, lần trước Hàn Lật huấn luyện viên cùng hắn đối luyện, là vì dạy học các tân binh cố định đao pháp, mà lại vì có thể để cho mọi người thấy rõ, đặc biệt chậm lại một điểm tốc độ. Chúng chi đao pháp này Lâm Thất Dạ từ Trần Mục Giã nơi nào học qua, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đón đỡ xuống tới. Nhưng lần này đối luyện lại hoàn toàn không giống. Hàn Lật huấn luyện viên xuất liên tục bốn đao, căn bản không có mảy may quy luật mà theo, mà lại trôi này đao gỗ tại tay của hắn bên trong phảng phất có sinh mệnh của mình, linh hoạt đáng sợ. So sánh dưới, Lâm Thất Dạ đao pháp liền nhất là cứng nhắc. Cảm nhận được sao? Hàn Lật huấn luyện viên thay hắn nhặt lên đao gỗ, hỏi. Ừm. Lâm Thất Dạ nhíu mày suy tư, thế nhưng là ta làm như thế nào luyện tập mới có thể vượt qua cái này loại cứng nhắc? Hàn Lật huấn luyện viên trầm mặc một lát. Kỳ thật, loại vấn đề này mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể đền bù, chỉ là muốn tốn hao thời gian dài, thế gian rất nhiều võ công cao thủ đều là như thế, chỉ cần khổ luyện cái 20-30 năm, cũng có thể đến một cái cảnh giới rất cao. Nghe được 20-30 năm mấy chữ này, Lâm Thất Dạ sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là, ta cảm thấy nguyên nhân căn bản nhất không ở nơi này. Hàn Lật huấn luyện viên tiếp tục nói. Đó là cái gì? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi kỳ thật cũng không thích hợp dùng đao. Hoặc là nói, không thích hợp dùng cái này loại đao. Hàn Lật huấn luyện viên nhìn hắn con mắt.
Lâm Thất Dạ sững sờ. Nói thật, ngươi tại dùng trên đao thiên phú cũng không cao, chân chính thiên phú cực cao đám người kia, dù là lần đầu tiên sờ đao, dù là hắn vung vậy có ngu đi nữa vụng, đều sẽ có một loại không thể giải thích thần vận. Cực kỳ đáng tiếc, ta ở trên người của ngươi cũng không nhìn thấy. Hàn Lật huấn luyện viên gấp nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không phải là nói ngươi không cái thiên phú này, khắp thiên hạ nhiều người như vậy, chính thức có được trời ưu ái thiên phú cũng không có nhiều người, chỉ cần siêng năng luyện tập, đao pháp của ngươi vẫn sẽ có thành tựu, nhưng nếu như muốn chạm đến cảnh giới càng cao hơn, vô cùng khó khăn. Kỳ thật ta nói lâu như vậy, liền là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi có lẽ có thể tìm tới một đầu càng thêm thích hợp bản thân đường. Càng thêm thích hợp bản thân đường, Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm. Hàn Lật huấn luyện viên vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta đi trước nhìn xem người khác. Huấn luyện viên rời đi về sau, Lâm Thất Dạ nắm trong tay lấy đao, một mình đứng tại kia, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tại ngày thứ nhất luyện ngục về sau, những ngày tiếp theo liền tốt qua rất nhiều, không chỉ có là cơm ở căn tin đồ ăn lương tâm phát hiện, mà lại không có động một chút lại xuất hiện biến thái thể phạt. Dù vậy, mỗi ngày các huấn luyện viên biến đổi hoa văn huấn luyện thân thể, y nguyên để chúng các tân binh đau đến không muốn sống. Kết thúc một ngày huấn luyện, Lâm Thất Dạ chậm rãi bò lên giường, vừa nhắm mắt lại, suy nghĩ liền lộn xộn loạn cả lên. Hắn đầu góc bên trong không ngừng xuất hiện Hàn Lật huấn luyện viên kia bốn đao, còn có tự thân cứng ngắc đón đỡ động tác. Có lẽ hắn nói không sai, mình quả thật không thích hợp dùng đao, nhưng nếu để cho hắn tốn hao hơn 20 năm thời gian đi luyện đao, hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu như từ bỏ dùng đao lời nói, kia con đường của hắn đến tột cùng ở đâu? Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, Lâm Thất Dạ ngủ thiếp đi. Mộng bên trong, hắn lại lần nữa hồi tưởng lại bị Trần Mục Giã chi phối sợ hãi. Dưới mặt đất huấn luyện sân bãi bên trong, Trần Mục Giã mang theo song đao, đao thế như là của phòng, đem Lâm Thất Dạ ép thở không ra hơi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy thức công kích, sau đó ngạnh kháng đao gỗ đánh vào đau đớn trên người. Bất quá lần này, hắn không có lựa chọn trốn tránh. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng tinh thần lực cẩn thận bắt giữ lấy Trần Mục Giã đao, nó từ chỗ nào lên, lại từ đâu chỗ rơi. Thời gian dần trôi qua, dưới mặt đất huấn luyện sân bãi dần dần biến mất, Trần Mục Giã mặt càng phát ra mơ hồ, chỉ có trong tay hắn hai thanh đao gỗ, một chiêu một thức, thật sâu lạc ấn tại đáy lòng của hắn. Đột nhiên, Lâm Thất Dạ bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn từ trên giường ngồi dậy, hai con ngươi như cùng trường bên ngoài ánh trăng giống như sáng tỏ, hắn do dự một chút về sau, mặc quần áo tử tế, lặng yên đẩy cửa đi ra ngoài. Tại tinh dạ vũ giả tăng thêm dưới, Lâm Thất Dạ cho dù đi trên đường vẫn không có mảy may thanh âm, hắn như là một con đêm khuya u linh, lặng yên phiêu đã qua hơn nửa cái tập huấn doanh, đi tới trống trải huấn luyện sân bãi bên trong. Hắn đi đến đài diễn võ bên trên, đưa tay từ trên kệ gỡ xuống hai thanh đao gỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Trần Mục Giã đao thế tại hắn đầu góc tự động hiện hiện. Hắn động. Dưới bóng đêm, ánh trăng bên trong, tay hắn nắm song đao, giống như là một con bay múa nửa đêm hồ điệp, linh động mà giấu giếm thần vận. Hắn mở mắt ra, hai con ngươi sáng chói như sao. A thiếu, Hòa Bình Sở sự vụ, Trần Mục Giã bỗng nhiên hắt hơi một cái. Chính ở trên ghế salon xem TV, Ngô Tương Nam nghiêng đầu một chút, bị cảm. Không giống. Đánh liên tục 10 cái hắt xì còn không giống. Ta cảm thấy, có thể là có người nhớ ta. Trần Mục Giã nghiêm túc mở miệng. Ngô Tương Nam liếc mắt. Nói nhảm. Chương 106, sẽ không đi. Mãi mãi ải. Ta ăn cơm không thể dùng tay bắt, phải dùng đũa. Ta sẽ không. Ai, ta hôm qua không phải vừa dạy qua ngươi mà. Ngươi nhìn a, ngón tay như thế bắt đũa. Đúng, cứ như vậy bắt. Ăn như vậy thật là phiền phức. Ai, ngài đến chậm rãi học a. Tốt a. Cũng bắt đầu ăn cơm, cha ngươi lúc nào trở về a? Thả nạ tổ đứa nhỏ này, bao lâu không về nhà, có phải hay không lại tại bên ngoài gặp rắc rối? Ê, ngài yên tâm đi, cha ta ở bên ngoài có nhiều việc, khả năng chỉ là quá bận rộn. Tốt a. Hoạt động phòng bên trong, mặc tạp dề Lý Nghị Phi bất đắc dĩ ngồi tại bên cạnh bàn, đối diện liền là tinh thần chán nản Nix, mặc một thân hắc xà váy, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa, mặc áo khoác trắng Lâm Thất Dạ lông mày nhíu lại, mở cửa đi vào. Thả nạ tổ. Nix nhìn thấy Lâm Thất Dạ, con mắt lập tức phát sáng lên. Ngươi trở về ăn cơm. Lâm Thất Dạ nhìn xem nàng đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu. Ta trở về, mẫu thân. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Nix nhìn bốn phía một vòng, từ bên cạnh rút tới một cái ghế đầu, đặt ở bên cạnh mình. Lý Nghị Phi ưu ái nhìn xem Lâm Thất Dạ, ngươi còn biết trở về? Làm sao cùng ngươi cha nói chuyện đâu? Nix trừng Lý Nghị Phi một chút. Lý Nghị Phi, hai ngày này huấn luyện quá mệt mỏi, ban đêm ngã đầu liền ngủ, đâu còn có tinh lực tới này. Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ thở dài, ngồi tại bên cạnh bàn. Hắn nhìn thấy trên bàn phong phú đồ ăn, hơi sững sờ. Ngươi làm? Đúng a. Từ đâu tới nguyên liệu nấu ăn? Ta nhìn phía sau viện đất trống bên trong, trồng không ít đồ ăn, liền đào điểm. Trong viện đồ ăn. Lâm Thất Dạ suy tư một lát, chỉ to lớn cá kho đầu, kia cá đâu? Bệnh viện bên cạnh ao nước nhỏ bên trong a, không phải ngươi nuôi sao? Kia gạo đâu? Gạo là từ đâu tới? A, kia là ta tại phòng viện trưởng trong ngăn tủ lật đến. Lý Nghị Phi nghiêng đầu một chút, thế nào? Quá hạn sao? Lâm Thất Dạ há to miệng, nhìn xem đã ăn hơn phân nửa chén cơm nix, yên lặng lắc đầu. Hẳn là không có a. Ta cũng cảm thấy không có, rốt cuộc ta đã ăn đã mấy ngày, cũng không tiêu chảy. Lý Nghị Phi nhún vai. Lý Nghị Phi, ngươi không phải người, là xà yêu là sẽ không tiêu chảy. Lâm Thất Dạ cầm lấy đũa thịt cá, đặt ở miệng bên trong nhai nhai, chất thịt dị thường tươi non, bắt đầu ăn cũng không giống là địa cầu trên phẩm loại. Bất quá đã hai người này đã ăn xong mấy ngày,
chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thất Dạ nhìn lướt qua Nix, lông mày có chút dương lên, đem đầu tiến tới Lý Nghị Phi bên người. Ngươi trong khoảng thời gian này làm gì rồi? Lý Nghị Phi sững sờ, không làm gì à, ta liền cùng với nàng tâm sự, dạy nàng đánh cờ đánh bài, phơi nắng mặt trời, làm cháu trai dỗ dành nàng. Sao rồi?
Không có, ngươi đem nàng chiếu cố cực kỳ tốt.
Lý Nghị Phi không nhìn thấy Nix trên đầu thanh tiến độ, nhưng là Lâm Thất Dạ có thể, hắn nhớ kỹ hơn 10 ngày trước Nix đỉnh đầu trị liệu thanh tiến độ đều chỉ có 20 mấy%, hiện tại thế mà trực tiếp đã tăng tới 48%. Kỳ thật coi như không có thanh tiến độ, Lâm Thất Dạ cũng có thể cảm nhận được Nix khỏe mạnh rất nhiều. Hắn còn nhớ rõ Nix mới từ trong phòng bệnh thả ra thời điểm, ngơ ngác ngốc ngốc, thấy cái gì liền đem cái gì coi như hài tử, mà lại cũng cực kỳ kháng cự nói chuyện, nhiều nhất liền cùng Bình Hoa tâm sự. Hiện tại Nix không chỉ có sẽ không lại nhận kỳ kỳ quái quái đồ vật coi như hài tử, toàn bộ người đều hoạt bát không ít, có thể cùng Lý Nghị Phi bình thường nói chuyện phiếm giao lưu, mà lại ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần linh động. Nhìn đến có người làm bạn, đối nàng bệnh rất có chỗ tốt. Lâm Thất Dạ âm thầm nghĩ tới, đem Lý Nghị Phi phục sinh thành bệnh viện hộ công, thật sự là một cái lựa chọn chính xác. Hiện tại Nix trị liệu tiến độ đã đạt đến 48%, chỉ cần lại nhiều một chút xíu, liền có thể lần thứ hai rút ra năng lực của nàng. Phải không? Hôm nay thử một chút. Lâm Thất Dạ do dự một lát, rồi ra đũa kẹp lên một khối thịt cá, đưa tới Nix trong chén. Mẫu thân, ăn nhiều một điểm. Nix sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Thất Dạ con mắt, mắt bên trong vậy mà hiện ra có chút nước mắt. Tha nạ tổ, ngươi hiểu chuyện. Lạch cạch. Tại Lâm Thất Dạ nhìn chăm chú, trị liệu tiến độ từ 48% nhảy tới 49%. Lâm Thất Dạ. Mẫu thân, lại nhiều ăn chút rau xanh. Mẫu thân, ta cảm thấy con cá này hương vị coi như không tệ, ngài lại nếm thử. Mẫu thân, ta đi cấp ngài xối cơm đi. Mẫu thân. Lâm Thất Dạ bắt đầu điên cuồng cho Nix gấp thức ăn thêm cơm, mà Nix thì một bên mừng rỡ ăn cơm, một bên yên lặng rơi nước mắt, nhìn đối diện Lý Nghị Phi sửng sốt một chút. Thất Dạ, ngươi đây là?
Lý Nghị Phi.
Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn về phía Lý Nghị Phi, nhanh cho lại mãi biểu diễn cái tài nghệ.
Lý Nghị Phi, cái gì?
Tài nghệ.
Nhanh đi.
Nha. Lý Nghị Phi gãi đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nghĩ nghĩ, mãi mãi, cháu trai không có gì năng khiếu, liền cho ngài biểu diễn một cái dựng ngược ăn cơm đi.
Lâm Thất Dạ.
Hai người tại Nix bên người giày vò rất lâu, thanh tiến độ lại như cũ không nhúc nhích, Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ thở dài. Nhìn đến loại vật này, quả nhiên vẫn là không thể miễn cưỡng. Nói thế nào mình cũng là cho người ta chữa bệnh bác sĩ, mặc dù sẽ không biết trị bệnh vẫn là cái vấn đề, nhưng cũng không thể cứ như vậy chơi đùa lung tung. Bất quá không thể phủ nhận là, đây là chư thần bệnh viện tâm thần bên trong, náo nhiệt nhất thời điểm, cũng là nhân vị dày đặc nhất thời điểm. Lý Nghị Phi bưng đĩa, cần cù chăm chỉ đi phòng bếp rửa chén, Lâm Thất Dạ thì từ trong ngăn tủ lấy ra hôm nay phần thuốc, cẩn thận tách ra, chuẩn bị cho Nix cho ăn hạ. Nix còn lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế nhỏ, kinh ngạc nhìn chuyên tâm bận rộn Lâm Thất Dạ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt.
Tha nạ tổ.
Thế nào?
Nhà chúng ta?
Bao lâu không có náo nhiệt như vậy? Lâm Thất Dạ do dự một chút, lắc đầu, không biết. Các ngươi những hải tử này, dài sau khi lớn lên một cái so một cái đi được xa, rõ ràng ta có nhiều như vậy hải tử, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại ta một cái người. Nix ánh mắt có chút ảm đạm xuống. Lâm Thất Dạ nhìn xem Nix, trầm mặc hồi lâu, bưng nước nóng cùng thuốc đi tới mặt nàng trước.
Chỉ, hiện tại ngươi có chúng ta, không phải sao?
Lâm Thất Dạ nhẹ giọng mở miệng, đem nước đưa tới trên tay của nàng.
Chúng ta
sẽ không đi. Nix thân thể hơi chấn động một chút, nàng nhìn xem Lâm Thất Dạ con mắt, mắt bên trong tách ra trước nay chưa từng có hào quang. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng trị liệu thanh tiến độ lại lần nữa đi tới một kia.
Nix trị liệu tiến độ 51%,
đã thỏa mãn ban thưởng thu hoạch điều kiện, nhưng lần nữa ngẫu nhiên rút ra Nix thần cách năng lực. Nix trị liệu tiến độ đã vượt qua 50%, có thể ngắn hạn rời đi chư thần bệnh viện tâm thần hoạt động. Chương 107, đen tối nhất ăn mòn. Nhìn thấy cái này nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ con mắt lập tức phát sáng lên. Khi thấy câu nói sau cùng về sau, hắn hơi sững sờ, trong lòng có chút nghi hoặc. Trong ngắn hạn rời đi bệnh viện hoạt động, ý là Nix có thể rời đi nơi này, đi ngoại giới hóng gió một chút rồi. Kia nàng rời đi bệnh viện về sau, là thuộc về phàm nhân, vẫn là thuộc về thần minh đâu? Một loạt nghi vấn xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong, Lâm Thất Dạ trầm tư một lát, lắc đầu, những chuyện này về sau sẽ chậm chậm tìm tòi, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Rút ra năng lực. Lâm Thất Dạ tại trong lòng âm thầm nói, ngay sau đó lơ lửng tại hư không bên trong thần bí bàn quay liền tự động xoay tròn. Kim đồng hồ tại bàn quay từng cái tuyển hạng trên vẽ qua, Lâm Thất Dạ chăm chú nhìn bàn quay mặt ngoài, chỉ cảm thấy mình tâm đều bị nhấc lên. Không muốn là siêu phàm sinh dục, không muốn là siêu phàm sinh dục. Bàn quay vận tốc quay càng ngày càng chậm, tựa hồ là nghe được Lâm Thất Dạ thành kính khẩn cầu. Kim đồng hồ lắc cũng rung lắc lư xẹt qua siêu phàm sinh dục chỗ bộ phận, rơi vào một cái khác khối khu vực. Chí ám xâm thực. Làm kim đồng hồ triệt để dừng hẳn về sau, toàn bộ bàn quay liền dần dần biến mất, chỉ còn lại cái này bốn chữ lớn lơ lửng giữa không trung bên trong. Lâm Thất Dạ duỗi ra tay tại kiểu chữ mặt ngoài nhẹ nhàng đụng một cái, một cỗ lực lượng thần bí liền thuận đầu ngón tay của hắn, chạy vào hắn thân thể. Ước chừng 5 giây về sau, mấy hàng chữ nhỏ hiện lên ở Lâm Thất Dạ mặt trước. Chí ám xâm thực, chí ám thân hư. Lấy nguyên thủy nhất hắc ám ăn mòn tự thân hết thể trung bình, phàm bị đen tối nhất bao phủ vật thể hoặc sinh vật, đều tại ngươi trưởng khống bên trong, chí ám thần khư phạm vi cùng trưởng khống cường độ, theo tự thân tinh thần lực tăng trưởng mà tăng trưởng.
Lâm Thất Dạ lật đi lật lại đem đoạn văn này mặc niệm rất nhiều lần, trong mắt vẻ khiếp sợ càng phát ra nồng đậm. Cùng trước đó tinh dạ vũ giả khác biệt, lần này rút ra chỉ ám xâm thực rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc, rốt cuộc đằng sau nhiều thần khư hai chữ. Đã dính đến thần khư, vậy đã nói rõ cái này không chỉ có là năng lực đơn giản như vậy, đây có lẽ là thuộc về hắc dạ nữ thần, trọng yếu nhất truyền thừa năng lực. Liên công năng trên mà nói, tinh dạ vũ giả càng giống là đêm tối phụ trợ năng lực, cũng không có cấm khư chủ yếu là thủ, nhưng chỉ ám xâm thực lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thuộc về hắc dạ nữ thần thần khư. Nếu như Lâm Thất Dạ không đoán sai, hắn lần này là thật rút đến bảo. Lâm Thất Dạ kềm chế hưng phấn trong lòng, tỉ mỉ cho Nix cho ăn xong thuốc, cùng Lý Nghị Phi nói một tiếng, liền vội vàng rời đi chư thần bệnh viện tâm thần. Hắn trên giường mở mắt ra, liếc mắt ngay tại ngủ say Bách Lý Mập Mạp, lặng yên im ắng chạy ra ngoài. Sau một lát, lầu ký túc xá mái nhà. Lâm Thất Dạ chậm rãi đi đến một mảnh trên đất trống, bốn phía nhìn quanh một vòng xác nhận chung quanh cũng không có các huấn luyện viên bố trí giám sát về sau, dừng bước. Hắn đứng tại kia, nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, một vòng tuyệt đối hắc ám lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tựa như là một giọt mực tàu nhỏ vào màu trắng bức tranh, hết thảy chung quanh đều tại dần dần bị cái này bôi đen ám bao trùm, cát đá, không khí, xoay quanh chim bay, vẩy xuống ánh trăng. Đây là thuần túy nhất đen, đây là nguyên thủy nhất đen. Hắc ám còn tại khuyết tán, cuối cùng đến khoảng cách Lâm Thất Dạ khoảng 10 mét địa phương, đỉnh trệ không trước. Mảnh này tuyệt đối hắc ám bao phủ bên trong, ở vào chính trung tâm Lâm Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra. Mắt của hắn bên trong là một mảnh bóng đêm đen kịt. Vẫn là sẽ bị cái kia trấn áp cấm khư cấm vật ảnh hưởng sao? Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được, có một cỗ lực lượng thần bí giam cầm tại xung quanh mình, trở ngại lấy chi ám thần khư triển khai, nếu như bài trừ cấm vật ảnh hưởng, hắn đoán chừng cái này thần khư mở ra về sau có thể bao trùm phương viên 20 mét. Mà hắn phàm trần thần vực ước chừng cũng là khoảng cách này, nếu như hắn không đoán sai, 20 mét đại khái liền là tràn cảnh mức cực hạn. Lâm Thất Dạ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vừa nhấc. Chi ám thần khư bên trong, rơi vãi xuống đất trên cát đá có chút rung động, cuối cùng vậy mà chậm rãi từ mặt đất phiêu khởi, vờn quanh tại Lâm Thất Dạ đầu ngón tay. Lâm Thất Dạ nhìn chăm chú lên đầu ngón tay cát đá, khẽ gật đầu. Nói cách khác, ta có thể khống chế thần khư phạm vi bên trong hết thảy vật thể. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên dưới chân cốt thép mặt đất xi măng, ánh mắt ngưng lại. Một đạo nhỏ xíu vết rách đột nhiên hiện hiện trên mặt đất, tựa như là bị người từ giữa đó cứ thế mà xé mở, lộ ra một cái khe hở. Trường khống trình độ vẫn là có hạn mức cao nhất, hiện tại chỉ có thể làm được đơn giản khống chế, không biết các loại cảnh giới trưởng thành đi lên về sau, có thể hay không trực tiếp xé mở hạt nhân nguyên tử. Lâm Thất Dạ dùng nhẹ tay xoa khe sát mặt đất khe hở, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bị giam cầm ở đen tối nhất bên trong chim bay. Sau một khắc, chim bay con ngươi đồng dạng nhiễm lên một mảnh bóng đêm. Giam cầm thời ra, chim bay bịch hai lần cánh, nhẹ nhàng vòng quanh Lâm Thất Dạ bay một vòng, cuối cùng dừng lại trên tay hắn, tựa như là một tôn pho tượng. Con mắt của nó cùng Lâm Thất Dạ đồng dạng, thâm thúy mà quỷ dị. Lâm Thất Dạ duỗi ra một cái tay khác, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó lông vũ. Thông qua hắc ám ăn mòn sinh vật thần trí, có thể đối bọn chúng tiến hành điều khiển, cũng không biết đến với thân thể người có thể làm đến mức nào. Mà lại tại thần khư bên trong, vô luận là có hay không là đêm tối, tựa hồ cũng có thể phát động tinh dạ vũ giả. Bởi như vậy tại mảnh này thần khư bên trong, lực chiến đấu của ta đem tiêu thăng đến một mức độ khủng bố. Lâm Thất Dạ tỉ mỉ phân tích chi ám thần khư, dùng hoàn cảnh chung quanh không ngừng làm lấy thí nghiệm, thẳng đến tự thân tinh thần lực dùng hết, không cách nào lại trèo chống chi ám thần khư triển khai, mới như vậy coi như thôi. Tinh thần lực vẫn là quá yếu, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chi ám thần khư 2 phút đồng hồ. A, Vương Diện giống như chỉ có thể trèo chống 5 giây tới. Hắn làm sao như thế hư? Lâm Thất Dạ trầm tư một lát, một mình nói thầm lấy, mặc dù tại thần khư bên trong ta có tinh dạ vũ giả tăng thêm, tự thân tinh thần lực cũng có chỗ gia tăng, nhưng cũng không trở thành gia tăng nhiều như vậy à? Chẳng lẽ là thời gian thần khư so trí ám thần khư càng thêm hao phí tinh thần lực? Cũng không trở thành à, ta tiếp tục thời gian có thể so sánh hắn trọn vẹn lớn gần gấp 20 lần. Lâm Thất Dạ lại suy tư hồi lâu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát trực tiếp đem nguyên nhân quy kết đến Vương Diện Thái Hư lý do này bên trên. Thu hồi trí ám thần khư về sau, Lâm Thất Dạ do dự một lát, lại đem ý thức chìm vào bệnh viện bên trong. Thanato, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nít nhìn thấy Lâm Thất Dạ đi tới, ngạc nhiên mở miệng. Mẫu thân, ngươi có muốn hay không ra ngoài đi dạo? Lâm Thất Dạ nhìn xem con mắt của nàng, nói. Ra ngoài? Đi đâu? Trừ bệnh ngoài viện mặt, đi thế giới chân chính. Mặc dù không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng nếu có ngươi theo giúp ta cùng nhau lời nói, ta vẫn là cực kỳ nguyện ý. Nịt nghĩ nghĩ, hồi đáp. Tốt, kia cùng ta tới đi. Lâm Thất Dạ nắm Nịt thủ đoạn, đem ý thức dần dần thoát ly bệnh viện tâm thần. Sau một lát, Lâm Thất Dạ tại mái nhà mở ra hai mắt. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau mình, một cái thân mặc hắc sa tình váy, khí chất cao quý mỹ phụ nhân. Chính đứng bình tĩnh tại dưới bóng đêm. Chương 108, bóng đêm lấp loé. Vậy mà thật có thể mang ra. Lâm Thất Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt Nix, tại dưới bầu trời đêm, Nix phảng phất thay đổi một cái người, không giống như là bệnh viện bên trong cái kia ngơ ngác bệnh nhân. Hiện tại, nàng giống như là một vị chân chính thần minh. Nix tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng nghi hoặc, nàng đi đến nhà lầu bên dưới, nhìn xem dưới chân yên tĩnh tập huấn doanh, cùng phương xa sáng chói đèn đuốc, chậm rãi mở miệng. Cái này chính là của ngươi thần quốc sao? Thanato. Lâm Thất Dạ lắc đầu, đây không phải thần quốc, đây là thật thế giới. Thế giới. Nịt méo một chút đầu, đưa tay chỉ phương xa đèn đuốc sáng trưng thành thị, nhưng cái này rõ ràng liền là thần quốc a.
Lâm Thất Dạ thở dài, không tiếp tục cùng cái này có tinh thần vấn đề đồng thời tư tưởng cổ lao thần tiếp tục xoắn xuýt thần quốc vấn đề, mà là đi đến bên cạnh nàng, nói: "Ra cảm giác thế nào? Nơi này rất lớn, rất xinh đẹp, nhưng là không có trong nhà ấm áp." Nịt nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Bất quá nếu là tha nạ tổ thần quốc, thế nào ta đều thích." Lâm Thất Dạ đầu tiên là sửng sốt nửa giây, sau đó kịp phản ứng Nịt nói nhà, liền là tòa kia nho nhỏ bệnh viện tâm thần. "Đáng tiếc, hiện tại ta còn không thể rời đi tòa này tập vấn doanh, không phải liền có thể mang ngươi bốn phía đi dạo, hiện đại thành thị bên trong vẫn là có rất nhiều vật có ý tứ." Lâm Thất Dạ có chút tiếc nuối lắc đầu. "Nơi này là ngươi thần quốc, vì cái gì ngươi không thể rời đi?" "Ừm, cái này gọi quy củ. Vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngươi có thể mang ta ra ngoài. Mảnh này dưới bóng đêm, ta có thể dẫn ngươi đi bất kỳ địa phương nào." Nịp chỉ vào đỉnh đầu bầu trời đêm nói. "Thần lực của ngươi khôi phục rồi?" "Cũng không có, nhưng chỉ là phổ thông bầu trời đêm lấp lóe, ta vẫn là có thể làm được." Lâm Thất Dạ ánh mắt rơi vào phương xa thành thị bên trong, do dự một lát, tựa hồ là đã quyết định nào đó loại quyết tâm, mở miệng nói: "Nghĩ, ta muốn đi một chỗ, đi ta liền trở lại." "Không có vấn đề, con của ta." Nịp mỉm cười duỗi ra tay, bắt lấy Lâm Thất Dạ thủ đoạn, ở trong lòng tưởng tượng cái chỗ kia vị trí, "Ta mang ngươi tới." Lâm Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, đầu góc bên trong hiện ra một tòa thấp thấp phòng ở cũ. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm bóng đêm từ hai người vị trí đẩy ra. Thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên biến mất. 3. Tập huấn trong doanh, ngay tại bưng trà uống nước Viên Cương sắc mặt đột biến, trong tay trà chén trực tiếp trượt rơi xuống mặt đất, quẩn thành mười mấy mảnh vụn. Thần khí tức. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay đầu nhìn về phía túc xá lâu mái nhà, con mắt trừng tròn trịa, làm sao có thể? Nơi này làm sao có thể xuất hiện thần khí tức? Hắn tại nguyên chỗ xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là cầm lên đầu giường đau thẳng, giống như thiểm điện lao ra cửa đi. Hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh hạ lôi ra đạo đạo tàn ảnh, vừa chạy vừa lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại. "Uy, đội trưởng, xảy ra chuyện." Nghe được Viên Cương thanh âm trịnh trọng như vậy, điện thoại bên kia Thiệu Bình ca cũng thu liễm thái độ bất cần đời, nghiêm túc mở miệng. "Chuyện gì xảy ra?" "Thương Nam thành phố, tập huấn trong doanh vừa mới xuất hiện thần minh lực lượng ba động." "Cái gì?" Thiệu Bình ca sắc mặt biến hóa, "Là vị nào thần?" "Không biết, nhưng là cố khí tức kia. Tựa hồ cùng hiện nay biết được bất luận một vị nào thần minh đều không khớp, ta suy đoán, đây cũng là một vị chưa hề bị chúng ta quan trắc được thần." "Ta đã biết, ngươi không nên khinh cử vọng động, ta đi hồi báo cho tổng tư lệnh, nhìn xem có thể hay không điều động một vị nhân loại trần nhà quá khứ." "Vâng." Viên Cương cúp điện thoại, thân hình như gió, vọt thẳng đến túc xá lầu dưới, sau đó không có dừng chút nào trệ, vậy mà thuận thẳng đứng lầu ký túc xá vách tường bay lên trên chạy, không bao lâu liền đạt tới trước Lâm Thất Dạ cùng Nịp đứng thẳng vị trí. Hắn đứng tại túc xá lâu mái nhà, ngắm nhìn một phía, chân mày hơi nhíu lại. "Đi đâu?" "Mẹ, còn lại bắt liền để ta đến rửa đi." "Không cần, ngươi đi làm bài tập đi." "Không có chuyện gì mẹ, ta bài tập đã tẩy xong, ngươi tối hôm qua ca đêm lên tới muộn như vậy, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi." Dương Tấn đưa tay nhận lấy gì trong tay bác, nói. Dì hai tay trống rông đứng tại kia, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi ca đồng dạng, liền là quá hiểu chuyện." Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở đêm tối phía trên mặt trăng, tự lẩm bẩm. "Cũng không biết, đứa bé kia hiện tại thế nào." "Yên tâm đi, ca không có việc gì." Dì thở dài, chỉ có thể gật gật đầu. Dương Tấn cười cười, "Tốt mẹ, giao cho ta đi, ngươi đi ngủ." "Ừm, ngươi một hồi cũng đi ngủ sớm một chút." "Ngủ ngon, ngủ ngon." Dì đi vào gian phòng, trở tay khép cửa phòng lại, danh manh phòng khách bên trong chỉ còn lại Dương Tấn một mình rửa chén thanh âm, Tiểu Hắc lại ngoan ngoãn nằm tại bên chân của hắn, ngáp một cái. Sát vách nhà lầu trên nóc nhà, một vòng bóng đêm lặng yên giáng lâm. 3. Gâu 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 gông. Một cái đĩa từ Dương Tấn trên tay trượt xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, phát ra chói tai phá toái âm thanh. Dương Tấn mắt bên trong hàn quang chợt tránh, nhưng ngay sau đó liền biến mất không còn tăm tích, hắn bỗng nhiên một cước giẫm tại Tiểu Hắc lại trên thân, chừng nó một chút, cái sau lập tức ngậm miệng lại. Nhưng hai tròng mắt của nó vẫn nhìn chòng chọc vào xa xa nhà lầu, nhếch răng trợn mắt, một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Lại là một cái phương Tây thần. Ca làm sao lại tại bên cạnh của nó? Dương Tấn tự lẩm bẩm, lại đạp Tiểu Hắc lại một cước, Tiểu Hắc lại ấp úng hai tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống lại trên mặt đất. Thế nào thế nào? Di vội vàng từ trong phòng chạy đến, nhìn thấy đầy đất đĩa mảnh vỡ, vội vàng chạy đến Dương Tấn bên người, thế nào? Không làm bị thương a? Không có chuyện gì mẹ, liền là tay trượt một chút. Dương Tấn ngượng ngùng cười cười, từ bên cạnh lấy ra cây chổi kỳ hốt rác, bắt đầu quét dọn trên đất tàn phiến. Ta đến ta tới, mảnh vỡ nhọn, đừng làm bị thương ngươi. Không cần, ta có thể. Xa xa nhà lầu bên trên, Lâm Thất Dạ yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này A Tấn, ta không ở nhà, làm việc đều tay chân vụ về. Bên cạnh hắn Nick Smart bên trong hiện ra một chút nghi hoặc, chỉ Dương Tấn, hỏi, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Lâm Thất Dạ lắc đầu, là thân nhân. Thân nhân? Nick trong mắt nghi hoặc càng đậm. Ừm. Lâm Thất Dạ lại nhìn một hồi, thở dài nhẹ nhõm, tốt, chúng ta trở về đi. Nhanh như vậy sao? Vẫn là không nên rời đi quá lâu tốt. Ừm, nghe ngươi. Nick gật gật đầu, lại lần nữa dùng tay nắm lấy Lâm Thất Dạ thủ đoạn, bóng đêm lấp lóe, thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ. Thấp phòng bên trong, vừa mới quét xong trên mặt đất mảnh vỡ Dương Tấn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người biến mất phương hướng, rơi vào trầm tư. Chương 109, 043. Bóng đêm bên trong,
Lâm Thất Dạ cùng Nix thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại túc xá lâu mái nhà. Lâm Thất Dạ trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn thở dài một hơi, quay đầu đi. Sững sờ ngay tại chỗ. Vòng trời tối tăm phía dưới, Viên Cương cầm đao, ngồi tại cách đó không xa trên bậc thang, chính nhìn chòng chọc vào Nix. Đột nhiên, hắn thấy được đứng tại Nix bên người Lâm Thất Dạ, đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Nix kinh ngạc nhìn mắt Viên Cương, quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, đó cũng là bằng hữu của ngươi. Lâm Thất Dạ, xem như thế đi. Viên Cương chậm rãi đứng người lên, một cỗ cường hoành tinh thần lực uy áp tứ ngược mà ra, hắn từng bước một đi đến Nix thân trước, bình tĩnh mở miệng. Đại hạ người gác đêm chú thượng kinh thị 006 tiểu đội phó đội trưởng, Viên Cương, xin hỏi các hạ tôn tên. Nix nheo mắt lại, một cỗ không hiểu khí chẳng từ trên người nàng tản ra, cho dù trên người nàng không có chút nào thần lực ba động, nhưng chỉ bằng phần này khí chẳng, liền vững vàng để lại Viên Cương. Nàng nhìn xem Viên Cương, mang theo một cỗ nhàn nhạt nhìn xuống chi ý. Nguyên lai là hắc dạ nữ thần các hạ. Viên Cương dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, không biết các hạ xuống đây ta đại hạ, có gì muốn làm? Nix nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tới tìm ta con trai. Viên Cương sững sờ. Lâm Thất Dạ ho khan hai tiếng, đại não cấp tốc vận chuyển, kịp thời nói bổ sung. Nàng ý tứ là, nàng tìm đến người đại diện. Viên Cương mắt bên trong hiện ra một vòng hiểu rõ, nguyên lai nữ thần là tìm đến người đại diện. Không biết đã tìm được chưa? Tìm được. Lâm Thất Dạ lại lần nữa đoạt tại Nix phía trước mở miệng. Ở đâu? Ta à? Viên Cương khó mà tin nhìn xem Lâm Thất Dạ, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngươi không phải Xí Thiên Sứ. Ta bắt cá hai tay. Viên Cương quay đầu nhìn về phía Nix, mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm chi ý, nữ thần các hạ, hắn nói. Nhi tử ta nói cái gì, chính là cái gì? Nix chứng chạc đàng hoàng trả lời. Viên Cương trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày về sau, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng nói. Nữ thần các hạ, đã người đại diện đã tìm tới, còn xin ngài rời đi đại hạ cảnh nội. Nix quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, Lâm Thất Dạ ho nhẹ hai tiếng. Ừm, người đại diện tìm được, ngươi cũng nên. Về nhà. Được. Nix không chút do dự, Thanato, ngươi nhớ kỹ thường xuyên trở về. Khu khu cụ, yên tâm đi. Gặp lại. Lâm Thất Dạ phất phất tay, Nix thân ảnh liền dần dần giảm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bóng đêm bên trong. Gió đêm phất qua, trống trải lầu ký túc xá bên trên, chỉ còn lại có Viên Cương cùng Lâm Thất Dạ hai người. Viên Cương yên lặng đem đao thu hồi vỏ bên trong, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trực diện một vị thần minh kinh khủng, so với hắn trong tưởng tượng càng khó. Hắn chừng Lâm Thất Dạ một chút, tiểu tử ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thất Dạ gãi đầu một cái, ta lúc đầu thật tốt ở tại ngủ trên giường cảm giác, đột nhiên liền bị nàng kéo đến nơi này, sau đó hàn huyên chút, liền để ta làm nàng người đại diện. Viên Cương, nghe Lâm Thất Dạ ngữ khí, thật giống như đang nói bằng hữu của ta tới tìm ta, sau đó thuận tiện ăn xong bữa cơm rau dưa nhẹ nhàng như vậy. Xin nhờ, đây chính là hắc dạ nữ thần, không phải ngươi tiểu muội nhà bên muội Á Huy. Chỉ đơn giản như vậy. Viên Cương nhịn không được nói, kia nàng bảo ngươi thả nạ tổ là chuyện gì xảy ra? Ngoại quốc thần nha, gọi tiếng Trung tên không thuận miệng, liền lên cho ta cái tên mới. Chờ một chút, vì cái gì ngoại quốc thần nói tiếng Trung? Cái này không trọng yếu. Kia nàng để ngươi làm người đại diện, giao cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Lâm Thất Dạ nghĩ nghĩ, thường về thăm nhà một chút. Khu khu, ta nói là, nàng để cho ta giúp nàng tìm một cái vòng tay. Lâm Thất Dạ nghiêm trang nói, nàng vòng tay không thấy, để cho ta giúp nàng tìm trở về. Tìm vật loại yêu cầu sao? Còn tốt. Viên Cương gật gật đầu. Bất quá, ngươi thật thành hai cái thần người đại diện. Viên Cương nhíu mày nhìn xem Lâm Thất Dạ, cái này tại đại hạ lịch sử bên trên vẫn là chưa từng xuất hiện qua sự tình. Hiện tại có. Được thôi. Viên Cương thở dài, đi thôi, trở về đi ngủ, chuyện còn lại ta đến xử lý. Lâm Thất Dạ gật đầu, một mình từ hành lang đi xuống, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhìn đến không thể tùy tiện thả bệnh nhân ra canh chừng a. Coi như ra canh chừng, cũng không thể sử dụng thần lực, nếu không khẳng định sẽ bị người gác đêm phát hiện, đến lúc đó lại là một đống phiền phức. Bất quá, chỉ ít dựa vào lần này thời cơ, cho mình đêm tối năng lực tìm cái thích hợp lý do, về sau liền có thể quang minh chính đại sử dụng hai loại thần hư. Nghĩ đến cái này, Lâm Thất Dạ tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lúc này, lầu ký túc xá mái nhà. Viên Cương một mình ngồi về bậc thang, đốt một điếu thuốc, lại lần nữa bấm điện thoại. Uy, ngươi nơi nào thế nào? Thiệu Bình ca trong nháy mắt nhận nghe điện thoại. Nguy cơ giải trừ, để vị kia nhân loại trần nhà không cần tới. Viên Cương thở một hơi dài nhẹ nhõm, mọi mệnh mở miệng, mẹ nó, lần thứ nhất trực diện thần, kia cảm giác gáp bách đơn giản. Ngươi cùng hắn chính diện trao đổi. Ừm, là hắc dạ nữ thần X. Nhìn đến đêm nay, nhân loại quan chắc được thần minh danh sách bên trong, lại muốn thêm ra một vị. Đúng vậy a. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn đi cùng tổng tư lệnh hồi báo một chút. Còn có một việc, cái kia gọi Lâm Thất Dạ tiểu gia hỏa, đồng thời trở thành Xí Thiên Sứ cùng X người đại diện. Viên Cương kỹ càng hướng Thiệu Bình ca giới thiệu một chút tình trạng. Cuối cùng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, trầm mặc không nói. Năm 2021 ngày 12 tháng 10, người gác đêm Viên Cương, tại đại hạ Thương Nam thành phố không số 39 tân binh tập vấn doanh, quan chắc đến hắc dạ nữ thần X, hư hư thực thực thần cách bị hao tổn, sắp xếp thần minh danh sách 043. Người gác đêm thần minh danh sách hồ sơ, tuyệt mật. Cùng lúc đó, khoảng cách Thương Nam thành phố mấy trăm cây số bên ngoài. Mãnh liệt rộng rãi trường giang phía trên, một cỗ cổ lão xe ngựa chính bình ổn hành xử tại nước sông phía trên, bằng tốc độ kinh người thuận nước sông đi về phía trước tiến.
kia thất phổ thông lật đỏ số mã, trở đi toàn thân dùng trầm mục chế tạo xe ngựa toa xe, tựa như là không có chút nào trọng lượng giống như, mỗi tiến về phía trước một bước, đều sẽ trôi đi giống như tiến lên mấy chục mét, bốn cái bàn chân đạp ở quần quần nước sông bên trên, như giống trên đất bằng. Toa xe phía trước, ngồi một vị người mặc áo gai đồng tử, tay hắn nắm dây cương, vẻ vải tựa ở toa xe trước, ngáp một cái. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, đồng tử nhận điện thoại, đơn giản hàn huyên vài câu, liền đem điện thoại thu vào. Trần phu tử, tư lệnh nói thương nam cái kia thần đi, gọi chúng ta không cần đi. Sau một lát, một tiếng nói giản mua từ toa xe bên trong ung dung chuyển đến. Hừ, cái này hơn nửa đêm, lại làm hại lao phu một chuyến tay không. Phu tử, vậy chúng ta là tiếp tục đi, vẫn là quay đầu. Quay lại, thương nam kia tả môn địa phương, có thể không có đi hay là không tốt. Được rồi. Đồng tử quăng một chút trong tay dây cương, giá. Lật đỏ xấu mã bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trở đi toa xe tại Trường Giang trên nước tới cái trôi đi, quay đầu liền hướng về Trường Giang thượng du, nghịch hành mà đi. Chương 110, nguy cơ. Gió rét dần dần lên, lâm đông sắp tới. Tập huấn doanh trong sân huấn luyện, hơn 200 vị tân binh mặc đơn bạc màu đen ngắn tay, chính vòng quanh sân huấn luyện trung quanh, chạy một vòng lại một vòng. Từ tập huấn bắt đầu đến bây giờ, đã qua 5 tháng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn hắn đã không còn là tân binh, nhưng đối với hàng năm chỉ có một giới tập huấn doanh tới nói, chỉ cần không có bước ra cánh cửa kia, bọn hắn mãi mãi cũng là tân binh. Một tháng trời rất lạnh, sáng sớm hạ sương ngưng kết thành sương, từng tia ý lạnh như là nhỏ bé rắn trườn, tiến vào làn da, để người không khỏi dùng mình một cái. Bách Lý mập mạp dùng tay ma sát gương mặt, hé miệng phun ra một ngụm sương trắng, yếu ớt thở dài. Cái này giữa mùa đông, còn muốn dậy sớm như thế huấn luyện, thật sự là tra tấn người. Gần nhất tiểu gia ta đều gầy mười mấy cân. Lâm Thất Dạ thẳng tắp sống lưng, không nói một lời chạy bộ, băng lãnh không khí đem hắn trần trụi bên ngoài làn da đông có chút đỏ lên, nhưng thần sắc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bách Lý Đồ Minh, ngươi bên cạnh chạy bộ còn bên cạnh vỏ mặt, ngươi rất lạnh không? Một bên mắt sắc huấn luyện viên thấy cảnh này, la lớn. Bách Lý mập mạp biến sắc, kiên trì hô. Báo cáo, ta có chút lạnh. Lạnh đã nói lên ngươi chạy không đủ. Chờ tất cả mọi người chạy xong, ngươi lưu lại nữa chạy 5 vòng. Đúng. Bách Lý mập mạp khóc không ra nước mắt hô. Trải qua cái này 5 tháng ma quỷ huấn luyện, Bách Lý mập mạp đã gầy hốc hác đi, nếu như nói nguyên lai hắn hình thể đại khái là cái bóng đá, vậy bây giờ ước chừng lấy là cái bóng bầu dục. Không chỉ có là hắn, thời gian dài như vậy huấn luyện thân thể, cho tất cả mọi người mang đến biến hóa cực lớn, không chỉ có là tố chất thân thể, tinh thần diện mạo trên càng là như vậy. Lâm Đông bên trong, bọn hắn trong mắt vốn lười nhác cùng đục ngầu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa từng có kiên nghị cùng thanh minh. Tại cái này sung mãn tràn đầy tinh khí thần bên trong, là mắt trần có thể thấy trưởng thành. Bọn hắn tựa như là bị tinh tế rèn luyện lưỡi đao, từ vừa mới bắt đầu thô ráp không chịu nổi, đến bây giờ phong mang tất lộ. Bọn hắn hiện tại đã có quân nhân bộ dáng. Toàn thể giải tán, đi ăn cơm. Thanh âm của huấn luyện viên truyền đến. Trình tề đội ngũ cũng không có trong nháy mắt ầm vang tản ra, mà là lấy một loại uy mắng ăn ý, di động đến phòng ngăn cổng, mới phân cách thành từng cái độc lập đoàn thể, đi vào nhà ăn. Trải rộng xương trắng trong sân huấn luyện, chỉ có Bách Lý mập mạp một cái người vẻ mặt cầu xin, vắt chân lên cổ lao nhanh. Muốn hay không chờ hắn? Tào Huyên nhìn xem liều mạng chạy vòng Bách Lý mập mạp, hỏi. Lâm Thất Dạ lắc đầu, không cần, hắn xem chúng ta ăn càng thơm, liền sẽ chạy càng nhanh. Có đạo lý. Từ khi bắt đầu mùa đông về sau, phòng ăn cơm nước là càng ngày càng tốt, mỗi lần đi vào nhà ăn đều có thể nghe được khắp phòng mùi thịt, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Theo chúng tân binh thể năng càng ngày càng tốt, khẩu vị tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, nhưng cơm ở canteen đồ ăn tựa như là đoán chắc đồng dạng, mỗi lần cũng có thể làm cho bọn hắn ăn no, lại không đến mức ăn quá no, có thể nói tại sức ăn cái này một khối bên trên ăn bài vừa đúng. Lâm Thất Dạ cùng Tào Huyên ăn một trận, bên ngoài đầu đầy mồ hôi Bách Lý mập mạp mới vội vàng chạy vào. Bánh bao, ta bánh bao đâu? Lâm Thất Dạ đem trên bàn một lồng trưng thế đẩy ra, còn có 4 cái, chuyên môn cho ngươi lưu. Thất Dạ, ngươi nhưng quá hiểu ta. Bách Lý mập mạp mừng rỡ như điên, một tay nắm lấy một cái bánh bao, miệng lớn gặm. Một bên Tào Huyên yên lặng liếc mắt. Đúng rồi, lập tức sẽ qua Tết, ta có cho hay không nghỉ? Bách Lý mập mạp giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình. Từ khi đi vào tập huấn doanh về sau, hắn tựa hồ liền hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian, 5 tháng thoáng một cái đã qua, nếu như không phải Bách Lý mập mạp nhắc nhở, hắn đều không ý thức được cái này đã tháng 2 phần. Chúng ta là phong bế thức tập huấn, làm sao có thể nghỉ, người suy nghĩ nhiều. Tào Huyên lắc đầu. Bách Lý mập mạp hề vài thở dài, ai? Con tưởng rằng có thể thả tầm vài ngày giả, nói thật, rời đi lâu như vậy, ta vẫn có chút muốn ta nhà biệt tự lớn, hương mềm giường, còn có xinh đẹp quản gia các tỷ tỷ. Tào Huyên yên lặng gặm một miệng lớn bánh bao. Đúng rồi Thất Dạ, chờ tập huấn kết thúc về sau, cùng ta về Quảng Thâm chơi đùa a. Nói thế nào ta cũng là Quảng Thâm chi vương, đến lúc đó bảo đảm ngươi chơi vĩnh viễn cũng không muốn về Thương Nam. Bách Lý mập mạp kích động nói. Tào Huyên trừng mắt nhìn, ta đây, ngươi, mình cùng đoàn đi thôi. Quảng Thâm sao? Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm, ta đã lớn như vậy, còn không đi ra Thương Nam thành phố, có cơ hội đi xem một chút cũng không tệ. Sách, nếu là ăn Tết nghỉ, ta lập tức liền có thể dẫn ngươi đi. Quên đi thôi, ăn Tết lời nói, ta vẫn là muốn trở về ăn bữa cơm. Tất nhiên Lâm Thất Dạ tay có chút dừng lại, lắc đầu, nhà không thể quay về lời nói, cùng đội trưởng bọn hắn cùng một chỗ ăn cũng là tốt. Chú Thương Nam thành phố người gác đêm tiểu đội sao? Nghe nói đội trưởng tựa như là gọi Trần Mục Dã.
Bách Lý Mập Mạp nghĩ nghĩ, Thương Nam thành phố sự kiện thần bí một mực không ít, cũng không biết bọn hắn bây giờ tại làm gì.
Hẳn là tại vây quét thần bí a.
Tập huấn doanh, huấn luyện viên văn phòng.
Trần Mục Giã ngồi tại Viên Cương đối diện, nghiêm túc mở miệng, các ngươi đến nghỉ.
Viên Cương vịn cái chán, Trần đội trưởng, ta đã nói qua, chúng ta là phong bế thức huấn luyện, ăn Tết là không nghỉ.
Ngươi cũng là từ nơi này đi ra, hẳn phải biết mới đúng.
Vậy ngươi liền đơn độc cho Lâm Thất Dạ phê cái giả, để hắn cùng ta trở về ăn cơm tất nhiên.
Trần Mục Giã không hề nhượng bộ chút nào.
Cái này không hợp quy củ.
Ta mặc kệ.
Trần Mục Giã chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, không chút hoang mang nói, nói đến ngươi khả năng không tin, tiểu đội chúng ta hai vị đội viên chính mai phục tại các ngươi tập huấn ngoài doanh trại, nếu là ngươi không đáp ứng, bọn họ sẽ phải bắt đầu cướp người.
Viên Cương hít sâu một hơi, Trần đội trưởng,
mời đừng để ta khó làm.
Như vậy đi, nếu như các ngươi không nguyện ý thả hắn ra, lúc sau Tết để chúng ta đi vào đưa cơm cũng được.
Cái này Viên Cương cau mày.
Trần đội trưởng, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?
Theo ta được biết, các ngươi 136 tiểu đội luôn luôn đều rất địa thấp, lần này vì cái gì?
Trần Mục Giã trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng.
Lần này không giống.
Vì cái gì?
Có người muốn đối các tân binh động thủ.
Nghe được câu này, Viên Cương sắc mặt hơi đổi một chút, cái gì ý tứ?
Trần Mục Giã nhìn chăm chú lên Viên Cương con mắt, bình tĩnh nói, gần nhất, Thương Nam thành phố bên trong không yên ổn.
Có rất nhiều chuột trà trộn vào tới.
Chuột?
Ta không biết bọn hắn là phe nào thế lực người, nhưng chúng ta truy tung lâu như vậy, cơ bản có thể xác định.
Trần Mục Giã ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, từng chữ nói ra mở miệng.
Mục tiêu của bọn hắn, liền là tòa này tập huấn doanh.
Chương 111, nghỉ.
Có người nghĩ đối tập huấn doanh động thủ.
Viên Cương con mắt có chút nheo lại, bọn hắn là điên rồi sao?
Nơi này có bao nhiêu vị huấn luyện viên trông coi, trong bóng tối nhiều ít thủ đoạn, bọn hắn làm sao dám?
Có ít người, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, sự tình gì đều làm được.
Một tòa tân binh trại huấn luyện, từ đâu tới lợi ích?
Tòa này trong trại huấn luyện, có cái gì người? Ta nghĩ viên huấn luyện viên ngươi so ta rõ ràng.
Trần Mục Giã bình tĩnh mở miệng.
Viên Cương há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn rơi vào trầm mặc.
Chỉ là một cái Bách Lý tập đoàn tiểu thái gia, ngươi biết hiện tại chợ đen bên trong, có người cho đầu của hắn tiêu giá bao nhiêu sao?
Trần Mục Giã duỗi ra tay, làm ra một cái số lượng.
8 ức, đã có người nguyện ý tiêu 8 ức, tới lấy vị này Bách Lý tập đoàn người thừa kế duy nhất mệnh.
Đây cũng không phải là con số nhỏ, 8 ức, đủ để cho nhiều ít người đánh cược mình hết thảy.
Muốn giết vị này Bách Lý tập đoàn tiểu thái gia, nếu như tại Quảng Thâm thành phố, khó như lên trời, nhưng nếu như tại cái này nho nhỏ Thương Nam,
ta nghĩ có rất nhiều người nguyện ý bí quá hóa liều.
Viên huấn luyện viên, ngươi cảm thấy tòa này tập huấn doanh phòng vệ có thể so sánh Bách Lý tập đoàn đại bản doanh càng thêm giọt nước không lọ sao?
Trần Mục Giã dừng một chút, tiếp tục nói,
huống chi ngoại trừ Bách Lý gia tiểu thái gia, các ngươi trong doanh trại còn có một vị trước nay chưa từng có song thần đại lý người.
Mặc dù bây giờ biết tin tức này người không nhiều, nhưng ngươi cảm thấy lấy cổ thần giáo hội năng lượng, bọn hắn sẽ không biết sao?
Bọn hắn sẽ cứ như vậy yên lặng ở bên cạnh, chờ lấy Lâm Thất Dạ trưởng thành sao?
Một cái Bách Lý tập đoàn tiểu thái gia, một cái song thần đại lý người, chỉ cần hai cái này người tại các ngươi trong doanh trại, các ngươi liền vĩnh viễn trốn không thoát bọn hắn mang đến tuyệt qua.
Bọn hắn ẩn nhẫn 5 tháng, đã hiện tại bắt đầu có hành động, liền tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hiện tại,
ngươi còn cảm thấy tòa này tập huấn doanh có như vậy an toàn sao?
Viên Cương trầm mặc hồi lâu, hai con ngươi bên trong tràn đầy kiên định, chỉ cần ta ở chỗ này, liền không ai có thể gây tổn thương cho bọn hắn.
Ngươi là chú thượng kinh thị tiểu đội phó, hải cảnh cường giả, có ngươi tọa trấn nơi này, đương nhiên an toàn, nhưng là
Trần Mục Giã ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra phía dưới một câu.
Ngươi có thể bảo chứng, các ngươi những này huấn luyện viên bên trong không có phản đồ sao?
Đông.
Viên Cương bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn chòng chọc vào Trần Mục Giã con mắt.
Ngươi đây là ý gì?
Vĩnh Viễn quả thực quá đánh giá thấp lợi ích dụ hoặc, Vĩnh Viễn quả thực quá tin tưởng người khác tính kiên định.
Ta nói qua, 8 ức đủ để cho tuyệt đại bộ phận người điên cuồng.
Coi như các ngươi huấn luyện viên nội bộ thật sự là thùng sắt một khối, theo ta được biết, cổ thần giáo hội bên trong giỏi về mê hoặc lòng người thần minh người đại diện cũng không ít. Ngươi có thể bảo chứng huấn luyện viên bên trong không có người bị thao túng sao?
Kia theo ngươi nói như vậy, chúng ta tập huấn doanh hiện tại đã là loạn trong giặc ngoài, bốn bề thọ được rồi.
Viên Cương cười lạnh, nếu như ngay cả chúng ta tập huấn doanh cũng đỡ không nổi đám người này, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy các ngươi 136 tiểu đội có thể bảo trụ Lâm Thất Dạ chu toàn?
Bởi vì chúng ta hết thảy cũng chỉ có 6 người, mà lại lẫn nhau ở giữa tuyệt đối hiểu rõ, cho nên chí ít chúng ta không có nội ưu. Về phần ngoại hoạn, Trần Mục Gia khẽ mỉm cười.
Chúng ta 136 tiểu đội, xưa nay không sợ ngoại hoạn.
Viên Cương nhìn xem trước mắt Trần Mục Giã, rơi vào trầm mặc.
Thượng kinh thị người gác đêm tiểu đội, có thể nói là toàn đại hạ người gác đêm tiểu đội đầu rồng, bên trong hội tụ đều là tinh anh trong tinh anh, Viên Cương có thể lên làm phó đội trưởng, đương nhiên sẽ không là người ngu.
Chính như Trần Mục Giã nói, tập huấn doanh mục tiêu quá lớn, bên trong huấn luyện viên, hậu cần cộng lại đến có một hơn 100 người, tại nhiều người như vậy bên trong, hắn thật có thể cam đoan không có nội gian sao?
Nếu như ngoại giới tình thế đúng như Trần Mục Giã nói tới như vậy nghiêm trọng, như vậy hắn muốn ngăn cản được đến từ 4 phương 8 hướng công kích liền đã cực kỳ khó khăn. Nếu là thật có nội gian từ bên trong quay phá, tình thế tất nhiên nghiêm trọng đến cực điểm.
Suy tư hồi lâu, Viên Cương chậm rãi ngồi về cái ghế. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm cái gì?
Trần Mục Giã đốt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, từng chữ nói ra nói.
Ve sầu thoát xác, chia thành tốt nhỏ.
Bén nhọn tiếng còi quanh quẩn ở trên trời.
Rất nhiều tân binh phi tốc từ lầu ký túc xá bên trong xung ra, hướng phía huấn luyện sân bãi lao nhanh, 3 phút không tới, tất cả mọi người đã đến đài diễn võ phía dưới. Hồng huấn luyện viên kiểm lại một chút nhân số, khẽ gật đầu. Cực kỳ tốt, trải qua cái này 5 tháng huấn luyện, các ngươi đã có điểm quân nhân dáng vẻ. Dưới đài, các tân binh ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt như kiếm. Xế chiều hôm nay, chúng ta không luyện thể năng, mà là tuyên bố một việc. Hồng huấn luyện viên ánh mắt đảo qua đám người, khóe miệng có chút dương lên, lần này tập huấn nửa bộ phần trên, cũng là thể năng chuyên hạng huấn luyện, sách trước 1 tháng kết thúc. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, huấn luyện của chúng ta liền muốn hướng chiến thuật, vũ khí nóng, cùng cấm khư phương diện nghiêng. Câu nói này nói xong, dưới đài chúng tân binh lập tức mừng rỡ như điên, bắt đầu châu đầu ghé thai bắt đầu. Thất dạ, thất dạ. Người đã nghe chưa? Ác mộng cuối cùng kết thúc, Bách Lý Mập Mạp kích động đều muốn khóc lên. Lâm Thất Dạ cũng thật dài thở phào một cái, huấn luyện thân thể mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có nguyện ý suốt ngày mệt gần chết, sách trước kết thúc huấn luyện thân thể tin tức, đối tất cả mọi người tới nói có lẽ đều là đại hỷ sự. Còn có. Hồng huấn luyện viên lên tiếng lần nữa, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Trải qua chúng ta huấn luyện viên nhất trí hiệp thương, quyết định tại hạ một giai đoạn huấn luyện bắt đầu trước đó, cho mọi người nghỉ. Từ hôm nay trở đi, đến ngày mồng 2 Tết, tổng cộng 4 ngày ngày nghỉ. Nếu như câu nói trước chỉ là để bọn hắn kích động, kia nghe được câu này, tất cả mọi người đầu tiên là sức sở, sau đó trực tiếp hoan hô bắt đầu. Ngoa tạo. Thất Dạ. Người đã nghe chưa? Chúng ta thật muốn thả nghỉ. Bách Lý Mập Mạp một thanh kéo lấy Lâm Thất Dạ quần áo, kích động như cái hơn 200 cân hải tử. Thế mà thật nghỉ. Tào Huyên mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin vào thải của mình. Thất Dạ. Một hồi trở về thu dọn đồ đạc, ta dẫn ngươi đi Quảng Thâm chơi. Bách Lý Mập Mạp lời còn chưa dứt, Hồng huấn luyện viên câu nói tiếp theo liền bổ sung tới. Nhưng là, tất cả mọi người không thể rời đi Thương Nam, như có trái với, một khi phát hiện, trực tiếp từ bỏ tiến vào người gác đêm tư cách. Bách Lý Mập Mạp. Lâm Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đầu tiên nói trước, đừng hy vọng ta, chính ta cũng không nhà. Tất cả mọi người một hồi về ký túc xá thu dọn đồ đạc, trong vòng nửa giờ đến huấn luyện sân bãi tập hợp, sẽ có tay lái các ngươi thống nhất đưa ra ngoài, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Giải tán. Hoa. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ bá một chút tản ra, trên mặt mọi người đều viết đầy kích động, mặc dù không thể trở về nhà, nhưng có thể ra ngoài thấu cái khí, cảm thụ một chút khói lửa nhân gian cũng là tốt. Thất Dạ, đi a. Trở về thu đồ vật. Bách Lý Mập Mạp gặp Lâm Thất Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, mở miệng nói. Lâm Thất Dạ chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một lát. Các ngươi không cảm thấy, lần này nghỉ, thả quá đột nhiên sao? Chương 112, tập kích. Đột nhiên. Bách Lý Mập Mạp gãi đầu một cái, ta cảm thấy, đây gọi kinh hỉ. Lại nói, nghỉ còn có cái gì không tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lâm Thất Dạ trở lại ký túc xá, thu thập sơ một chút hành lý, bất quá trên thực tế hắn cũng không có gì tốt thu, rốt cuộc đồ dùng hàng ngày cái gì Hồng Anh trong nhà đều có, cái này có lẽ liền là rời nhà gần chỗ tốt đi. Cuối cùng, Lâm Thất Dạ chỉ có một cái nhẹ nhàng ba lô, liền đi huấn luyện sân bãi tập hợp, mà Bách Lý Mập Mạp càng là không hợp thói thường, hai tay trống rỗng, thứ gì đều không mang. Ngươi cứ như vậy đi. Kéo lấy dương hành lý, Tào Huyên nhìn thấy Bách Lý Mập Mạp, kinh ngạc mở miệng. Đúng a, quần áo đâu? Đồ dùng hàng ngày đâu? Gọi người cho ta lại mua mấy bộ là được. Đáng chết kẻ có tiền. Chờ chúng tân binh đến sân huấn luyện thời điểm, đã có mấy chiếc xe buýt xe chờ, mà tại bên cạnh xe thì chất đầy màu đen hộp dài. Lâm Thất Dạ nhìn thấy những này hộp trong nháy mắt, con mắt có chút nheo lại. Hắn là biết những này hộp chứa cái gì, mà ở đây rất nhiều tân binh, cũng có thể đoán cái đại khái. Lần này ngày nghỉ cũng không đơn giản. Tào Huyên mày nhăn lại. Hồng huấn luyện viên hai tay chắp sau lưng, đứng tại các tân binh mặt trước, cao giọng mở miệng. Lần này cách doanh nghỉ, tất cả mọi người mang theo ngôi sao đao. Bất quá không tất yếu tình huống, tuyệt đối không thể sử dụng. Coi như gặp tình huống đặc biệt, cũng muốn tận lực tránh đi đại chúng ánh mắt, không thể cho dân chúng mang đến khủng hoảng. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Nhận lại đao. Tất cả tân binh xếp thành một cái dài liệt, có thứ tự từ dưới đất nhận lấy mình đen hộp, sau đó theo trình tự lên xe, toàn bộ quá trình đâu vào đấy. Lâm Thất Dạ ôm hộp ngồi lên xe, tinh thần lực tại hộp bên trong đảo qua, thở dài một cái. Thế nào? Ngồi tại phía sau, Tào Huyền thò đầu ra. Trên đao không khắc danh tự, đây cũng là tạm cho mượn tới chế thức đao, trở về vẫn là phải trả. Đây là khẳng định. Tào Huyền gật gật đầu, chỉ có từ tập huấn doanh kết nghiệp về sau, mới có thể phân phát thuộc về mỗi cái người bộ đao, áo choàng cùng văn chương, hiện tại chúng ta ngôi sao đao hẳn là còn ở chế tạo. Bách Lý Mập Mạp gõ gõ trong tay hộp đen, cảm khái nói, đao này chất lượng mặc dù không tệ, nhưng cùng cấm vật so vẫn là kém một chút. Ngươi ngậm miệng. Bọn người ngồi đầy, mấy chiếc xe buýt mới chậm rãi khởi động, trực tiếp hướng phía tập huấn ngoài doanh trại lái đi. Khi bọn hắn dần dần lái ra tập huấn doanh phạm vi, đột nhiên, đám người cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ có nào đó loại một mực kiểm chế mình vật nặng biến mất, toàn bộ người tinh thần rực rỡ hẳn lên. Tại phần này áp lực biến mất trong nháy mắt, phản phất có nào đó tầng gông cùng xiềng xích bị xung phá, một cỗ thanh lương thuận đại não chạy xuôi đến toàn thân, rửa lấy mỗi một tấc da thịt. Lâm Thất Dạ thân thể chấn động, sau một khắc, chỉ cảm thấy toàn bộ người trước nay chưa từng có thanh minh. Đây là Lâm Thất Dạ kinh ngạc nhìn hai tay của mình, mắt bên trong hiện ra một vòng chấn kinh. Đột phá, ta đột phá, ta cũng vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng đột phá. Ngoa tào, ta rốt cục đến chỉ cảnh, ha 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 ha. Không chỉ có là Lâm Thất Dạ, tình huống giống nhau,
tại tất cả rời đi tập huấn doanh tân binh trên thân phát sinh. Đúng lúc này, ngồi ghế cạnh tài xế trên hồng huấn luyện viên đứng lên, cười hắc hắc. Các ngươi coi là, chúng ta vận dụng món kia quý giá cấm vật, chỉ là vì trấn áp các ngươi cấm khư đơn giản như vậy. Tại các ngươi cấm khư bị trấn áp đồng thời, tinh thần lực của các ngươi lưu động cũng sẽ trấn áp. Món kia cấm vật trấn áp các ngươi hơn 5 tháng, hiện tại đột nhiên cởi ra, các ngươi bị ngăn chặn lâu như vậy tinh thần lực sẽ phát sinh kịch liệt bắn ngược, từ đó nhẹ nhõm xông phá chỉ cảnh công xiềng, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Cái này là chúng ta tập huấn doanh cho mỗi một vị tân binh phúc lợi, cũng coi là đối với các ngươi thành công vượt qua 5 tháng địa ngục huấn luyện ban thưởng. Hồng huấn luyện viên vừa dứt lời, toàn bộ xe buýt bầu không khí đều sôi trào lên. Lâm Thất Dạ tinh tế cảm giác tinh thần lực lưu động, vô luận là tổng số lượng lớn nhỏ, vẫn là khôi phục tốc độ, đều xa không phải trạng cảnh có thể so sánh. Lần này, tinh thần lực của hắn chân chính hoàn thành từ một chén đến một ao thủy biến. Tại tuyệt đại bộ phận người đều tại cảm giác cảnh giới biến hóa thời điểm, Bách Lý mập mạp mở mịt sờ lên đầu góc của mình cửa, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Người cũng đột phá?
Ừm.
Ách, ta cảm giác không đến tinh thần lực cảnh giới, chỉ có thể cảm giác được toàn bộ người nhẹ nhanh hơn không ít. Vậy đã nói rõ tinh thần lực của ngươi cũng nhận trên phạm vi lớn tăng cường. Tào Huyên chậm rãi mở miệng nói, mặc dù ngươi không có cấm khư, không cách nào cụ thể cảm giác được tinh thần lực, nhưng chúng nó vẫn như cũng là khách quan tồn tại, tinh thần lực bị đề cao về sau dùng cấm vật uy lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Ai, thật hâm mộ các ngươi những này có cấm khư người. Ngươi sở lấy lương tâm của ngươi, nhìn xem ngươi kia toàn thân cấm vật, lặp lại lần nữa lời vừa rồi. Cái này không thể so sánh à, cấm vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, mạnh hơn cũng không phải là của mình. Ngay tại Bách Lý mập mạp tại kia cao đàm khoát luận thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào ngoài cửa sổ hô to. Ngoa tạo, những cái kia là cái gì? Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, thuận ngón tay của hắn nhìn lại, đồng thời sức sở. Xanh hẳm trên bầu trời, năm cái không biết vật thể thật nhanh vẽ qua tầng mây, lôi ra màu trắng rắt đuôi, hướng phía phương hướng của bọn hắn phi tốc rơi xuống. Kia là Lâm Thất Dạ thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co vào. Đạn đạo, kia là đạn đạo. Tất cả mọi người nằm xuống, bắt lấy đồ vật. Ngồi ghế cạnh tài xế trên hồng huấn luyện viên lớn tiếng gào thét. Siêu, năm viên đạn đạo phá vỡ không khí. Hắn bên trong ba cái sắt đỉnh đầu của mọi người bay qua, trực tiếp rơi về phía đám người sau lưng tập huấn doanh. Làm kêu ba cái đạn đạo rơi vào tập huấn doanh trong nháy mắt, sáng chói ánh lửa ầm vang bộc phát. Oeng! Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, chói mắt hỏa diễm như là cuồng long tứ ngược, màu đen khói đặc hội tụ thành một đoàn khổng lồ mây hình nấm từ từ bay lên. Nửa giây về sau, một cỗ kinh khủng sóng khí từ sau xe đánh tới, đem toàn bộ xe buýt thổi kịch liệt lay động. Lâm Thất Dạ gắt gao bắt lấy xe tọa hạ cố định cùng, quay đầu hướng tập huấn doanh nhìn lại, chỉ thấy mảnh liệt ánh lửa bên trong, còn có một vòng kim sắc như ẩn như hiện. Nhưng vào lúc này, hai cái khác đạn đạo đồng dạng rơi xuống. Một viên rơi vào bọn hắn vừa mới lái qua quân dụng cửa ải, tại một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ bên trong, toàn bộ cửa ải bị san thành bình địa. Mà đổi thành một viên thì vừa vặn từ đỉnh đầu của mọi người rơi đập. Lâm Thất Dạ con người bỗng nhiên co vào, chỉ thấy Hồng huấn luyện viên bỗng nhiên đứng người lên, đang muốn làm những gì, sau một khắc, một cây lượn lờ lấy hồng ngọn lửa màu đỏ trường thương từ đằng xa nổ bắn ra mà ra. Cái này trường thương tốc độ kinh người, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ hành động của nó quy tích, nó ở trên trời bên trong vẽ qua một đạo màu đỏ dây dài. Tinh chuẩn chặn lại giữa không trung viên kia đạn đạo. Vâng. Chương 113, sinh tử vận tốc. Một quả cầu lửa giữa không trung bên trong nở rộ, cuốn lên sóng khí suýt nữa trực tiếp đem xe buýt lật tung. Phá thành mảnh nhỏ đạn đạo tàn phiến bị kịch liệt bạo tạc bắn ra, giữa không trung trung hạ lên một trận kim loại nát mưa. Bên trong xe buýt chúng tân binh gắt gao che lỗ tai, trận này khoảng cách gần bạo tạc để mảng nhĩ của bọn hắn kem chút bị đánh vỡ, thân xe kịch liệt lắc lư thời điểm, đặt ở trần xe bộ hành lý cũng hết thảy rớt xuống, toàn bộ toa xe hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, Lâm Thất Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt. Sau một khắc, một vòng cực hạn hắc ám lấy hắn làm trung tâm bộc phát, phi tốc nhuộm dần toàn bộ xe buýt, sau đó tiếp tục khuếch tán, tại xe buýt chung quanh phi tốc tạo thành một cái bán cầu thể. Ba ba bá, vô số đạn đạo tàn phiến bắn ra, tốc độ không thua gì đạn, từng viên khảm vào cái này đoàn bóng đêm bên trong, khi tiến vào trí ám thần khư trong nháy mắt liền bị dừng lại giữa không trung bên trong. Cho dù có một ít cá lọt lưới, tốc độ cũng đều bị Lâm Thất Dạ cắt giảm đến thấp nhất, giống như là lưỡi dao giống như khảm tại trần xe kim loại hộ tầng bên trên, không có một viên chân chính đâm vào trong xe. Khi tất cả đạn đạo tàn phiến đều bị ngăn lại, Lâm Thất Dạ mới giải trừ trí ám thần khư, vì một chân trên đất miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không có ai biết, tại vừa mới kia ngắn ngủi trong vài giây, hắn kinh lịch cái gì. Đạn đạo giữa không trung bên trong bạo tạc về sau, mảnh vỡ bởi vì bạo tạc sinh ra kịch liệt động lực, tốc độ có thể đạt tới đến 200m/giây trở lên, nói cách khác từ mảnh vỡ nổ tung đến đâm xuyên xe buýt bên trong tân binh thân thể, nhiều nhất cũng chỉ có 2 giây. Ngay tại cái này 2 giây, Lâm Thất Dạ suy nghĩ như điện, đầu tiên là ý thức được tất nhiên tồn tại mảnh vỡ tập kích khả năng, sau đó liều lĩnh tốc độ cao nhất mở ra trí ám thần khư, cuối cùng lưu cho thời gian của hắn không cao hơn 1 giây. Lâm Thất Dạ lần thứ nhất triển khai trí ám thần khư, trọn vẹn dùng 5 giây mới đưa thần khư bao trùm phương viên 10 mét. Nếu không phải Lâm Thất Dạ nửa phút trước vừa mới tấn thăng hồ cảnh, hắn là tuyệt đối không kịp. Cho dù lần này đuổi kịp, hắn thành công tại mảnh vỡ tiến đến trước đó mở ra trí ám thần khư, nhưng đạn đạo tàn phiến tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao. Bọn chúng từ tiến vào trí ám thần khư, đến xuyên thủng tân binh thân thể, nhiều nhất chỉ cần 0.1 giây, lại thêm bọn chúng số lượng rất nhiều, muốn toàn bộ đem nó chặn đường, vẫn là khó như lên trời. May mắn bên trong may mắn, tiến vào hồ cảnh Lâm Thất Dạ,
tinh thần cảm giác phạm vi bị mở rộng đến trăm thước khoảng cách. Ngoài trăm thước, đạn đạo mảnh vỡ tại vừa mới tiếp xúc đến Lâm Thất Dạ tinh thần cảm giác biên giới, đến tiếp xúc đến xe buýt, cái này ngắn ngủi 0.5 giây bên trong, Lâm Thất Dạ liền dựa vào đại não kinh khủng vận chuyển tốc độ, tăng thêm biến thái động thái thị giác, sách trước đối bọn chúng quý tích tiến hành dự đoán, từ đó, tại trí ám thần khư bên trong đưa chúng nó toàn bộ giam cầm. Đạn đạo bạo tạc, mở ra trí ám thần khư, dự đoán mỗi một viên mảnh vỡ quý tích, đưa chúng nó toàn bộ bắt giữ. Cái này, liền là Lâm Thất Dạ cái này 2 giây kinh lịch. Ngay tại cái này 2 giây, Lâm Thất Dạ cứu cả chiếc xe buýt xe bên trong, gần 50 vị tân binh tính mệnh. Đối những người khác tới nói, cái này 2 giây cũng chính là nháy thời gian trong nháy mắt, mà đối Lâm Thất Dạ tới nói, tựa như là kinh lịch một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh cái gì rồi? Đúng a, ta đã cảm thấy mắt trước tối sầm lại, sau đó, mảnh vỡ, đạo đạn mảnh vỡ đều rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Nếu là những mảnh vỡ này nổ bắn ra đến, chiếc xe này sắt lá khẳng định là ngăn không được. Chúng ta là tại quỷ môn quan trước đi một lượt sao? Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có 3 cái người ngoại trừ. Cách Lâm Thất Dạ gần nhất Bách Lý Mập Mạp, Tào Huyên, còn có ngồi tại phía trước nhất Hồng huấn luyện viên. Ngay tại toàn xe người thời điểm kinh nghi bất định, nghiêm trọng tiêu hao tâm thần Lâm Thất Dạ, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy mắt nổi đồng đóm, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng đang chậm rãi trở tối.